Chương 74, giết người liền muốn chu tâm. Chương 74, giết người liền muốn chu tâm. Tống Phú Quý bọn người cùng Lục Viễn sớm đã có ăn ý, dựa theo Lục Viễn phân phó, mấy người di động đến cửa ra vào, phân biệt chờ lấy cửa ra vào hai bên. Riêng phần mình lấy ra trên người binh khí, đồng thời ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, vẫn là tiếp tục vừa mới chủ đề. Triệu Đại Đao bốn người, tự cho là lặng yên không tiếng động lên lầu 2, cho nên cũng liền buông lòng cảnh giác. Lại thêm trải qua trước mặt hai cái nhà gian, Triệu Đại Đao cũng nghe đến bên trong nói chuyện trời đất thanh âm, cảm thấy đối phương hiển nhiên không có phát giác. Đi tới ở giữa cái này lớn nhất rộng rãi nhất nhà gian, Triệu Đại Đao nghiêng tai lắng nghe một cái, nghe được bên trong y nguyên còn tại thân thiện trò chuyện man tộc sự tình, trong lòng càng thêm buông lòng. Tốc chiến tốc thắng, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Triệu Đại Đao đối với mình ba thủ hạ phân phó nói. Ba người thủ hạ yên lặng gật đầu đáp ứng. Triệu Đại Đao tiến lên, dùng nội lực nhẹ nhõm làm vỡ nát nhã gian cửa phòng chốt cửa. Tiếp lấy Triệu Đại Đao mang theo chính mình ba thủ hạ trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng mà không đợi bốn người bọn họ thấy rõ trong phòng tình huống, chín chuôi sáng loáng lưỡi dao liền đã phân biệt gác ở cổ của bọn hắn chung quanh. Tại dạng này giao thoa lưới đao phía dưới, bọn hắn phàm là dám loạn động một cái, đầu đều có thể dọn nhà. Cái này bắt đầu, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Bọn hắn còn đem người ta xem như dê béo đây, kết quả đối phương cũng sớm đã để mắt tới bọn hắn cái này bốn cái dê béo. Hảo hán tha mạng, chúng ta là uống nhiều đi nhầm gián phòng. Triệu Đại Đao lúc này liền bắt đầu nhận sợ. Lục Viễn dù bận lung dung mà nói, chúng ta bao hết toàn bộ lầu 2, ngươi nói ngươi đi nhầm gián phòng, ngươi cảm thấy ngươi cái này lý do thoái thác chúng ta có thể tin sao? Triệu Đại Đao thấy thế, chỉ có thể đổi lại một cái khốc khốc liệt liệt nói ra, hảo hán, chúng ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe nói là nhà giàu bao hết lầu 2, cho nên nghĩ đến trộm điểm đồ vật. Hảo hán chúng ta biết rõ sai, còn xin hảo hán tha chúng ta một mạng, chúng ta đem trên thân mang bạc đều cho các ngươi. Nhìn xem Triệu Đại Đao cảm xúc chuyển đổi nhanh như vậy, Lục Viễn cảm thấy cái này Triệu Đại Đao thật là một nhân tài. Triệu Đại Đao vừa nói xong, Tống Phú Quý bỗng nhiên nói, đại nhân, cái này bản tử, tựa như là bị treo thưởng Triệu Đại Đao. Triệu Đại Đao nghe nói mình bị nhận ra, đồng thời lại nghe nói Tống Phú Quý xưng hô Lục Viễn là đại nhân, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn. Khi thấy rõ Lục Viễn khuôn mặt về sau, Triệu Đại Đao cũng là một tiếng kinh hô. Triệu Đại Đao lần này chính là tìm đến Lục Viễn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà một đầu đâm vào Lục Viễn trong lúc tới. Đã đủ phải, kia Triệu Đại Đao cũng liền không khách khí. Nhưng mà Triệu Đại Đao bên này, vừa mới thôi động chân khí, chuẩn bị cường sát Lục Viễn, một đạo kiếm khí liền trực tiếp xuyên thủng hắn khí hải. Oeng! Khí hải nổ nát vụn, Triệu Đại Đao cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn đến, khí tức càng là nhanh chóng hể bại xuống dưới. Người xuất thủ tự nhiên là Kiếm Nô. Giải quyết Triệu Đại Đao về sau, Kiếm Nô lại thuận tay đem phó bang chủ khí hải cũng cho vỡ nát. Trên thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, nếu như là ở bên ngoài ngăn chặn Kiếm Nô, đem Kiếm Nô mang đi còn có thể. Thế nhưng là tại lầu 2 này, bọn hắn căn bản không có thi triển không gian, chỉ có thể là bị Kiếm Nô xem như bị ngắm. May mắn Lục Viễn dự định để lại người sống, bằng không hai người hiện tại cũng đã là thi thể. Một chút liền nhận ra ta tới, xem ra là dự định chạy ta tới. Lục Viễn híp mắt đối Triệu Đại Đao dò hỏi. Triệu Đại Đao hiện tại hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, tự nhiên là không thể thừa nhận chính mình là chạy Lục Viễn đến. Lục Thiên Hộ hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Lục Thiên Hộ đại danh sớm đã truyền khắp Bắc Địa phủ, ai không biết ai không hiểu. Chúng ta đối Thiên Hộ đại nhân cũng là ngưỡng mộ vô cùng. Đại nhân chúng ta lần này vào thành, không có bất luận cái gì ác ý, chúng ta chính là đến dự định cải tà quy chính, cũng đi biên quan rất rất. Không thể không nói cái này Triệu Đại Đao đầu óc chuyển đích thật là nhanh. Người này có thể bị Mã gia coi trọng, vẫn là có hắn đặc biệt sinh tồn chi đạo. Lão Tống nghe nói ngươi thẩm vấn người cũng rất có một bộ thủ đoạn, bốn người này ngươi mang đến sát vách, ta cho ngươi thời gian một chén trà cậy mở miệng của bọn hắn, để bọn hắn nói thật. Lục Viễn mặc dù biết rõ bọn hắn chính là đến ám sát chính mình, nhưng là bọn hắn hiển nhiên không đơn thuần là đến ám sát chính mình. Có thể tận khả năng nhiều thu hoạch được tin tức, đối Lục Viễn tiếp xuống an bài rất có ích lợi. Đại nhân yên tâm, một khắc đồng hồ cam đoan để bọn hắn đem biết đến đều phun ra. Triệu Đại Đao lúc này còn muốn vùng vẫy dây chết, vội vàng cầu xin tha thứ, Lục Thiên Hộ chúng ta thật là dự định tìm tới thành, ta nguyện ý đem ta mấy năm nay góp nhặt tất cả gia tài, đều hiến cho Thiên Hộ, để tỏ rõ ta quy hàng thành ý. Dẫn đi. Lục Viễn phất tay nói. Động tĩnh bên này không nhỏ, tự nhiên đưa tới sát vách mấy cái gian phòng người. Nhìn xem những người này, tất cả đều gọi Lục Viễn đại nhân thời điểm. Triệu Đại Đao nội tâm là tuyệt vọng. Nhiều người như vậy, hóa ra Lục Viễn là mang theo toàn bộ mẫu tự doanh người ra liên hoan. Kết quả chính mình còn tốt có chết hay không, một đầu đâm tiền đến. Cái này mẹ nó hoàn toàn là chính mình muốn chết. Vô sự, các ngươi trở về tiếp tục ăn uống, nhìn chằm chằm phía dưới. Lục Viễn phất tay, đem mọi người đều bồi thường lui. Tống Phú Quý thì là mang tới mấy người, đi gian phòng cách vách thẩm vấn một cái Triệu Đại Đao bốn người bọn họ. Lầu 2 này động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới trưởng quỹ. Làm trưởng quỹ biết rõ sự tình ngọn nguồn về sau, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Trưởng quỹ làm cái gì vậy? Ngươi là cảm thấy ta không chết ngươi thất vọng sao? Lục Viễn nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất trưởng quỹ dò hỏi. Trưởng quỹ nghe Lục Viễn, lúc này mới kịp phản ứng. Đúng a, mậu tự doanh Thiên Hộ không chết, chính mình sợ cái gì kình? Thiên Hộ không chết khẳng định là chuyện tốt, nhưng là có cái sự tình, trưởng quỹ nhất định phải giải thích rõ ràng. Đại nhân, ta cùng những người này tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì, mời đại nhân minh giám a. Trưởng quỹ quỳ trên mặt đất, lấy đầu đụng địa, rất cung kính nói. Ta tin tưởng ngươi không có quan hệ gì với bọn họ. Lục Viễn biết được tiền căn hậu quả, đương nhiên sẽ không khó xử cái này trưởng quỹ. Trưởng quỹ nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hai cái Thiên Hộ đều tại chính mình trong tiệm này bị ám sát, cái thứ nhất mới thật không dễ dàng thoát thân. Cái này cái thứ hai nếu là không tin tưởng lời của mình, làm không tốt cái thứ nhất lại muốn một lần nữa kiểm chứng một lần. Kia đến thời điểm liền thật không xong. Đa tạ đại nhân tín nhiệm. Trưởng quỹ y nguyên quỳ trên mặt đất không dám bắt đầu. Lục Viễn phất phất tay, nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Trưởng quỹ lui về ly khai. Đợi chút nữa lâu thời điểm, trưởng quỹ chính mình cũng rất nghi hoặc, làm sao những người này đều nguyện ý đến chính mình trong tiệm, thật chẳng lẽ chính là ta trong tiệm này đồ vật quá ăn ngon đến những này kẻ xấu, liền mệnh cũng không cần cũng muốn đến ăn. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Lục Viễn đã nói. Lục Thiên Hộ nói việc này có lẽ thật đúng là có thể dùng đến tuyên truyền ta Phong Nguyệt Lâu. Người bên ngoài nếu là biết rõ, những này bị triều đình truy nã người, liền mệnh đều không cần cũng muốn đến ta Phong Nguyệt Lâu ăn một bữa. Vậy bên ngoài người đến nghĩ như thế nào, kia tất nhiên là cảm thấy ta Phong Nguyệt Lâu đồ vật, ăn ngon đến liền mệnh đều có thể không muốn. Chuyện tốt, đại hảo sự. Trưởng quỹ càng nghĩ càng là hưng phấn. Hắn cảm thấy bọn hắn Phong Nguyệt Lâu tốt thời gian, lập tức liền muốn tới. Trước đó bởi vì Mã Hưng Sương chết mà ảnh hưởng sinh ý, khẳng định đều sẽ trở về, không chỉ có sẽ trở về, sẽ còn càng tốt hơn. Lục Thiên Hộ nói quá đúng, bọn hắn chết hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đồ ăn. Cái này Lục Thiên Hộ tuyệt đối là ta phúc tinh. Ta nhất định phải là Lục Thiên Hộ chính danh, mậu tự doanh không phải thiên hộ vị trí chẳng lành, mà là bởi vì nguyên bản những cái kia thiên hộ đều quá cúi bắp. Trưởng quỹ một bên xuống lầu, một bên lẩm bẩm chính mình sau đó phải làm sự tình. Những chuyện này Lục Viễn cũng không hiểu biết. Thời gian chậm chậm trôi qua, không đến thời gian một chén trà công phu, Tống Phú Quý liền hai tay nhuốm máu trở về. Tống Phú Quý sắc mặt nghiêm túc hướng Lục Viễn báo cáo, đại nhân sự tình có chút phức tạp. Lục Viễn biết rõ Tống Phú Quý nói phức tạp là có ý gì, bất quá bây giờ không phải nghe kỹ càng hồi báo thời điểm, chọn trọng điểm nói. Tống Phú Quý nói ra, Triệu Đại Đao bốn người bọn họ đích thật là đến ám sát ngài, bọn hắn là tiếp mã ra mệnh lệnh. Mặt khác ám sát ngươi, cũng không phải là bọn hắn kế hoạch toàn bộ, bọn hắn còn muốn tại Bắc Địa phủ các nơi gây ra hỗn loạn. Dựa theo Triệu Đại Đao thuyết pháp, Mã gia chế tạo những này hỗn loạn có phải là vì thừa cơ diệt trừ nhằm vào Mã gia những bang phái kia? Bất quá Triệu Đại Đao nói, hẳn là còn có càng sâu tầng dụng ý, chỉ là Triệu Đại Đao cũng không biết rõ. Triệu Đại Đao còn bàn giao, bọn hắn lần này đem bọn hắn trong sơn trại tất cả võ giả đều mang ra ngoài, đã phân tán tại Bắc Địa phủ các nơi phụ trách dẫn phát rối loạn. Đáp án này, để Lục Viễn ít nhiều có chút thất vọng, bởi vì hiện tại Triệu Đại Đao lời nhắn nhủ đều là Lục Viễn đã biết được tin tức. Lục Viễn hiện tại muốn nhất biết được chính là Mã gia chế tạo nhiều như vậy hỗn loạn đến tột cùng là vì kiểm tra thế nào. Lục Viễn trong lúc suy tư, cũng nhìn thấy toàn lực hướng mình máy mắt, đồng thời biểu lộ phi thường nóng nảy Tống Phú Quý. Hiển nhiên Tống Phú Quý hiện tại là đang lo lắng chính mình sát mã đặc, cũng bị xác định vị trí thanh trừ. Lao Tống ngươi mang theo ngươi dưới trướng người nhìn chằm chằm trên đường phát sinh hỗn loạn trước tiên xuất thủ ngăn lại. Tống Phú Quý nghe mệnh lệnh Lục Viễn, vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh. Cho Tống Phú Quý một cái mệnh lệnh về sau, Lục Viễn lại đối Trương Chiết cùng Độc Câu Ngạo phân phó nói, Trương Chiết, Độc Câu Ngạo, hai người các ngươi mang theo các ngươi dưới trướng người đi Triệu Đại Đao hang ổ, đem hắn nhà cho quét. Sau đó chính ở nhà hắn chờ lấy những người còn lại sau khi trở về, cùng nhau cũng cho quét. Độc Câu Ngạo cùng Trương Chiết lĩnh mệnh về sau, cũng đi đem mình người điểm đủ mang đi. Cuối cùng Lục Viễn đối Yến Tiểu Lục phân phó nói, Tiểu Lục tử, ngươi mang lên mấy người đi thông chi một cái mấy cái khác doanh thiên hộ, liền nói tiếp xuống có thể sẽ có nhiều loạn phát sinh. Triệu Đại Đao sự tình không cần nói với bọn hắn, về phần bọn hắn tin hoặc là không tin, vậy cũng không cần quản. Ngươi thông chi đến là được rồi. Yến Tiểu Lục nghe Lục Viễn mệnh lệnh này, vô cùng không hiểu, đại nhân, những người kia đều nhìn không lên chúng ta còn đi nhắc nhở bọn hắn làm gì? Huống chi chúng ta nói lời, bọn hắn nơi đó sẽ tin tưởng. Lục Viễn kiên nhẫn cho Tiểu Lục tử giảng giải, Tiểu Lục tử ngươi cái này cách cục cũng quá nhỏ, tất cả mọi người là đồng bào, ngươi biết rõ nguy cơ sao có thể không nói cho bọn hắn đây? Bọn hắn không tin là bọn hắn cách cục nhỏ, đến thời điểm bọn hắn bị thua thiệt, bị ăn vậy, coi như nghĩ đến chúng ta phải thời điểm, bọn hắn cũng lại không đến chúng ta. Chỉ có thể là nhìn xem chúng ta vô năng cung nộ, mà lại đến thời điểm bọn hắn còn phải một bên tạ ơn chúng ta, một bên cho chúng ta xin lỗi đây. Giết người chu tâm. Chân chính giết người chu tâm. Tiểu Lục tử sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó liền dẫn người ly khai. Nhìn xem hùng hùng hổ hổ rời đi Tiểu Lục tử, Lục Viễn lắc đầu cảm khái nói, đứa nhỏ này vẫn là nhỏ, không hiểu chân chính tổn thương, cũng không vẹn vẹn là trên nhục thể tàn phá, mà là tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tàn phá. Sau khi nói xong, Lục Viễn nhìn về phía Kiếm Nô hỏi, đúng rồi, Tiểu Lục tử năm nay bao nhiêu tuổi? Kiếm Nô hồi đáp, 20. Lục Viễn nghe xong về sau, không khỏi kinh ngạc, cái này vẫn còn so sánh ta lớn hơn một tuổi, lớn hơn một tuổi làm sao còn có thể như thế không thành thục, xem ra chính là bình thường bảo hộ quá tốt rồi. Lời này bất kể nói thế nào, Lục Viễn đều là có lý. Thành công vượt qua nguy cơ một, xin mau sớm xem xét phần thưởng của ngươi. Nghe được bên tai quen thuộc thanh âm nhắc nhở, Lục Viễn cả người càng thêm buông lỏng. Ám sát nguy cơ vượt qua, Lục Viễn càng thêm buông lỏng. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là, lần này ám sát nguy cơ, Lục Viễn là một điểm tay đều không nhúc đích, liền đem vấn đề giải quyết. Tin tức chính lệnh, còn phải là tin tức chính lệnh. Gặp chuyện ngàn vạn không thể mãng, muốn tìm tới giải thể mấu chốt. Lục Viễn cũng không đội mà xem xét ban thưởng, mà là trong lòng của bản, đồng thời cho mình nhắc nhở. Tiểu Lục tử rất nhanh liền trở về. Mặt khác bốn cái doanh, tuần tra địa phương, cùng Lục Viễn bọn hắn nơi này đều không xa. Một vòng xuống tới, cũng liền thời gian một nén nhang. Bọn hắn đều tin không? Lục Viễn trên mặt mang lo lắng thần sắc hướng Tiểu Lục tử dò hỏi. Tiểu Lục tử nói, bọn hắn chế giễu chúng ta, còn đem ta đuổi ra ngoài. Lục Viễn một tiếng thở dài, ai, bọn hắn không tin tưởng, ta cũng không có cách nào. Tiểu Lục tử nhìn xem Lục Viễn biểu hiện, cảm thấy mình thật cùng Lục Viễn học tập cho giỏi một cái. Nhìn xem Lục Viễn cái này biểu diễn, một điểm biểu diễn vết tích cũng nhìn không ra. A, chạy mau a giết người. Không bao lâu, lầu dưới trên đường phố đột nhiên chuyển đến rối loạn thanh âm. Đồng thời lầu dưới đám người cũng đều loạn cả lên. Lục Viễn ngồi tại lầu 2, nhìn xem kêu loạn đám người, trong mắt vô hỉ vô bi. Mà liền tại lúc này, Tống Phú Quý cũng là giống to một tiếng, thân vệ sở, Lục Thiên hộ thống lĩnh Mậu Tự Doanh ở đây, mọi người không muốn đứng tại chỗ không nên hoảng loạn. Mậu Tự Doanh, theo ta, rút đao, tiến công. Tống Phú Quý cái này thời điểm, đều không quên cho mình cùng Mậu Tự Doanh soát khen ngợi, để Lục Viễn nghe rất là hài lòng. Người nhu cầu sẽ theo ngươi địa vị tăng lên mà phát sinh cải biến. Tỷ như nói ngươi không có tiền ăn cơm thời điểm, ngươi có thể ăn cơm no liền rất tốt. Làm ngươi có thể ăn cơm no ngươi liền sẽ cảm thấy ăn ngon liền rất tốt, ăn ngon liền nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn thật tốt. Mà khi tất cả ăn uống chi dục đều thỏa mãn về sau, đó chính là trên tinh thần truy cầu, tỷ như nói một cái tiếng tốt. Trong đám người sát mã đặc người, nghe được mệnh lệnh rút lui về sau, lúc này mấy cái đầu lĩnh cũng la lớn, không xong chạy mau. Ra lệnh một tiếng, mấy người đi đầu rút lui, cái khác ban chúng, gặp dẫn đầu chạy, cũng đều cùng theo chạy. Chương 75, trên lệnh cực lớn chương 75, trên lệnh cực lớn sát mã đặc người gây mau bỏ đi cũng nhanh. Về phần giết người vậy cũng căn bản không tồn tại, chỉ là có mấy nhà cửa hàng bị cướp, trưởng quỹ cùng kế tại phản kháng thời điểm bị đánh. Vì dẫn phát chú ý, cho nên mới dạng này hô to. Hiện tại người rút lui, Kim Quế Nhai cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn xem mặc một thân y phục hàng ngày Mậu Tự Doanh người, người trên đường phố đều rất là hiếu kỳ. Các người đứng tại chỗ không được chạy động, Kim Quế Nhai có ta Mậu Tự Doanh che chở, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng quấy rối. Tống Phú Quý lần nữa cao giọng nói. Tiếp lấy Tống Phú Quý liền để dưới tay mình một cái tiểu kỳ đi thủ cuối phố, mặt khác một chi tiểu kỳ đi thủ đầu đường, còn lại một chi tiểu kỳ thì là chiếm cứ chỗ cao quan sát Kim Quế Nhai cùng chung quanh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, người trên đường phố hoàn toàn chính xác đều an tâm xuống tới. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu thảo luận lên Mậu Tự Doanh sự tình. Mậu Tự Doanh là cái kia chết ba cái thiên hộ cái kia sao? Đều đã chết ba cái thiên hộ cái này, Mậu Tự Doanh còn không có hủy bỏ sao? Lục Viễn là cái nào, đầu như thế sắt, cũng dám tiếp Mậu Tự Doanh thiên hộ. Liên quan tới Mậu Tự Doanh chẳng lành truyền thuyết, sớm đã truyền bá rất rộng. Nhất là tại Kim Quế Nhai vùng này, càng là xâm nhập lòng người. Ta nhớ ra rồi, Lục Viễn giống như chính là cái kia dùng tức vị nhục mạ thượng quan cái kia. Đúng, đúng, chính là hắn. Dùng tước vị nhục mạ thượng quan, đầu như thế sắt, khó trách dám tiếp Mậu Tự Doanh thiên hộ vị trí. Chính là không biết rõ hắn có thể tại cái này vị trí bên trên ngồi bao lâu. Phong Nguyệt lâu trưởng quỹ nghe được những nghị luận này, lập tức đứng ra thay Lục Viễn chính danh, các ngươi biết rõ cái gì, Lục Thiên Hộ cùng phía trước ba cái kia có thể không đồng dạng. Phía trước ba cái kia là không có thực lực, Lục Thiên Hộ cũng không phải loại kia kẻ yếu. Người bên cạnh nghe lời này, nhìn thoáng qua Phong Nguyệt lâu nói, người khác nói lời này đi, liền ngươi nói lời này không nói phục lực, đừng quên cái thứ hai thiên hộ liền chết tại các ngươi trong tiệm, ngươi tiệm này cũng đồng dạng chẳng lành. Trưởng quỹ nghe xong lập tức lớn tiếng phản bác, ngươi mới chẳng lành. Lão tử là trong tiệm làm cơm quá ăn ngon, liền những cái kia làm sằng làm bậy người, liều chết đều muốn đến nếm một ngụm. Liền vừa mới lại có kẻ xấu liều chết tới dùng cơm, kết quả đụng phải Lục Thiên Hộ, hiện tại người ngay tại tiệm chúng ta bên trong ép ra đây. Người chung quanh nghe xong lời này, đều lập tức hứng thú. Ngươi nói là Lục Thiên Hộ bây giờ đang ở các ngươi trong tiệm ăn cơm. Người bên cạnh đều rất là kinh ngạc. Đầu này là chân thiết ta, lại còn dám đến Phong Nguyệt lâu. Trưởng quỹ nghe xong liền không vui, cái gì gọi là còn dám tới, Lục Thiên Hộ còn dám lại đến, không phải là nói rõ nhà chúng ta đồ ăn ăn ngon không? Nếu là không ăn ngon, Lục Thiên Hộ biết rõ nơi này chết qua một cái thiên hộ, hắn làm sao lại còn tới? Dừng một cái, trưởng quỹ nói bổ sung, đương nhiên cũng là bởi vì Lục Thiên Hộ thực lực bản thân quá cứng, hoàn toàn không có đem đám đạo trích kia để ở trong mắt. Ngươi xem một chút ta Lục Thiên Hộ mang binh là cái gì tinh khí thần, một cuốn học là có thể đem những cái kia làm sằng làm bậy người đều dọa cho chạy. Đám người nghe lời này, ngược lại là hoàn toàn chính xác cảm thấy Lục Viễn mang binh, tinh khí thần là không quá đồng dạng. Nhìn xem liền thật để cho người ta rất là an tâm. Sau đó lại phân biệt rõ một cái này Phong Nguyệt lâu trưởng quỹ, bọn hắn lại cảm thấy cái này trưởng quỹ nói, giống như hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Mặc kệ là thiên hộ vẫn là kẻ xấu, đều lại nhiều lần đến, ngoại trừ đồ ăn ăn ngon rất khó còn có thuyết pháp khác. Lục Thiên Hộ hôm nay ăn cái gì đợi lát nữa lên cho ta một phần. Có người dò hỏi. Trưởng quỹ nghe xong liền minh bạch, đây là sinh ý tới, hôm nay không được, hôm nay ta muốn sống tốt chiêu đãi Lục Thiên Hộ, ngày mai muốn ăn sớm làm, ngày mai ta trong tiệm sẽ đẩy ra cùng Lục Thiên Hộ hôm nay ăn như lúc đồng dạng bàn tiệc. Tốt, ta định một thân. Ta cũng định một thân. Ngồi tại lầu 2 Lục Viễn, đem phía dưới đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe kia trưởng quỹ hiện tại dùng chính mình mời chào sinh ý, Lục Viễn cũng cảm thấy thú vị. Phải biết vừa rồi, hắn còn muốn dùng 200 lượng đem chính mình đưa tiến đây. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng nổ, xuyên đấu qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy xa xa ánh lửa ánh hồng nửa bầu trời. Hỗn loạn tiếng kêu to, cũng theo gió từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Cái này một hệ liệt biến cố, để Kim Quế Nhai bên này xuất hiện lần nữa rối loạn. Không cần loạn, không nên động. Tống Phú Quý đứng tại chỗ cao quát. Bất quá lần này, lại không quá có tác dụng. Bởi vì kia tiếng la giết càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng càng ngày càng gần. Tất cả cửa hàng mở cửa, để người trên đường phố đều trốn vào trong phòng, không phối hợp người, tại chỗ chém giết. Lục Viễn thanh âm, tại chân khí ra chỉ dưới, từ Phong Nguyệt lâu lầu 2 truyền khắp cả con đường. Thanh âm này, mệnh lệnh này quả nhiên là như là tiếng trời, để cho người ta nghe đơn giản thái an tâm. Đồng thời từ tiểu Lục Tử mang một đội nhân mã, cũng từ Phong Nguyệt lâu ra, một bên duy trì trật tự, một bên chuẩn bị chấp hành Lục Viễn mệnh lệnh. Nếu như phát hiện có không phối hợp cửa hàng, chuẩn bị chấp hành chém giết lệnh. Tống Phú Quý nghe mệnh lệnh Lục Viễn, lúc này cũng nói, tất cả mọi người theo mệnh lệnh làm việc, Lân Cận tiến vào bên cạnh cửa hàng. Rất nhanh còn kín người hết chỗ kim quế nhai, liền làm sạch sẽ tịnh. Đầu đường cùng cuối phố đều có một đội mẫu tự doanh tiểu kỳ trông coi. Trên nóc nhà cũng có một đội mẫu tự doanh tiểu kỳ, giữa ngã tư đường, Yến Tiểu Lục mang người toàn lực đề phòng. Cái này hết thảy tất cả, nguyên bản ngay tại Lục Viễn kế hoạch cùng dự án ở trong. Hiện tại bất quá là dựa theo dự án chấp hành thôi. Nhưng mà chính là loại này dự án, đối với hốt hoảng người mà nói, chính là cây cỏ cứu mạng. Về sau nếu ai dám lại nói mẫu tự doanh tiên hộ chẳng lành, lão tử liền liều mạng với hắn. Dạng này tốt tiên hộ, chú hắn người đơn giản thiên lý nan dung. Nghe phía dưới những cái kia đối với mình như là thủy triều đồng dạng khen ngợi, Lục Viễn cảm thấy bọn hắn có thể khen mãnh liệt hơn một chút. Cùng Lục Viễn tuần phòng kim quế nhai khác biệt, cái khác thiên hộ tuần phòng địa phương đều xuất hiện khác biệt trình độ rối loạn. Những cái kia đạt được lợi ban phái cũng bắt đầu phát động cái rối. Mặc kệ là phóng hỏa, vẫn là đánh nện, tóm lại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhìn thấy thật loạn bắt đầu, mà khác bốn cái thân vệ doanh thiên hộ, trước tiên là cảm thấy hỏng bét. Sau đó bọn hắn chính là hối hận. Hối hận bọn hắn không có đem Lục Viễn cảnh cáo của bọn hắn coi ra gì. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, cái này thời điểm không phải hối hận thời điểm. Hiện tại cần có nhất làm liền là lắng lại rối loạn. Chỉ là những này phát động rối loạn người, giấu ở giữa đám người, lại vô cùng phân tán. Muốn từng cái bắt lấy, căn bản cũng không khả năng. Vì thế, bọn hắn không thể không hướng phủ vệ quân xin giúp đỡ. Bắc địa phủ vệ quân, thế nhưng là một mực nắm giữ tại Mã gia trong tay. Thân vệ sở bên này vừa mới phái người đi cầu trợ, phủ vệ quân bên kia không cần một lát liền phái người tới. Phủ vệ quân cầm trong tay tinh nhuệ vũ khí, trực tiếp lấy tối cường ngạnh thủ đoạn chấn áp rối loạn. Gặp được phát động rối loạn người trực tiếp tại chỗ chém giết, về phần tại trong quá trình này, có thể hay không làm bị thương người vô tội. Cái này không tại phủ vệ quân cân nhắc phạm vi bên trong. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chính là toàn lực chém giết phát động rối loạn người. Những người này phần lớn đều là phản đối người Mã gia. Kim Quế Nhai bên này, đồng dạng có phủ vệ quân chuẩn bị tiến vào. Bất quá tại đầu phố liền gặp Lục Viễn dưới trướng tiểu kỳ. Những này phủ vệ quân căn bản là không có đem Lục Viễn dưới trướng tiểu kỳ để ở trong mắt, là chuẩn bị trực tiếp dự định xung vào. Nhưng là một chi không biết do từ cái gì địa phương phóng tới tiễn, trực tiếp bắn rơi mất đầu hắn nón trụ trên bút lên ảnh. Cái này phủ vệ quân thiên hộ trực tiếp liền trung thực, phô bày chính mình yêu bài về sau. Tiểu kỳ phái người đi thông chi Tống Phú Quý, Tống Phú Quý thì là tìm được Lục Viễn, để bọn hắn vào đi. Lục Viễn phân phó nói, có Lục Viễn mệnh lệnh, cái này một chi phủ vệ quân mới được cho phép tiến vào. Chỉ là sau khi đi vào, bọn hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì cái này kim quế nhai quá sạch sẽ, đồng thời cũng quá an tĩnh. Ngoại trừ đường đi trung đường, tùy thời chuẩn bị phòng ngự tiến công thân vệ bên ngoài, không còn một người. Gây chuyện phỉ nhân đâu? Phủ vệ quân thiên hộ kinh ngạc dò hỏi. Bị chúng ta mậu tự doanh hủ chạy. Tống Phú Quý ứng phó đối phương nói, cái này cùng hắn đạt được tình báo cùng mệnh lệnh hoàn toàn không đồng dạng. Nhưng là bây giờ sự thực là kim quế nhai hoàn toàn chính xác không có cái gì nhiễu loạn. Bắt người? Bắt người nào? Cuối cùng phủ vệ quân kiểm tra thí điểm mấy chục người thân phận về sau, hành hành nhiên ly khai kim quế nhai. Nhìn thấy phủ vệ quân ly khai, kim quế nhai trên người đều là như chút được gánh nặng, đồng thời đều có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Đối với Lục Viễn lòng cảm kích càng là lộ rõ trên mặt. Phủ vệ quân là cái gì đức hạnh, bọn hắn đơn giản quá rõ ràng. Phủ vệ quân theo bọn hắn nghĩ, chính là một đám mặc vào quan bảo núi rừng tội phạm. Không, bọn hắn so núi rừng tội phạm còn không bằng. Những cái kia núi rừng tội phạm, chí ít sẽ còn đánh lấy một kiếp giàu tế bần khẩu hiệu. Phủ vệ quân hoàn toàn mặc kệ những thứ này. Cũng tỉ như vừa mới, nếu như không phải mậu tự doanh cùng Lục Viễn, bọn hắn cái này kim quế nhai tiếp tục loạn, mà bọn hắn lại tiếp tục tại trên đường cái. Phủ vệ quân xông lên bắt đầu, không chừng bao nhiêu người sẽ gặp nạn đây. Bọn hắn những này lê dân tính mạng, phủ vệ quân cùng Mã gia cho tới bây giờ đều là không chú ý đa tạ Lục Thiên hộ ân cứu mạng. Có người đối Phong Nguyệt lâu lầu hai phương hướng, vai chào tới đất cảm kích nói, có cái này đệ nhất nhân, liền có người thứ hai, thứ ba người. Sau đó toàn bộ kim quế nhai tất cả cửa hàng người bên trong đều học bộ dáng cảm tạ Lục Viễn. Cái này ngược lại là Lục Viễn không nghĩ tới sự tình. Lục Viễn chỉ là muốn cứu mình, thật không nghĩ quá chúa cứu thế. Hiện tại cục diện này hoàn toàn thuộc về ngoài dự liệu sự tình. Mặc dù ta không muốn làm chúa cứu thế, nhưng là cảm giác này thoải mái là thật thoải mái. Lục Viễn trong lòng thầm đủ nói. Dạng này một trận liên lụy hơn phân nửa Bắc địa phủ rối loạn, cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Không đến 2 canh giờ, tất cả phủ vệ quân trong miệng tội phạm liền bị thanh trước hoàn tất. Đồng thời lệnh cấm đi đêm cũng lần nữa bị nghiêm ngặt chấp hành. Phủ vệ quân liên hợp thân vệ sở người, cộng đồng chấp hành cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh. Trừ cái đó ra chính là một chút hậu cần người, bắt đầu quét dọn đường đi. Sẽ bị giết người tập thể kéo xuống ngoài thành bãi tha ma đi, đồng thời dọn dẹp trên đường phố vết máu. Kim Quế Nhai bên này người, tại thi hành cấm đi lại ban đêm trước khi bắt đầu, cũng đều ai đi đường đấy. Bất quá lại rời đi trải qua Phong Nguyệt lâu thời điểm, mọi người vẫn là sẽ đối với Lục Viễn đối đầu, cảm tạ Lục Viễn ân cứu mạng. Như thế lại qua ước chừng nửa canh giờ. Độc Câu Ngạo cùng Trương Chí từ ngoài thành trở về. Nhìn xem hai người một điểm máu đều không có quần áo, Lục Viễn hỏi, không có người chạy trở về, đều bị phủ vệ quân giết. Trương Chí gật đầu, chúng ta đi thời điểm, liền trại đều bị người san phẳng rồi, bên trong mặc kệ phụ nữ trẻ em la hấu, đều bị giết. Chúng ta đợi một hồi, xác định không có người trốn về đến, liền dọc theo đường trở về, trên đường cũng không có đụng phải người Triệu Đại Đao. Lục Viễn nghe lời này về sau, nhẹ nhàng hít vào một hơi nói, Mã gia làm việc thật sự chính là tuyệt. Đi đem cái này tin tức nói cho Triệu Đại Đao đi. Lục Viễn nói. Trương Chí gật đầu, sau đó rời đi. Không cần một lát, Lục Viễn liền nghe đến căn phòng cách vách phát ra phẫn nộ kêu rên, cùng chói hai tiếng chửi rủa. Triệu Đại Đao vợ con láo tiểu cũng đều tại bên trong trại mặt, hiển nhiên cũng đã đều chết sạch. Rõ ràng Triệu Đại Đao không nghĩ tới, Mã gia chỉ tính toán dùng chính mình lần này, sau đó liền đuổi tận giết tuyệt. Mấu chốt là giết thật như thế tuyệt. Đại nhân, Triệu Đại Đao đem hắn cùng Mã gia những năm này tất cả cấu kết đều bàn giao. Trương Chiết trở lại thời điểm, cầm thật dày một sấp chỉ. Lục Viễn cũng không có nhìn, mà là đối Trương Chiết nói, đem người mang về vương phủ, những này lời khai cũng cùng nhau mang về phần vương phủ tiếp xuống xử lý như thế nào, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Tống Phú Quý ở một bên có chút kích động mà nói, đại nhân, bằng vào những này đồ vật, đủ để trị Mã gia một cái cấu kết sơn phỉ, giết hại trung lương đã tội. Lục Viễn nhìn xem kích động Tống Phú Quý lạnh nhạt nói, sơn phỉ cũng có thể làm lợi chứng sao? Mã gia liền chết cắn sơn phỉ vu hãm, ngươi nói triều đình tín Mã nhà vẫn là tín sơn phỉ. Cái này, Tống Phú Quý nhất thời cũng là không phản bắt được. Tại Mã gia cùng sơn phỉ ở giữa, triều đình hiển nhiên chọn tin tưởng Mã gia. Sơn phỉ không đủ để tin. Huống chi hiện tại, sơn phỉ đều chết hết, chỉ còn lại cái này một cái, chứng cứ càng thêm không đầy đủ. Lục Viễn lựa chọn đem đồ vật cùng người giao cho vương phủ, là bởi vì Lục Viễn cảm thấy những này đồ vật cùng người giao cho vương phủ trong tay, vương phủ nói không chừng còn có thể để Mã gia rơi lớp ra xuống tới. Bằng vào chính mình một cái nho nhỏ thiên hộ, hiển nhiên là còn chưa đủ dung chuyển Mã gia. Đại nhân, chỉ huy sứ truyền lệnh để cho chúng ta về thân vệ sở tập hợp. Lục Viễn vừa mới thuyết giao xong, liền có người chạy tới truyền đạt Trương Tranh mệnh lệnh. Lục Viễn đứng lên nói, chuẩn bị một cái, dẫn người trở về. Lục Viễn xuống đến lầu một thời điểm, phát hiện trưởng quỹ sớm đã chờ tại cửa ra vào. Lục Thiên Hộ, đây là ngài cho tiền cơm, những này là kim quế nhai cửa hàng góp một chút tiền, vì cảm ơn ngài ân cứu mạng. Lục Viễn quét một cái, những cái kia cảm tạ cứu mạng tiền, phát hiện vẫn rất dày, nhìn qua sợ là có 2000 lượng. Kim quế nhai cửa hàng là nhiều, bất quá góp cái này 2000 lượng cũng không dễ dàng, tuyệt đối xem như thành ý 10 phần. Những này thì không cần, dù sao ta không phải chúng ta chỉ vì sứ loại kia lại ăn lại cầm người vô sỉ. Lục Viễn sau khi nói xong, liền dẫn đội ly khai. Trưởng quỹ thật không nghĩ tới Lục Viễn không cần tiền, dù sao đây chính là 2000 lượng tuyệt đối xem như khoản tiền lớn. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân ân cứu mạng, về sau đại nhân mặc kệ khi nào đến, lầu 2 ở giữa nhất nhã gian đều cho đại nhân giữ lại. Phong Nguyệt lâu trưởng quỹ quỳ xuống đất dập đầu, cao giọng nói. Lục Viễn dẫn đội ly khai, trải qua cửa hàng thời điểm, những cái kia cửa hàng đều có người đứng tại cửa ra vào bái tạ Lục Viễn. Dù sao hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, chân không thể phóng ra ngưỡng cửa, chỉ có thể đứng tại cửa ra vào cảm tạ. Chương 76, ngươi xem bọn hắn còn phải cảm ơn chúng ta đâu. Chương 76, ngươi xem bọn hắn còn phải cảm ơn chúng ta đâu. Lục Viễn kim quế nhai cự ly thân vệ sở không xa, bất quá Lục Viễn lại là cái cuối cùng trở về. Kim quế nhai đám thương nhân nhiệt tình như vậy lại thành khẩn, Lục Viễn khẳng định đến cho người ta một cái biểu đạt cảm ơn thời gian không phải. Mặt khác Lục Viễn cũng cần phái người đem Triệu Đại Đao cho đưa đến vương phủ giao cho vương gia. Kể từ đó, Lục Viễn trở về thời gian sẽ trễ một điểm. Lục Viễn trở về sau, Lục Viễn cái này một đội cùng trên diễn võ trường giáp đất bính đinh bốn cái doanh so sánh liền càng thêm rõ ràng. Giáp đất bính đinh bốn người, từ thiên hộ đến phía dưới binh lính, không ai trên thân là không vết bẩn, không mang theo máu. Lục Viễn bên này, Độc Câu Ngạo cùng Trương Chiết hai cái bách hộ dưới trướng mặc dù nhìn qua phong trần mệt mỏi, bất quá đó là bởi vì đi đường tạo thành. Tống Phú Quý bên này quần áo trên người nếp nhún, cũng không phải bởi vì đánh nhau tạo thành. Về phần Ninh Sắc Vi một mực canh giữ ở Lục Viễn bên cạnh, căn bản không có kết quả cơ hội. Về phần Lục Viễn, kia thật là liền góc áo đều không có nhăn một cái, hơn nữa còn ăn hồng quang đầy mặt. Phản phất Lục Viễn liền thật là ra ngoài ăn một chuyến tiệc rượu liền trở lại. Như thế tương đối xuống tới, giáp đất bính đinh tứ doanh liền thật quá thảm. Bốn cái doanh thiên hộ, nhìn xem hồng quang đầy mặt, quần áo chỉnh tề Lục Viễn, hâm mộ đều thẳng cắn răng. Trương Tranh nhìn xem không nhốn bụi trần Lục Viễn, lông mày cũng nhíu. Phủ vệ quân bên kia tin tức còn không có cùng hắn đồng bộ, cho nên Trương Tranh cũng không biết rõ Lục Viễn bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Lục Viễn như thế sạch sẽ, thấy thế nào cũng không quá đúng bộ dáng. Ngươi làm sao trở về muộn như vậy? Ngươi tránh cái gì địa phương đi? Bên ngoài đều loạn thành một bầy, ngươi ngược lại là thanh nhàn. Trương Tranh đi lên không hỏi xanh đỏ đen trắng, đổ ập xuống đối Lục Viễn chính là một trận chuyển vận. Lần trước bị đương chúng đục mạng, lần này rốt cục bị Trương Tranh bắt lấy cơ hội. Ta vẫn ở kim quế nhai thương nhân cùng phủ vệ quân đều có thể là ta làm chứng. Lục Viễn không nóng không đội đáp lại nói. Ngươi vẫn ở kim quế nhai, bên ngoài đều loạn thành một bầy, ngươi đừng nói cho ta ngươi tại kim quế nhai một chút việc đều không có. Trương Tranh là biết được bộ phận kế hoạch. Kim quế nhai là trọng điểm, nếu như Lục Viễn vẫn luôn ở đây, kim quế nhai không có khả năng một chút việc đều không có. Kim quế nhai hoàn toàn chính xác kém chút loạn bắt đầu, bất quá bởi vì ta bảy mưu nghĩ kế, sớm phái ta thường phục thân vệ xâm nhập lê dân bên trong, sớm phát hiện họa loạn đầu nguồn. Thành công tại đầu nguồn liền đem cái này họa loạn cho bóc chết, sau đó ta còn phái thủ hạ ta đi thông chi bốn vị đồng liêu. Nói xong cái này, Lục Viễn giống như mới vừa bạn phát hiện bốn người bọn họ thảm trạng, kinh ngạc nói ra, ta không phải để cho ta thủ hạ Tiểu Lục Tử đi thông chi các vị sao? Các vị chẳng lẽ không có nói trước chuẩn bị sao? Tiểu Lục Tử ở một bên nhìn Lục Viễn đặc sắc biểu diễn, đều kém chút cười ra tiếng. Giết người chu tâm, thật là giết người chu tâm. Trương Tranh nghe nói Lục Viễn, cũng nhìn về phía giáp đất bính đinh tứ doanh thiên hộ. Chuyện này nhưng không có người cùng hắn báo cáo qua. Trương Tranh đích thật là biết rõ mạ ra bộ phận kế hoạch, Trương Tranh lựa chọn không có nhắc nhở bốn người bọn họ, là bởi vì Trương Tranh cảm thấy nhắc nhở về sau sẽ ảnh hưởng mã gia bố cục. Nhưng là Trương Tranh không nhắc nhở bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn trở về sau cũng không cần đem phát sinh sự tình cho hắn báo cáo. Chỉ là chuyện này, bốn cái thiên hộ lại thế nào có mặt báo cáo? Chuyện gì xảy ra? Trương Tranh sụ mặt hỏi. Ất Tự Doanh thiên hộ kiên trì nói ra, hồi đại nhân, Lục Viễn hoàn toàn chính xác phái người tới nhắc nhở qua, không đến nhắc nhở người nói không tỉ mỉ. Thêm nữa ta cùng Lục Viễn có chút tư toán, cho nên ta liền không có tin tưởng người tới nói. Lục Viễn nghe xong, ra vẻ đau lòng nhức óc nói ra, Tôn thiên hộ, ta thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này người. Bởi vì cùng ta có tư toán, liền đưa thủ hạ tướng sĩ cùng Lê Dân Bách tính tính mạng mà không để ý. Coi như ta thật đùa nghịch ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên coi trọng. Dù là sau đó tìm ta tính sổ sách, cũng không nên hoàn toàn không tin tưởng đi. Ta cũng thừa nhận ta cùng Tôn thiên hộ ngươi có tư toán, thế nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta nhưng không có nửa điểm vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, Tôn thiên hộ ngươi sao có thể như thế hồ đồ a. Lục Viễn phen này liền gõ đái đả, cuối cùng còn thăng hoa chính một cái phần hạnh. Phen này thao tác xuống tới, trực tiếp đem Tôn thiên hộ nói gương mặt đỏ lên. Không phải ngượng, hoàn toàn là bị tức. Ất Tự Doanh thiên hộ bị Lục Viễn cho trực tiếp gỡ trách thành cháu trai, cái này khiến mặt khác ba cái doanh thiên hộ đều lựa chọn mặt khác một phen lý do thoái thác. Bính chữ doanh thiên hộ nói ra, đạt được nhắc nhở về sau, chúng ta là có chuẩn bị, bất quá kia rối loạn tới quá nhanh, chúng ta chưa kịp phản ứng. Mà lại nói tới việc này, ta còn chưa kịp cảm tạ Lục thiên hộ đây. Nếu là không có Lục thiên hộ nhắc nhở, chúng ta tổn thất khả năng lớn hơn. Tiểu Lục Tử nghe bính chữ doanh thiên hộ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ tới, Lục Viễn vừa mới đã nói với hắn, những người này cuối cùng còn phải đã xin lỗi còn muốn tạ ơn bọn hắn đây. Hiện tại quả nhiên bắt đầu cảm tạ bọn hắn. Bất quá xin lỗi còn không có đây. Lục Viễn nghe xong bính chữ doanh thiên hộ, nói, Lưu thiên hộ ta nhìn các ngươi doanh thực lực cũng không tầm thường, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi không hoàn toàn tín nhiệm ta phái đi truyền lời người, nếu là ngươi có thể coi trọng nói tổn thất hẳn là có thể càng nhỏ hơn. Lưu thiên hộ nghe xong, đội bằng nói, chuyện này thật là ta sai rồi, ta không nên chất vấn Lục thiên hộ ngươi, ta xin lỗi ngươi. Tiểu Lục Tử con mắt trực tiếp trợn tròn. Quả nhiên xin lỗi cùng cảm tạ đều tới. Có bính chữ doanh thiên hộ vẽ mẫu thiết kế, còn lại Đinh Tự Doanh thiên hộ cũng là một phen xin lỗi thêm cảm tạ. Giáp Tự Doanh thiên hộ bởi vì chết trên tay Lục Viễn, hiện tại thiên hộ tạm thời do Bách hộ thay thế. Giáp Tự Doanh cùng Lục Viễn bọn hắn khẳng định là có thủ, có thể hắn cũng không muốn trên lưng một cái không để ý sĩ tốt cùng Bách tính tính mạng đều dành, cho nên hắn cũng làm ra cùng Bính cùng Đinh đồng dạng lựa chọn, xin lỗi thêm cảm tạ. Kể từ đó, liền càng thêm nổi bật Tất Tự Doanh thiên hộ không làm cùng ích kỷ. Cái này trực tiếp để Tôn thiên hộ kém chút tại chỗ bạo đầu. Tôn thiên hộ thế nhưng là tuyệt đối không tin tưởng, ba người bọn hắn nói cái gì chuẩn bị không đủ nói nhảm. Ba người này tuyệt đối cùng hắn, căn bản liền không có tin tưởng Tiểu Lục Tử truyền tin. Nếu là tin tưởng, bọn hắn sẽ còn thảm như vậy. Trương Tranh nhìn xem phía dưới một màn, sắc mặt cũng khó coi. Bởi vì Trương Tranh hiện tại càng ngày càng phát giác, cái này thân vệ sở có chút thoát ly khống chế của mình. Lục Viễn hai ba câu, liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Chỉ huy sứ đại nhân đến ngươi. Lục Viễn nhìn nói với Trương Tranh. Đến ta cái gì rồi? Trương Tranh cũng bị Lục Viễn xin hỏi sương sở. Đã Trương Tranh không biết mình sai ở chỗ nào, kia Lục Viễn không ngại vạch Trương Tranh sai lầm, chỉ huy sứ không cảm thấy tùy ý nói xấu chính mình lập xuống đại công thuộc hạ, chuyến đi sẽ để cho các tướng sĩ thất vọng đau khổ sao? Trương Tranh không nghĩ tới, Lục Viễn lại còn muốn để chính mình cho hắn xin lỗi. Trương Tranh bản năng muốn cự tuyệt, bất quá chuyện sự tình này hắn không chiếm lý. Lại thêm hắn cũng biết rõ, thanh danh của hắn hiện tại đã rất úi. Nếu như cái này thời điểm tại không chiếm lý tình huống dưới, còn tiếp tục lựa chọn cứng rắn thung lũng, vậy hắn thanh danh sợ là sẽ phải thối hơn. Tại dạng này tình huống dưới, Trương Tranh cũng chỉ đành nắm lỗ mũi cho Lục Viễn nói xin lỗi. Việc này đích thật là ta hiểu rõ không sâu, hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Cái này một cái toàn bộ Mậu Tự Doanh đều xấu rồi. Trương Tranh cái này chỉ huy sứ, chưa từng xin lỗi qua. Liền xem như sai, đó cũng là lỗi của bọn hắn, nói xin lỗi là không thể nào. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, bọn hắn còn có thể nhìn thấy Trương Tranh túi đầu cái này một ngày. Ngươi nói các ngươi bắt lấy họa loạn đầu mượn, người này ở đâu đây? Trương Tranh không muốn tiếp tục để cho người ta nhìn chính mình cho cười, cho nên chủ động rời đi chủ đề. Lục Viễn hồi đáp, người ta đã đưa đến Vương phủ đi. Trương Tranh nghe nói Lục Viễn, lông mày không khỏi một đám. Ai bảo ngươi đem người trực tiếp đưa đến Vương phủ đi? Ngươi không biết rõ thân vệ sở phá án quá trình sao? Nếu như sự tình gì đều cần phải dậy Vương ra, sao còn muốn chúng ta làm cái gì? Lục Viễn nhìn thẳng Trương Tranh hồi đáp, đại nhân, người này bàn giao rất nhiều chúng ta thân vệ sở không cách nào xử lý vấn đề, ta cảm thấy giao cho Vương phủ là tốt nhất phương thức xử lý. Lục Viễn trong lời nói ẩn tàng ý tứ, ở đây thiên hộ cùng Trương Tranh đều nghe hiểu. Bắt lấy người cùng Mã gia có quan hệ, mà lại hắn còn bàn giao những cái kia cùng Mã gia có liên quan bộ phận. Kể từ đó, người này bọn hắn thân vệ sở thật đúng là không có cách nào xử lý. Nếu như cưỡng ép xử lý, không những sẽ không mang đến kết quả gì, làm không tốt sẽ còn rước lấy đại họa. Trương Tranh lúc đầu đem người tất cả đều gọi trở về, một là muốn nhìn Lục Viễn chết hay không, hai là nghĩ đến nếu như Lục Viễn không chết, vậy mình có thể mượn Lục Viễn xử lý họa loạn bất lợi, lợi dụng quân pháp trừng trị Lục Viễn một phen. Kết quả hiện tại Lục Viễn đã không chết, hơn nữa còn đem sự tình làm xinh đẹp như vậy, để Trương Tranh hoàn toàn bắt không được bất luận cái gì một điểm tay cầm cùng lỗ thủng tới. Bốn người các ngươi xử sự bất lợi, chính mình đi lĩnh 30 quân côn, còn lại mỗi người 10 quân côn. Rõ. Đám người lên tiếng về sau, Trương Tranh liền vung tay áo ly khai. Muốn đánh người một cái không có đánh lấy không nói, chính mình còn cho muốn đánh nhân đạo xin lỗi. Đây quả thật là nén giận. Tiếp tục chờ lâu một giây đồng hồ, Trương Tranh đều lo lắng cho mình sẽ nhịn không được trực tiếp động thủ. Lục Viễn cũng đối với mình dưới trướng nhân đạo, tất cả giải tán đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai như thường lệ huấn luyện. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, luyện binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, hiện tại các ngươi biết rõ ta nói đối đi. đại nhân anh minh. Tại Tống Phú Quý dẫn đầu dưới, Mậu Tự Doanh mọi người cùng vừa nói nói. Bốn chữ này, giống như bốn thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng mặt khác bốn cái thiên hộ ngực. Tất cả giải tán, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi cũng đều cho ta hướng chết luyện. Nhìn xem Lục Viễn bọn hắn Mậu Tự Doanh ly khai, Bính Chữ Doanh thiên hộ cũng nảy sinh ác độc nói. Lần này tất cả ngọn gió đều bị Lục Viễn cấp ra. Nghĩ đến tiếp xuống ban thưởng, cũng tất nhiên là vô cùng phong phú. Trước đó hắn chế giễu Lục Viễn lớn bao nhiêu âm thanh, hiện tại hắn tâm liền có bao nhiêu đau nhức. Trước đó hắn cảm thấy Lục Viễn có bao nhiêu chứa, hiện tại hắn đã cảm thấy chính mình lại nhiều giống một cái thằng hề. Lục Viễn về tới tiểu viện của mình về sau, cũng xem xét lên vượt qua nguy cơ một ban thưởng. Thành công vượt qua nguy cơ một, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 3 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp ngưng khí đan một thiên phú, quần trào, tại quần trào quá trình bên trong có thể để bị trào phúng đối tượng tăng lên 10 cảm giác nhục nhã, màu xanh lá, tin tức, 1, Triệu Đại Đao cuối cùng sẽ ở ngục bên trong tự sát, bất quá Vương phủ thông qua Triệu Đại Đao lời nhắn nhủ, tiến một bước chèn ép Mã gia tại Bắc Địa phủ phạm vi thế lực. 2, biểu hiện của ngươi đưa tới Mã gia mãnh liệt chú ý, Mã gia lại phái trọng yếu nhân vật lôi kéo ngươi. 3, mặc kệ lôi kéo thành công hay không, Mã gia đều không có ý định lưu lại ngươi. 4, Mã gia đã được đến bọn hắn muốn thí nghiệm kết quả. 5, Mã gia sẽ ra tốc thúc đẩy cùng Phúc Vương thông gia. Ngưng khí đan. Nhìn thấy vật phẩm biến thành ngưng khí đan, Lục Viễn cũng tra xét một cái đan dược tình huống. Xem xét về sau Lục Viễn mới minh bạch, cái này ngưng khí đan là tiên tiên đan dược, là trợ giúp thể nội chân khí ngưng tụ. Hiện tại Lục Viễn tiên tiên công pháp còn chưa tới, cho nên cái này ngưng khí đan tạm thời Lục Viễn cũng dùng không lên. Thiên phú Lục Viễn cũng chỉ là tra xét một cái liền tạm thời buông xuống. Lục Viễn cường điệu chú ý y nguyên vẫn là tin tức. Nhìn thấy đầu thứ nhất tin tức, Lục Viễn không có chút nào ngoài ý muốn. Triệu Đại Đao cuối cùng kết cục khẳng định là chết, cũng chỉ có Vương phủ mới có thể sử dụng hắn chết làm chút văn chương. Đặt ở chính mình trong tay, làm không tốt chính mình sẽ còn bị gài lên một cái trông coi bất lợi tội danh. Nhìn qua hai, ba lượng cái tin tức về sau, Lục Viễn nói thật cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng cái này không trở ngại Lục Viễn mắng lên ngựa nhà hai câu. Mã gia thật đúng là không là người, lôi kéo thành công không thành công đều muốn diệt trừ ta, xem ra ta sau đó phải định ra mục tiêu nhỏ, chính là diệt trừ Mã gia. Nhìn thấy đầu thứ tư tin tức, Lục Viễn cũng trầm mặt một hồi. Trước đó Lục Viễn đạt được tin tức chính là, Mã gia phải dùng lần này sự tình làm áp lực khảo thí. Hiện tại còn nói Mã gia đã được đến hắn muốn thí nghiệm kết quả. Kết hợp với một cái, phủ vệ quân lúc ấy tới tốc độ. Lục Viễn đại khái có thể đoán được, Mã gia muốn khảo nghiệm là cái gì? Mã gia là muốn khảo thí một cái, phủ vệ quân ở trong thành phát sinh náo động tình huống dưới, bao lâu thời gian có thể tiếp quản trong thành trọng yếu vị trí, đồng thời cầm xuống Lục Viễn bọn hắn những này thân vệ. Ngày bình thường Bắc Địa phủ chắc chắn sẽ không có náo động, chỉ có thể thừa dịp cái này cơ hội khảo thí một cái. Về phần vì sao muốn khảo thí chuyện này, kia tự nhiên là bởi vì tiếp xuống, cái này Bắc Địa phủ sẽ không thái bình. Tạo phản. Đây là Lục Viễn nghĩ tới Mã gia biết duy nhất chế tạo náo động sự tình. Nhưng là Lục Viễn nghĩ không minh bạch chính là, Mã gia đến tột cùng có cái gì át chủ bài liền dám tạo phản. Liền xem như xe của mình trận, hiện tại xem như thành công đem Mã gia dồn đến trên vách đá. Thế nhưng là cự ly bên vách núi còn kém xa lắm đây. Cái này thời điểm tạo phản, có phải hay không cũng quá sớm một điểm. Lục Viễn nghĩ không minh bạch Mã gia là thế nào nghĩ. Cũng không có ý định xâm nhập suy nghĩ chuyện này. Mã gia tạo phản cự ly Lục Viễn cấp độ này còn rất xa. Lục Viễn không đáng đi suy nghĩ loại này chính mình với không tới sự tình. Về phần một đầu cuối cùng tin tức, Lục Viễn khẽ quét mà qua. Mã gia cùng Phúc Vương thông gia, Lục Viễn từ rất sớm trước đó tin tức liền biết rồi. Hiện tại chẳng qua là gia tốc thúc đẩy, Lục Viễn cần làm liền chỉ là càng thêm tích cực ứng đối, đem thủ hạ của mình thực lực toàn diện tăng lên. Không muốn thật đến cần dùng đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn ngược lại như xe bị tuột xích thế là được. Loại chuyện này chính là dự thì lập, không dự thì phế. Lục Viễn cần làm chính là tích cực đi ứng đối, không cần chờ sự tỉnh tới thời điểm, tay mình đủ luống cuống. Chương 77, Lục Thanh Thiên tới chương 77, Lục Thanh Thiên tới một đêm rối loạn, toàn bộ Bắc Địa phủ tử thương cực lớn. Không chỉ là phát động hỏa loạn những người kia tử vong, lê dân số thương vong lượng cũng không nhỏ. Tại Mã gia dưới áp lực mạnh, những này tất cả bêu danh, liền cần Vương phủ đến gánh chịu. Thật sự là bọn hắn không dám cầm Mã gia thế nào, thế nhưng là lại cần một cái đột phá khẩu. Tuyên bố tạm dừng cấm đi lại ban đêm Vương phủ, tự nhiên là trở thành bọn hắn phát tiết đột phá khẩu. Sáng sớm, cấm đi lại ban đêm vừa mới giải trừ, Vương phủ cửa ra vào liền bị đòi hỏi thuyết pháp đám người cho chặn lại. Những người đến này có muốn vì chết đi thân nhân đòi cái công đạo, còn có muốn vì tổn thất của mình yêu cầu bồi thường. Bọn hắn tại Mã gia trước mặt, thế nhưng là hoàn toàn không dám như thế tạo thứ. Mà ở Vương phủ nơi này, bọn hắn một cái so một cái dám trọng quyền xuất kích. Tất cả mọi người biết rõ Phúc Vương rộng nhân, lại thêm bọn hắn lòng dạ biết rõ, triều đình cần bọn hắn cùng Mã gia đối lập. Chính là căn cứ vào hai điểm này, bọn hắn mới dám tại Vương phủ nhóm cửa ra vào trọng quyền xuất kích. Dù là đối mặt Vương phủ nhóm cửa ra vào, đã sáng loáng rút kiếm hộ vệ, cũng là như thường ném cải trắng lá cây. Về phần trứng gà, quá chất quý, bọn hắn không nỡ ném. Nếu như bây giờ không phải trước mặt mọi người, Vương phủ hộ vệ khẳng định không quen lấy bọn hắn. Nhưng là bây giờ là trước mặt mọi người, Vương gia đều không có lên tiếng, bọn hắn hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác gì. Lục Viễn mang theo mình người không đợi sớm vân xong, liền có tiểu kỳ quan tới truyền lệnh, để Lục Viễn lập tức dẫn người đi Vương phủ cửa chính trông coi. Lục Viễn sáng sớm liền nghe đến Vương phủ bên kia ồn ào âm thanh. Lục Viễn cũng hỏi qua Tống Phú Quý. Tống Phú Quý nói cho Lục Viễn, việc này đều không phải là lần thứ nhất phát sinh. Theo Lục Viễn, đây chính là người hiền bị bắt nạt điển hình. Hiện tại tuân lệnh, Lục Viễn cũng mang theo người một nhà, đổi lại áo giáp cùng vũ khí, thẳng đến Vương phủ phương hướng đi. Trương Tranh so Lục Viễn còn muốn càng trước một bước đến. Trương Tranh đến thời điểm, Vương phủ tả hữu hai vị trưởng sứ ngay tại cực lực muốn trấn an người gây chuyện. Bất quá hai vị trưởng sứ đều là quan văn, la rách cổ họng, thanh âm cũng ép không được phía ngoài những người kia. Trương đại nhân ngươi giúp bận bịu giống hai cú họng, thật sự là hô bất động. Hữu trưởng sứ khàn khàn cú họng, hướng Trương Tranh cầu cứu. Trương Tranh gật gật đầu, mà hậu vận chuyển chân khí, cao giọng quát, ta chính là thân vệ sở chỉ huy sứ Trương Tranh, các ngươi đi đầu yên tĩnh, có cái gì tố cầu từng bước nói. Trương Tranh hô xong cái này một cú họng, trang diện thật là yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Trương Tranh cũng thoáng có chút đắc ý, nhưng mà sau một khắc giữa đám người liền có người hét lên, ngươi ăn cơm cũng không cho tiền, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Chính là ngươi thuộc hạ đều dùng tước vị mắng ngươi, có thể thấy được ngươi người này đến tột cùng có bao nhiêu nát, chúng ta không nghe như ngươi loại này nát người. Trương Tranh ngươi cái này lớn mũi. Không biết do cái nào dẫn đầu mắng một câu, sau đó toàn trường tất cả mọi người bắt đầu mắng lên. Trang diện này nhìn qua thật đúng là rất hùng vĩ. Trái hữu trưởng sứ nhìn về phía năm đấm nắm chặt, sắc mặt đỏ lên Trương Tranh, cũng đầy là ấy nấy. Có sao nói vậy, hiện tại trang diện này, hai người bọn họ áp lực đích thật là lập tức liền nhỏ. Chí ít hiện tại bọn hắn đều đang mắng Trương Tranh, không có người la hét muốn vương phủ như thế nào. Lục Viễn đứng tại đám người đằng sau, nghe như thế đều nhịp tiếng mắng chửi. Nói thật Lục Viễn thật cũng cảm thấy rất rung động. Chúng ta trước đi qua. Mặc dù tràng diện này rung động, bất quá Lục Viễn vẫn là phải trước đi qua mới được. Đều nhường một chút. Tống Phú Quý dẫn người ở phía trước mở đường, Lục Viễn theo ở phía sau, Ninh Sắc Vi ba cái bách hộ vây quanh tả hữu, kiếm nô theo bên người Lục Viễn. Ngươi để ai bảo mở đây? Ừ, vương phủ lại hô người, làm sao các ngươi còn muốn đánh chúng ta một trận, cho các ngươi Trương đại nhân xuất khí sao? Các ngươi cũng là lớn. Người này không đợi mắng ra miệng, liền bị người bên cạnh kéo lại, đây là mẫu tự doanh Lục Viễn tiên hộ, hắn hôm qua muộn từng cứu mạng của ta, ngươi dám mắng hắn, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Nguyên lai hắn chính là Lục Viễn Lục Thiên hộ, ta không biết rõ à, ta sao có thể mắng loại này quan tốt đây. Biết rõ Lục Viễn danh tự, đối phương cũng là vội vàng nhận lầm. Nếu như không phải thực sự không gian không cho phép, hắn đều định cho Lục Viễn đập một cái xin lỗi. Chuyện giống vậy, không chỉ ở chỗ này phát sinh, tại cái khác địa phương cũng có phát sinh. Lục Viễn hôm qua muộn cứu được cả một cái kim quế nhai trên người, hôm nay đến đòi muốn thuyết pháp trong đám người, hôm qua muộn bị Lục Viễn đã cứu người cũng không ít. Mà liên quan tới Lục Viễn hôm qua muộn cứu được cả một cái kim quế nhai sự tình, tại Bắc địa phủ đã sớm truyền ra. Lục Viễn lúc đầu dựa vào tức vị mắng chửi người liền rất nổi danh, lại thêm chuyện này, Lục Viễn hiện tại thanh danh cùng hy vọng đây chính là tương đương cao. Lục Thiên hộ các ngươi trước qua. Lục Thiên hộ chúng ta không phải cố ý đến náo sự, chúng ta chính là muốn một cái thuyết pháp. Lục Thiên hộ, đa tạ ngươi hôm qua muộn ân cứu mạng, ta không muốn tới náo sự, thế nhưng là ta kia đường đệ chết quá oan a. Lục Thiên hộ, ngươi đến là chúng ta làm chủ a. Một cái hai thanh âm, rất nhanh liền liên thành một mảnh. Cái này phảng phất tới không phải Lục Viễn, mà là Lục Thanh Thiên đồng dạng. Lục Viễn cùng Trương Tranh trước sau so sánh tương phản, thật sự là hơi lớn. Cái này để Trương Tranh cả người càng thêm không xong. Tả hữu hai vị trưởng sứ cũng không nghĩ tới, Lục Viễn tại dân gian lại còn có bực này danh vọng. Nói thật Lục Viễn cũng bị bọn hắn làm có chút ngượng ngùng. Lục Viễn dẫn người rất nhanh xuyên qua đám người, đi tới vương phủ phía trước. Bởi vì là Lục Viễn, cho nên đám người ngược lại là không ồn ào, đồng thời cũng không có người ném món gì lá cây. Để Lục Viễn mang tới người lập tức liền trở thành bài trí. Hai vị trưởng sứ, các ngươi nói đi. Dạng này tình huống, Lục Viễn cũng không có ứng phó qua, cho nên vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tương đối tốt. Tả hữu hai vị trưởng sứ nhìn xem phía dưới lê dân, một cái hai cái đều sốt ruột nhìn chằm chằm Lục Viễn, cuối cùng đối Lục Viễn nói, Lục Thiên hộ vẫn là ngươi nói đi, cái này thời điểm chúng ta nói lời, khẳng định không có Thiên hộ ngươi nói rất hay dùng. Đồng dạng này tình huống dưới, ta nên nói điểm cái gì đây? Lục Viễn ngược lại là muốn nói, thế nhưng là Lục Viễn không có xử lý qua loại này tình huống, Lục Viễn cái nào biết rõ nên nói như thế nào. Trái trưởng sứ đối với dạng này sự tình, ngược lại là xe nhẹ đường quen vô cùng. Đồng dạng loại này tình huống, chính là đi đầu trấn an được về sau, nói cho bọn hắn, vương phủ sẽ gánh chịu bồi thường, đồng thời lại trợ giúp bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Lục Viễn sau khi nghe, gật gật đầu sau đó háng giọng một cái, nói: "Chư vị, ta chính là thân vệ sở mẫu tự doanh Thiên hộ Lục Viễn. Đêm qua sự tình, vương gia đã toàn bộ biết được. Còn xin chư vị tin tưởng vương gia chắc chắn cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Chư vị tổn thất vương phủ sẽ phụ trách, chư vị muốn công đạo vương phủ cũng sẽ phụ trách. Chỉ là chư vị cần cho vương phủ thời gian, cần để cho vương gia có thời gian đến xử lý những chuyện này. Kim Quế Nhai rất nhiều người cũng biết, ta đêm qua bắt một nhóm người. Ta hôm qua đêm khuya đến áp giải phạm nhân thời điểm, vương gia còn chưa ngủ, còn đang chờ họa loạn lắng lại, còn đang chờ nhìn thương vong tình huống. Chư vị muốn tin tưởng, trong lòng vương gia là có chư vị, nếu như vương gia không đem chư vị để trong lòng dưới, vương gia cần trong đêm thẩm vấn phạm nhân sao? Vương gia cần chờ trên một đêm, liền là các chư vị một cái bình an tin tức sao? Ta tin tưởng liền xem như hiện tại, vương gia chỉ sợ cũng còn chưa ngủ, chỉ sợ y nguyên vẫn là nghĩ đến xử lý chuyện này như thế nào. Chư vị có thân nhân tử thương đau lòng, có thể chư vị phải biết, ta cái này Bắc địa phủ người, đều là vương gia con dân, lập tức đã thương nhiều như vậy con dân, vương gia sợ là so chư vị càng đau lòng hơn. Tả hữu hai vị trưởng sứ nghe Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn nếu là hôn quan trường lời nói, nhất định có thể lẫn vào rất mở. Mê sảng há mồm liền đến. Mấu chốt là nói thật đúng là giống có chuyện như vậy, thật đúng là rất phiến tình. Người phía dưới nghe Lục Viễn những lời này, đều là trầm mặc lại. Hiển nhiên bọn hắn đều bị Lục Viễn thuyết phục. Lục đại nhân, chúng ta tin tưởng vương phủ sẽ cho chúng ta bồi thường, thế nhưng là những cái kia kẻ cầm đầu, vương phủ thật sẽ bắt sao? Có tiếng người thống khổ dò hỏi. Lục Viễn nghe lời này, đồng dạng trầm giọng hồi đáp, chư vị nghĩ như thế nào, trong lòng ta rõ ràng, chuyện sự tình này ta sẽ hướng vương gia lục nhận, về phần kết quả ta không dám cho chư vị bất luận cái gì cam đoan. Dừng một cái, Lục Viễn nói bổ sung, chư vị tin tưởng vương gia cho nên mới đến vương phủ, mà vương gia cũng tất nhiên là trong lòng có chư vị, nếu không vương gia sẽ không cho bất luận cái gì hứa hẹn. Chư vị hẳn là minh bạch một cái đạo lý, vương gia là thiện tâm, thế nhưng là không có nghĩa là vương gia liền có thể để cho người khi dễ, chỉ có trong lòng tồn lấy chư vị mới có thể chứa nhận chư vị như vậy. Lục Viễn nói xong, không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy. Trái hữu trưởng sứ thì là vội vàng trong lòng ghi lại Lục Viễn nói những thứ này. Về sau nếu là gặp lại chuyện như vậy, bọn hắn liền có thể làm theo. Két két. Ngay tại Lục Viễn thoại âm rơi xuống lúc, vương phủ cửa lớn bị từ bên trong mở ra. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Phúc Vương từ cửa chính bên trong đi ra. Tham kiến vương gia. Lục Viễn thấy thế cái thứ nhất dẫn đầu. Tiếp lấy đằng sau liền vang lên liên miên bất tuyệt thanh âm. Phúc Vương nhìn thoáng qua Lục Viễn, trong mắt rất là hài lòng. Lục Viễn cũng là lần thứ nhất gần như thế cự ly tiếp xúc Phúc Vương. Phúc Vương là một cái tuổi ước 40-50 trung niên nhân, dáng góc cũng không mập ra ngược lại có vẻ hơi thon gầy, giữ lại râu ria, nhìn qua trên thân thuộc về văn nhân vận vị càng đậm, mà lại đích thật là mặt mũi hiền lành, là một cái chân chính dày rộng nhân từ bước ra. Chư vị đứng lên đi. Phúc Vương thanh âm có chút mỏi mệt mở miệng nói ra. Phúc Vương thanh âm này mỏi mệt, theo Lục Viễn, 3 phần thật 7 phần giả. Phúc Vương đêm qua khẳng định rất mệt mỏi, nhưng là tuyệt không có khả năng mệt mỏi thành dạng này chính là. Đêm qua sự tình, ta nghe nói về sau cũng là vô cùng hãi nhiên. Ngay tại vừa mới ta mới thẩm vấn xong kia cầm đầu quấy rối sơn vị. Chư vị mời cầu vừa mới ta đã nghe được, bản vương lần này hướng các ngươi cam đoan, kẻ cầm đầu bản vương tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghe được Phúc Vương nói ra lời này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu núi thở Phúc Vương ngàn tuổi. Lục Viễn sau khi nghe, lại lạ như có điều suy nghĩ. Phúc Vương hiển nhiên là dự định muốn mượn lấy lần này triệu đại đao sự tình, suy yếu một cái phủ vệ quân lực ảnh hưởng. Phủ vệ quân lần này khẳng định là muốn ném ra một số người rơi đầu. Trái hữu trưởng sứ gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, cũng ra nói, chư vị, vương gia đã hứa hẹn, chư vị liền về nhà chờ tin tức đi. Có vương gia cái hứa hẹn này, đám người cũng đều là rối rít tán đi, cuối cùng vương phủ trước cửa rốt cục yên tĩnh trở lại. Lục Thiên Hộ nghe Phúc Vương điểm chính mình, Lục Viễn vội vàng ôm quyền nói, ti trước tại. Lục Thiên Hộ ngươi theo bản vương nhập phủ, bản vương có việc muốn hỏi ngươi, những người còn lại đều tán đi đi. Rõ. Trương Tranh nhìn xem dưới mắt một màn này, trong lòng ghen ghét chi tình càng tăng lên. Phần này bị vương gia một mình triệu kiến vinh sủng, đi qua toàn bộ thân vệ sở chỉ có mình có thể. Hiện tại Lục Viễn cũng thu được dạng này vinh sủng. Sau đó Lục Viễn thay thế chính mình, đó chính là một cái đại khái xuất sự tình. Trương Tranh hung hăng nhìn Lục Viễn bóng lưng một chút, lúc này mới quay người lì khai. Tống Phú Quý mấy người cũng đi đầu về thân vệ sở. Phúc Vương đi ở phía trước, nhận phụng ti thái giám tại hai bên, đằng sau đi theo mới là Lục Viễn cùng trái hữu trưởng sứ. Phúc Vương trực tiếp mang Lục Viễn đi thư phòng. Đến thư phòng về sau, Phúc Vương cũng hơi có mỏi mệt ngồi ở mềm trên giường, sau đó đối trái hữu trưởng sứ phân phó, hai người các ngươi đi phủ khố lánh một chút bạc, đem bồi thường đi đầu cấp cho xuống dưới. Rõ. Tả hữu hai vị trưởng sứ đáp ứng một tiếng, trước hết đi cáo lui lì khai. Tiếp lấy Phúc Vương lại đem trong phòng những người khác cũng đều cho xua tán đi. Như thế gian phòng kia bên trong liền chỉ còn lại có Lục Viễn cùng Phúc Vương, không có ngoại nhân. Phúc Vương ngược lại là so vừa mới tinh thần rất nhiều, chỉ bất quá trên người vẻ mệt mỏi, y nguyên vẫn là ở hôm qua muộn ngươi đưa tới cái kia triệu đại đao bàn giao rất nhiều liên quan tới chuyện của Mã gia, chỉ bằng triệu đại đao lời nhắn nhủ những chuyện này, Mã gia liền đủ trên dưới chết 3 lần. Phúc Vương nói những ngày thời điểm cũng là vô cùng tức giận. Lục Viễn không có nhận gốc dạng, bởi vì Lục Viễn biết rõ lập tức liền phải có bất quá. Quả nhiên Phúc Vương tiếp xuống lên đường, bất quá cái này triệu đại đao một cái sơn phỉ lời khai, không còn chứng cơ xác thực phía dưới, hoàn toàn là không đủ để tin. Lục Viễn lúc này mới tiếp tra, nói: "Vương gia ti chức đã trước tiên phái người đi sơn trại, bất quá vẫn là chậm một bước, ti chức người đi thời điểm, sơn trại đều bị đốt rủi." Phúc Vương sau khi nghe, hung ác tiếng nói: "Mã gia quả nhiên vẫn là dạng này tâm ngoan thủ lạn, làm việc không lưu tay cầm." Lời này cũng không phải là Lục Viễn có thể tiếp tra, Lục Viễn nghe liền tốt. Nói xong Mã gia về sau, Phúc Vương lại chuyển đến trên thân Lục Viễn: "Tiểu Lục tử dưới tay ngươi làm không tệ, ngày bình thường hắn luôn luôn nghĩ đến hành hiệp trượng nghĩa, một điểm chuyện đứng đắn không có. Dưới tay ngươi, ngược lại là học xong không ít đồ vật, cũng bằng vào cố gắng của mình, rốt cục làm thành một chút sự tình." Lục Viễn nói tiếp: "Thế tử năng lực vẫn là có thể, tập võ thiên phú cũng không tệ, ta mặc dù đã sớm biết rõ thế tử thân phận, bất quá ta cũng không có đối thế tử có bất luận cái gì đặc thù chiếu cố. Thế tử có thể có hiện tại cái này vị trí, là chính thế tử xuất sinh nhập tử đổi lấy, hắn xứng với cái này vị trí." Lục Viễn lời nói này liền rất có nghệ thuật. Quả nhiên Phúc Vương nghe xong Lục Viễn, trên mặt cũng lộ ra thuộc về lão phụ thân nụ cười hài lòng. Nụ cười này lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại Phúc Vương bắt đầu khích lệ lên Lục Viễn đến: "Ngươi rất không tệ, hôm qua muộn kim quế nhai sự tình, làm vô cùng xinh đẹp. Sáng nay nếu là không có ngươi tại bách tính trong suy nghĩ dựng lên uy tín, chuyện sáng nay không có khả năng nhanh như vậy liền giải quyết." Chương 78, Tiên Thiên Công Pháp chương 78, Tiên Thiên Công Pháp. Lục Viễn nghe Phúc Vương khích lệ, vội vàng lên đường, chủ yếu vẫn là vương gia rộng nhân hình tượng xâm nhập lòng người, bằng không bằng ta 2-3 câu cũng không thay đổi được cái gì. Lời hữu ích ai cũng thích nghe, huống chi vẫn là một cái bị bách tính cho rằng là thanh thiên người khích lệ đây này. Có hứng thú hay không tiếp nhận chỉ huy sứ trước? Phúc Vương đống nhiên hỏi. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, tiếp nhận chỉ huy sứ, màu trắng. Nhìn lướt qua nguy cơ nhan sắc, Lục Viễn ngược lại là cũng không có quá kinh ngạc. Bằng vào mình bây giờ danh vọng, tiếp nhận chỉ huy sứ, không có người nào phản đối. cho nên tự nhiên không tính là cái gì nguy cơ. Vương gia, Trương chỉ huy sứ không phải làm tốt tốt sao? Lục Viễn ra vẻ không hiểu do hỏi. Nâng lên Trương Tranh, Phúc Vương trong mắt lóe lên một vòng trái tim băng giá cùng ngân lệ. Trương Tranh hiện tại cùng Mã gia đi quá gần. Ta vẫn luôn biết được Trương Tranh cùng Mã gia có vắng lai, có thể ta vẫn cho là, hắn hẳn là còn tính là chúng ta. Hiện tại xem ra, hắn đã đem mình làm là Mã gia người. Căn cứ Triệu Đại Đao bàn giao, lần này sự tình, Trương Tranh toàn bộ đều là biết được. Thế nhưng là hắn lại đối ta lựa chọn giấu giếm. Hắn nhưng là ta từ kinh thành mang ra lão nhân. Lục Viễn là biết được, Trương Tranh là Phúc Vương bên người lão nhân chuyện này. Lục Viễn nguyên bản vẫn cảm thấy, Trương Tranh là Phúc Vương cùng Mã gia câu thông cầu đối. Trương Tranh nhân vật, khả năng càng giống là một cái hai mặt gián điệp. Hiện tại xem ra, cái này gián điệp đã biến thành đơn mặt. Bên người lão nhân phản bội, mới là nhất làm cho người thất vọng đau khổ. Không trách Phúc Vương muốn đối Trương Tranh động thủ. Lục Viễn biểu hiện ra một bộ dáng giật mình nói, Trương đại nhân sao có thể làm ra loại này bội bạc, cường cố Bắc địa phủ bách tính sự tình. Phúc Vương các loại Lục Viễn biểu diễn xong lần nữa dò hỏi, ngươi nghĩ tiếp nhận chỉ huy sứ trước sao? Phúc Vương lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu, Lục Viễn không có lý do không tiếp theo. Mà lại Lục Viễn hiện tại tình huống là Mã gia đã đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, Lục Viễn nếu như có thể nắm giữ toàn bộ thân vệ sở, Lục Viễn ứng đối bắt đầu sẽ thông dong rất nhiều. Ti chức nguyện làm Vương gia phân ưu, thành công vượt qua nguy cơ một, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Phúc Vương gặp Lục Viễn như vậy dứt khoát liền tiếp nhận, không khỏi gật đầu, không tệ, có dũng khí, có quyết đoán. Bản Vương phi thường coi trọng ngươi tương lai. Dừng một cái Phúc Vương nói ra, hôm nay quân công của ngươi liền sẽ xuống tới, Trương Tranh ta sẽ tìm một cái lý do giới hắn. Đến thời điểm ngươi có quân công, ta có thể danh chính ngôn thuận để bằng ngươi. Đó cũng là ta cho hắn cuối cùng cơ hội, nếu như hắn cam nguyện bị phạt, hắn liền có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Nếu như không nguyện ý, kia tình nghĩa của chúng ta cũng liền như vậy mà mất. Lục Viễn nghe Phúc Vương, đột nhiên có một loại trụ du đánh hoàng cái cảm giác. Lục Viễn cảm giác Phúc Vương cùng Trương Tranh có thể là đang diễn nhìn cho Mã gia đây. Cụ thể có phải hay không, cái này Lục Viễn liền không dễ phán đoán. Dù sao hiện tại thân vệ sở đã giao cho trên tay mình, còn muốn lấy về kia là khẳng định không thể nào. Phúc Vương rời đi một đề tài tiếp tục nói ra, tiếp xuống Mã gia sẽ nói ra cùng ta thông gia, ta sẽ đáp ứng Mã gia điều thỉnh cầu này. Bản Vương sẽ để cho ngươi phụ trách thành hôn quá trình bên trong tất cả công tác hộ vệ, bản Vương muốn ngươi vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ Mã gia nữ tử kia an nguy. Lục Viễn ngược lại là không nghĩ tới, Phúc Vương vậy mà lại cho mình hạ dạng này một cái mệnh lệnh. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, đáp ứng bảo hộ Mã gia nữ tử an nguy, màu cam. Lục Viễn nhìn thấy kia nguy cơ đẳng cấp nhan sắc, ánh mắt chính là nhảy một cái. Chỉ bất quá chính mình vừa mới thăng quan, liền tự tuyệt hiển nhiên rất không có khả năng. Huống chi coi như mình tự tuyệt, nhiệm vụ này cũng cuối cùng vẫn rơi xuống thân vệ sở trên thân. Vương gia ti chức ổn thỏa dốc hết toàn lực làm tốt hộ vệ nhiệm vụ. Lục Viễn chỉ có thể là đem hết toàn lực biểu thị chính một cái sẽ dốc hết toàn lực chuyện này. Lục Viễn lần này thuyết minh cũng không có cái gì tốt chỉ trích cùng bắt bẻ. Mã gia tiếp xuống tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo ngươi, nếu như gặp phải Mã gia lôi kéo ngươi sẽ làm sao tuyển? Phúc Vương đống nhiên hỏi. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, đáp ứng bảo hộ Mã gia nữ tử an nguy, màu cam. Nguy cơ 2, đối mặt Mã gia lôi kéo lựa chọn, màu trắng. Lục Viễn nghe vấn đề này, trong lòng nhịn không được nhả rãnh, cho cười, ở ngay trước mặt ngươi, ta còn có thể lựa chọn Mã gia sao? Cho nên Lục Viễn trả lời là, ta chọn cùng Mã gia hợp tác, ta sẽ trở thành vương gia tại Mã gia mắt của miệng. Phúc Vương ngược lại là không nghĩ tới, Lục Viễn sẽ cho ra dạng này thuyết pháp, như thế vượt quá Phúc Vương đoán trước. Phúc Vương thoáng một trận, sau đó cười tủm tỉm nói ra, ngươi so bản vương nghĩ còn muốn thông minh rất nhiều. Lục Viễn chắc tay, vương gia quá khen. Loại này cha hỏi đối Lục Viễn đến nói, liền cùng đưa điểm để đồng dạng. Nếu như Phúc Vương chỉ là cần chính mình tiêu một trung tâm, kia hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này hỏi cái này vấn đề. Đã hỏi vấn đề này, vậy liền cho thấy Phúc Vương muốn không phải biểu trung tâm đáp án. Vậy ngươi lại đoán một cái, bản vương để ngươi bảo hộ Mã gia nữ tử nguyên nhân là cái gì? Phúc Vương vừa nói xong, liền lại khoát tay nói, tính toán ngươi đừng đoán, ngươi liền tận lực đi làm tốt chuyện của mình, ngươi liền tốt. Tiếng nói rơi, Phúc Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi tu vi đến đâu một bước? Mới vừa vào khai khiếu cảnh, Lục Viễn lựa chọn đem chính mình chân thực tu vi ẩn giấu đi như vậy ước đâu đâu. Tu vi tin tức này chênh lệch, tuyệt đối là tất cả tin tức chênh lệch bên trong chí mạng nhất. Lục Viễn nhất định phải thời khắc bảo trì lại chính mình tin tức trên ưu thế. Cho nên liền xem như Phúc Vương hỏi thăm, Lục Viễn cũng sẽ không nói lời nói thật. Còn nữa nói, Phúc Vương nhiều cái gì? Bất quá mới vừa vặn gặp một lần thôi. Phúc Vương phân biệt do nói, mới vừa vào khai khiếu cảnh. Nếu là như vậy, bản vương đi thay ngươi tìm tiên tiên công pháp liền lộ ra hơi sớm. Chờ ngươi đến hậu thiên đỉnh phong thời điểm, ngươi tìm đến bản vương thay ngươi đi tìm tiên tiên công pháp. Đa tạ vương gia. Lục Viễn biểu hiện ra một bộ mừng rỡ biểu lộ nghiêm túc nói cảm tạ. Vương gia hồi tưởng lại một cái, xác nhận không có cái gì bỏ sót, lúc này mới lên tiếng nói ra, thay ta hảo hảo quản giáo một cái tiểu lục tử, cái khác liền không có ngươi chuyện gì, ngươi đi xuống đi. Vương gia yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản giáo tiểu lục tử. Lục Viễn trịnh trọng cam kết. Hứa hẹn về sau, Lục Viễn liền ngã lui ly khai thư phòng. Ly khai thư phòng đi một đoạn thời gian, triệt để ly khai vương phủ về sau, Lục Viễn nhịn không được trong lòng cảm khái, không nói những cái khác, liền hoàn toàn không phải đi hai bước nhớ tới cái gì, lại đem người gọi về đi. Liên chuyện này cũng đủ để cho thấy Phúc Vương là một cái chân chính nhân ái vương gia. Lục Viễn ly khai vương phủ về sau, cũng đi đầu về tới gian phòng của mình, xem xét chính mình phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ 1.2, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 5 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp ngưng khí đan 2, Mã gia tại thân vệ sở xếp vào nhân thủ danh sách thiên phú, miệng lưỡi dẻo quẹo, để ngươi nói sự tình tăng lên 10 có độ tin cậy, màu trắng, một, trở thành chỉ huy sứ ngươi, càng thêm gây nên Mã gia hứng thú, Mã gia sẽ phái ra một cái thân phận cao hơn người lôi kéo ngươi. 2. Vương gia là cùng Trương Tranh thương lượng xong một cái kế sách, mượn chen ép Trương Tranh cơ hội, đem Trương Tranh bức bách đến Mã gia đi, để Trương Tranh trở thành một viên quân cờ. 3. Trương Tranh sớm đã triệt để đảo hướng Mã gia. 4. Vương gia đoán được Vương phi mưu đồ, hắn muốn ngăn cản Vương phi kế hoạch. 5. Mã gia nhằm vào Phúc Vương kết hôn bố trí đã bắt đầu. Lục Viễn lấy ra cái kia áo lót danh sách, đơn giản tùy ý lật ra mấy lần. Phát hiện cái này thân vệ sở đều nhanh muốn bị Mã gia cho thẩm thấu thành cái sàng. Thân vệ sở 5 cái thiên hộ, ngoại trừ Đinh Tự Doanh thiên hộ, còn không có hoàn toàn nhà gia, mặt khác 3 cái thiên hộ đều là người Mã gia. Ngoại trừ thiên hộ bên ngoài, bách hộ ở trong cũng có kém không nhiều một nửa là người Mã gia. Tổng kỳ cùng tiểu kỳ số lượng cũng kém không nhiều là một nửa. Phổ thông binh lính bên trong, áo lót nằm vùng nhân thủ cũng có 1/5 đi. Cái này toàn bộ thân vệ sở, nói là áo lót thân vệ đều có thể. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này tình huống, Lục Viễn cũng đại khái có thể đoán được là bởi vì cái gì. Tất nhiên là bởi vì Trương Tranh phải hướng áo lót quy hàng, cho nên liền mượn xếp vào càng nhiều nhân thủ danh nghĩa, tại vương gia nơi đó thu được mệnh lệnh về sau, liền chân chính tại vương phủ bên trong, bồi dưỡng chân chính thuộc về áo lót lực lượng. Cũng chính là vương gia không biết rõ chuyện này, nếu là biết rõ, sợ là muốn trực tiếp tức mất đi. Cầm tiền của mình, cầm chính mình có khô, kết quả đi để Mã gia lũ sói con. Cuối cùng Lục Viễn nhìn về phía tin tức. Lục Viễn nhìn thấy tin tức bốn cũng mới minh bạch, vương gia để cho mình bảo hộ Mã gia nữ tử nguyên nhân, lại là vì bảo hộ Vương phi. Đủ để thấy Phúc Vương cùng Vương phi là chân ái. Quét qua năm đầu tin tức về sau, Lục Viễn vừa muốn ra ngoài, Vương Mạnh tìm đến đây. Vương Mạnh nhìn thấy Lục Viễn, trước hết đi hướng Lục Viễn xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, trên thân bận rộn quân vụ, sơ sót Lục Thiên hộ, còn xin Lục Thiên hộ tha thứ. Lục Viễn bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, Vương Mạnh người này ngoài miệng nói thật dễ nghe, thế nhưng là trên nét mặt không có chút nào nói xin lỗi bộ dáng. Lục Viễn cũng không cùng Vương Mạnh so đo, trọng yếu là Vương Mạnh tìm đến là chuyện gì. Vương Mạnh ngược lại là cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra 2 quyển sổ giao cho Lục Viễn. Cái này 2 quyển đều là tiên tiên công pháp. Sau khi nói xong, Vương Mạnh giới thiệu nói cho Lục Viễn, bản này gọi Cửu chuyển Long Tượng công là phù hợp ngươi yêu cầu tiên tiên công pháp, không có tác dụng phụ, thuần dựa vào thời hạn chống chất. Đằng sau công pháp hoàn thành Cửu chuyển uy lực cơ hồ là tất cả tiên tiên ở trong mạnh nhất. Bất quá lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới được. Nhập môn liền cần 5 năm mới được. Muốn thật tu luyện tới Cửu chuyển, không còn đan dược phụ trợ tình huống dưới, không có 100 năm không có khả năng. Nói xong Vương Mạnh lại giới thiệu một cái khác công pháp, mà khác đây vốn là ta tu luyện, tên là Bá Quyền. Tốc độ tu luyện nhanh, tác dụng phụ liền chỉ là đối tinh thần xung kích tương đối lớn. Nếu như ngươi ý chí lực đầy đủ, cái này cũng không phải là vấn đề. Tiểu thành chỉ cần 10 năm là đủ rồi. Lục Viễn nghe xong Vương Mạnh, không chút do dự cầm lên quyển kia Cửu chuyển Long Tượng công. Lục Viễn không sợ nhất chính là công pháp này cần thời gian chống chất. Lục Viễn ban thưởng tu vi chính là dùng để thời gian nuôi tích. Lục Viễn yêu cầu vẫn luôn là công pháp mạnh nhất, đồng thời có thể nhất bình ổn tiếp tục đột phá liên tốt. Cho nên cái này Cửu chuyển Long Tượng công đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng. Chương 79, thu được Mã gia bộ phận tín nhiệm. Chương 79, thu được Mã gia bộ phận tín nhiệm. Gặp Lục Viễn thái độ kiên quyết như thế, Vương Mạnh cũng không còn thuyết phục. Vương Mạnh đem chính mình tiên thiên công pháp thu hồi, ngược lại lấy ra một cái bình ngọc giao cho Lục Viễn. Đây là ngưng khí đan, ngươi muốn nhanh một chút tiến vào tiên thiên cảnh, không thể thiếu cái này đan dược. Bình này bên trong có 5 viên, hẳn là đầy đủ giúp ngươi đặt chân tiên thiên cảnh. Chờ ngươi chính thức đặt chân tiên thiên cảnh về sau, dựa theo ngươi tại Hắc Lân vệ làm bên trong cấp bậc, mỗi tháng có thể thu hoạch được 2 viên ngưng khí đan. Sẽ có chuyên môn cho ngươi đưa tới. Liệt Lục Viễn tiếp nhận bình ngọc do hỏi, cho nên cái này 5 viên ngưng khí đan là chính vương đại nhân tài trợ ta. Vương Mạnh cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn tài trợ ngươi, có thể ta trước đó mỗi tháng cũng liền 2 viên ngưng khí đan, chính mình cũng không đủ dùng. Lời nói xoay chuyển, Vương Mạnh nói ra, đây là Hắc Long đại nhân để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Hắc Long đại nhân? Lục Viễn cũng không nhớ kỹ chính mình cùng trong truyền thuyết Hắc Long có cái gì gặp nhau. Vương Mạnh nói, Hắc Long đại nhân đã nhìn qua ngươi, cảm thấy ngươi tiềm lực tuyệt đối không chỉ mãng lân vệ. Hắc Long nhìn qua chính mình, Lục Viễn càng là hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng là không có ấn tượng, cũng không có dự cảnh đây thật ra là một chuyện tốt. Chứng minh Hắc Long thật đối với mình không có ác ý, thuộc hạ đa tạ Hắc Long đại nhân vung trồng. Lục Viễn đối kinh thành phương hướng chính là cúi đầu. Hắc Long đại nhân còn tại Tiêu Quan đây. Vương Mạnh yếu ớt nói. Lục Viễn lập tức quay đầu, đối Tiêu Quan phương hướng lần nữa cúi đầu, thuộc hạ ổn thỏa là đại nhân máu chảy đầu rơi. Lục Viễn cái mặt này ra dày công phu, Vương Mạnh cũng là bội phục. Công pháp và đan dược đều cho Lục Viễn, Vương Mạnh cũng nói tới chính sự, ngươi bây giờ tiếp nhận chỉ huy sứ, vậy nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói liền càng thêm cấp bách. Chuyện gì? Lục Viễn dò hỏi. Vương Mạnh nói ra, tìm ra Mã gia xếp vào tại thân vệ sở người. Vừa nói, Vương Mạnh một bên lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách, những này là ta Hắc Lân vệ nắm giữ bộ phận danh sách, ngươi cầm chức danh sách này bắt người, sau đó lại nghĩ biện pháp từ bọn hắn trong miệng moi ra những người khác tới. Việc này Lục Viễn còn cần bộ. Hiện tại danh sách này ngay tại Lục Viễn trên tay đây. Tất cả mọi người danh sách đều trên tay Lục Viễn, so Hắc Lân vệ toàn nhiều đa tạ đại nhân. Lục Viễn vẫn là cảm tạ một tiếng, sau đó đem danh sách thu vào. Lục Viễn đương nhiên nghĩ đến một việc, cũng hướng Vương Mạnh dò hỏi, đại nhân, vương gia nói với ta, Mã gia sẽ đến lôi kéo ta. Vương gia hy vọng ta trở thành tại vương phủ cùng Mã gia ở giữa người trung gian. Chuyện sự tình này Vương Mạnh cũng hiểu biết, bởi vì Trương Tranh đi qua chính là cái này nhân vật. Vương Mạnh suy tư một cái, nói ra, Phúc Vương để ngươi tới làm nhân vật này, đại khái là bởi vì Phúc Vương biết được Mã gia sẽ không thật tin tưởng ngươi, đồng thời Mã gia sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dừng một cái, Vương Mạnh tiếp tục nói, cũng tương tự chính là bởi vì điểm này, Mã gia chưa chắc sẽ tiếp nhận ngươi, coi như tiếp nhận ngươi, cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm ngươi. Nghĩ tới điều gì, Vương Mạnh nói, nếu như ngươi nếu là thật có thể thu hoạch được Mã gia bộ phận tín nhiệm, Hắc Lân vệ ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Lục Viễn thăm dò tính hỏi, thì như nói giết chết Mã gia. Vương Mạnh nghe Lục Viễn nói như vậy, ngược lại là có chút hiếu kỳ, ta nhớ được trước ngươi đã nói với ta, ngươi cùng Mã gia cũng không có cái gì thù hận, ngươi giết chết Mã gia động lực tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Lục Viễn buông tay bất đắc dĩ giải thích nói, hiện tại vấn đề mấu chốt không phải ta muốn lộng chết Mã gia, mà là Mã gia không có ý định buông tha ta. Vương Mạnh nghe xong không khỏi gật đầu, cũng thế, Mã gia phong cách làm việc một quan bá đạo, hiện tại coi như ngươi quy hàng, Mã gia đại khái suất cũng sẽ không lưu ngươi. Lục Viễn gật đầu, nói chính là cái đạo lý này, cho nên ta có thể làm cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Vương Mạnh gặp Lục Viễn cũng không giống như làm giả, vỗ vỗ Lục Viễn bả vai nói, nếu như ngươi thật có thể đổi lấy Mã gia bộ phận tín nhiệm, ta có thể để Hắc Lân vệ toàn bộ phối hợp hành động của ngươi. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, thu hoạch được Mã gia bộ phận tín nhiệm, màu cam. Lục Viễn nhìn một chút cái này nguy cơ đẳng cấp, kém chút trực tiếp bạo nói tủ. Thu hoạch được Mã gia tín nhiệm nguy hiểm cao như vậy sao? Sớm biết rõ liền không tùy ý mở miệng. Lục Viễn cũng là không nghĩ tới, thu hoạch được bộ phận tín nhiệm nguy hiểm đều cao như vậy. Đương nhiên việc này Lục Viễn cũng có thể lựa chọn từ bỏ, bất quá Lục Viễn vẫn là có ý định thử một chút. Dù sao mình hiện tại trong tay có vương bài, ta tận lực nếm thử. Lục Viễn nói với Vương Mạnh. Vương Mạnh nhắc nhở Lục Viễn nói, tận lực nếm thử là được, đừng quá sâu vào. Mã gia nếu như biểu hiện quá rõ ràng tín nhiệm, trong này tuyệt đối có trá. Ngươi đừng tưởng rằng mình bây giờ là chỉ huy sứ, Mã gia cũng không dám như thế nào. Nói câu không dễ nghe, tại cái này Bắc địa phủ, Mã gia đều không có đem Phúc Vương để ở trong mắt, huống chi là ngươi một cái chỉ huy sứ. Lục Viễn gật đầu, đại nhân yên tâm, điểm đạo lý này ta còn là minh bạch. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, ta muốn trở về xác minh một chút Triệu Đại Đao lời nhắn nhủ tình huống. Lục Viễn do dự một cái, vẫn là hỏi, đại nhân, triều đình dự định khi nào đối Mã nhà độc thủ? Là ôn hòa kéo dài, vẫn là sớm bức bách? Lục Viễn hiện tại cũng là người mình, Vương Mạnh cũng không cần cố lộng huyền hư. Ta nếu là biết, ta cũng không phải là giao lân bệ. Ngươi hỏi vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Long cùng Bạch Long hai vị biết rõ. Lục Viễn trực tiếp chắc tay, đại nhân đi thong thả, thuộc hạ không tiễn. Vương Mạnh liếc Lục Viễn một chút, ngươi người này thật đúng là hiện thực. Đây không phải là đại nhân một ngày trăm công ngàn việc sao? Ta sợ làm trễ nải đại nhân thời gian. Hừ. Vương Mạnh hừ một tiếng, ngược lại là cũng không có tiếp tục dừng lại. Mới từ Tiêu Quan trở về, Vương Mạnh hoàn toàn chính xác có không ít việc cần hoàn thành. Liên như là Phúc Vương cam kết đồng dạng. Cùng ngày Lục Viễn quân công liền xuống tới. Lần này Lục Viễn dựa theo quân công phong tước, vẫn là cùng lần trước đồng dạng, ngũ đại phu. Bình thường tới nói, Lục Viễn lần này công vân là không đạt được tước vị này. Sở dĩ cho dạng này một cái tước vị, một mặt là để cho tiện Lục Viễn tiếp nhận chỉ huy sứ, một mặt khác thì cũng là đối Lục Viễn đền bù. Ngoại trừ thu được ngũ đại phu tước vị bên ngoài, một cái khác người trọng yếu viên an bài chính là Lục Viễn tạm thay chỉ huy sứ vị trí. Lúc đầu chỉ huy sứ chương tranh, bởi vì đức hạnh thiếu giám sát, dẫn phát Bắc địa phủ bách tính đại lượng bất mãn, tạm thời xuống làm giáp tự doanh thiên hộ. Một người như vậy viên biến động, thế nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mậu tự doanh người đều tin tưởng, Lục Viễn khẳng định cuối cùng là có thể làm chỉ huy sứ. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Lục Viễn nhanh như vậy liền trở thành chỉ huy sứ. Vương phủ là muốn đối Trương Tranh nhiều bất mãn, mới thay đổi nhanh như vậy. Trương Tranh đang nghe người này viên điều động thời điểm, song quyền nắm chặt, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ có chút run rẩy. Cái này biến động, Trương Tranh hiển nhiên lúc trước cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trương đại nhân muốn đi đâu đây? Nhìn xem phẫn nộ rời đi Trương Tranh, hữu trưởng sứ mở miệng gọi lại Trương Tranh dò hỏi. Ta muốn gặp vương gia. Trương Tranh phẫn nộ quát. Hữu trưởng sứ gật đầu, Trương đại nhân yêu cầu ta sẽ truyền đạt, bất quá bây giờ vương gia có chuyện quan trọng đang bận, chỉ sợ không tì vết tiếp cận Trương đại nhân. Trương Tranh nghe minh bạch, Phúc Vương đây là không có ý định tới mình. Cái này để Trương Tranh càng thêm phẫn nộ. Chính mình từ kinh thành thời điểm liền theo Phúc Vương, một đường từ kinh thành đi tới cái này nghèo nàn Bắc địa phủ, một đường bảo vệ Phúc Vương, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Cũng bởi vì bên ngoài những cái kia lê dân một chút ồn ào, vì đồ một cái chính mình thanh danh tốt, Phúc Vương liền muốn bỏ cũ thay mới chính mình. Trương Tranh khẳng định không phục. Lục Viễn nhìn xem bởi vì phẫn nộ mà toàn thân phát run Trương Tranh, cảm thấy Trương Tranh cái này hí kịch rõ ràng có hơi quá. Lục Viễn đã thông qua tin tức biết được, Phúc Vương cùng Trương Tranh diễn kịch sự tình. Đồng thời Lục Viễn cũng đã biết được, Trương Tranh là thật thay lòng chuyện sự tình này. Nhưng là đi, Lục Viễn vẫn cảm thấy Trương Tranh cái này hí kịch có chút quá. Mặt khác Lục Viễn cảm thấy, Phúc Vương hẳn là cũng không có ngu như vậy. Mặc dù tin tức trên không có rõ ràng cho ra nhắc nhở, nhưng là Lục Viễn cảm thấy Phúc Vương nhìn qua không giống như là một thằng ngu. Cho nên Phúc Vương có thể là hiểu biết chính xác hiểu Trương Tranh thay lòng, chẳng qua là muốn lấy một loại càng thêm hòa bình phương thức giao tiếp. Cho nên mới cùng Trương Tranh kế hoạch thương lượng dạng này vừa ra, ngươi không biết rõ ta biết rõ nội tâm của ngươi ý tưởng chân thật tiết mục. Dưới sự phẫn nộ Trương Tranh, trực tiếp đã mất đi lý trí, đem trên người mình quan bào cởi xuống, đem chính mình giày quan cũng cởi xuống, đồng thời đem chính mình mang theo người chỉ huy sứ đại ấn cũng cùng nhau ném vào trên bàn. Mời hưu trưởng sứ thay ta trở về nói cho vương gia, đã không thể được đến vương gia tin cậy, Trương Mỗ liền từ quan không làm. Trương Tranh sau khi nói xong, liền nên ngang ly khai thân vệ sở. Trương đại nhân các loại. Ngay tại Trương Tranh cảm thấy mình một chiêu này dục cầm cố túng, nhất định có thể đổi lấy kỳ hiệu thời điểm, đống nhiên liền nghe đến một cái để cho mình phi thường chán ghét cùng thanh âm tức giận. Trương Tranh phẫn nộ quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Lục Viễn nói, ngươi muốn làm gì? Lục Viễn chỉ vào Trương Tranh trên người bên trong, nói, ta là muốn nhắc nhở đại nhân, cái này áo lót cũng là thân vệ sở tài sản, đại nhân muốn giao tiếp, vẫn là triệt để một điểm tốt. Trương Tranh không nghĩ tới Lục Viễn gọi lại chính mình, chính là vì chế nhạo chính mình một phen, lập tức phẫn nộ chỉ vào Lục Viễn, ngươi. Lục Viễn trực tiếp trốn đến kiếm nô sau lưng. Trương Tranh nhìn xem kiếm nô, đó là thật một điểm tính tình đều không có. Ta sẽ kém người trả lại trả lại. Trương Tranh giận dữ nói. Nhìn xem Trương Tranh bóng lưng rời đi, Lục Viễn đối Tống Phú Quý nói, thay ta vội vã một điểm, nếu là Trương đại nhân không có kịp thời trả lại, nhớ kỹ phái người đi thúc giục một cái, ta cũng không muốn vừa mới đợi đảm nhiệm chỉ huy sứ, cái này tài vụ liền đối không lên. Tống Phú Quý lập tức vui vẻ lĩnh mệnh, đồng thời biểu thị chính mình nhất định sẽ nhìn chằm chằm chuyện này. Trương Tranh nghe dạng này đối thoại, dưới chân đều là một cái lảo đảo, hoàn toàn là bị tức, không có chú ý dưới chân. Các loại Trương Tranh rời đi về sau, Lục Viễn hướng phía dưới đài tất cả mọi người nói, từ ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người muốn khôi phục luyện công buổi sáng. Trương đại nhân trước đó chính là quá dung túng các ngươi, dẫn đến hôm qua ta thân vệ sở tan tác. Bởi vì cái gọi là binh hừng hực một cái đem hừng hực một tổ, Trương đại nhân lười biếng cho nên các ngươi liền tan tác. Về sau tại ta chỗ này, hết thảy đều dựa theo quy củ tới. Mặc kệ là khen thưởng ban thưởng, vẫn là chức vị lên chức, hết thảy đều dựa theo quy củ tới. Lục Viễn những lời này, để còn không có đi đến thân vệ sở cửa chính, Trương Tranh tức giận đến đầu đều muốn nổ. Cái này Lục Viễn nói lời là thật khó nghe. Cái gì đem hừng hực một tổ? Chính mình làm sao lại hùng? Tốt hôm nay đều tán đi đi, sáng sớm ngày mai, nếu như ta phát hiện ai không tại, hết thảy liền đều dựa theo quy củ làm việc. Lục Viễn cuối cùng dặn dò một câu, liền để tất cả mọi người tán đi. Bọn người rời đi về sau, hiệu trưởng sứ cũng lại lần nữa hướng Lục Viễn chúc mừng đạo hét. Lục đại nhân, người đây tuyệt đối là ta gặp qua tốc độ thăng thiên nhanh nhất. Ta nhớ được cái này tuế tế trước đó, Lục đại nhân bất quá vẫn là một cái tiểu đội mà thôi. Hiện tại tuế tế bất quá mới trôi qua 2 tháng mà thôi, Lục đại nhân liền trực tiếp trở thành chỉ huy sứ đại nhân. Chức quan so ta thế nhưng là cao hơn một mảng lớn. Hôm nay ta xin. Lục Viễn nghe hiệu trưởng sứ lại muốn đối với mình phát ra mời, vội vàng nói, ta hôm nay còn có chuyện, sẽ không quấy rầy giải sứ đại nhân. Lục Viễn lần trước đi qua hiệu trưởng sứ nhà về sau, liền thề chính mình cũng không tiếp tục đi. Đến thật không phải là bởi vì hiệu trưởng sứ nữ nhi dài rất giống chính mình cha. Trên thực tế hiệu trưởng sứ nữ nhi, thật sự chính là loại kia tiểu gia bích ngọc dáng vẻ. Mặc dù tính không lên là mỹ nhân tuyệt thế đi, nhưng là cũng tuyệt đối coi là mỹ nhân. Lục Viễn không muốn lại đi chủ yếu nguyên nhân, là bởi vì hiệu trưởng sứ thế tử, đối với mình thực sự quá nhiệt tình. Thật không thể cưỡng ép đem Lục Viễn bắt lấy ngủ lại. Lục Viễn thật là hiểu rõ hiệu trưởng sứ thế tử là thế nào nghĩ, bất quá Lục Viễn cũng còn tính là chính nhân quân tử. Cứ như vậy để người ta cô nương ngủ, Lục Viễn vẫn cảm thấy không đạo đức. Lần này Lục Viễn nếu là còn đi, Lục Viễn đều cảm thấy chính mình trong rượu đều sẽ bị hạ dược. Ngay tại hưu trưởng sứ còn dự định lại thuyết phục một phen thời điểm, hưu trưởng sứ cùng Lục Viễn liền nghe đến thân vệ sở bên trong phát sinh không nhỏ bạo động. Lần theo bạo động phương hướng nhìn sang, Lục Viễn cùng hưu trưởng sứ đều là ngẩn ngơ. Bạo động đầu nguồn chính là một vị nữ tử. Nữ tử búi tóc kéo cao, trong tóc điểm xuyết lấy chói mắt kim sức cùng bắt mắt màu đỏ trâu trôi cái châm cài đầu, bên hai chập chẩn rủ xuống rơi hai sức. Bề ngoài mạo càng là nhất tuyệt. Ngưng chi là cơ, ngọc mài làm xương, da thịt là đều đặn tinh tế tỉ mỉ gốm sứ trắng, lộ ra ngày xuân nắng ấm ôn nhuận bừng sáng, phản phất nhất thượng đẳng dương chi ngọc, bóng loáng ánh nhuận, không tì vết chút nào. Mày liễu như lông mày, tinh tế cong cong, không vẽ mà thúy. Mũi đường cong có thể xưng hoàn mỹ, thẳng tắp mà thanh tú, giống như là tinh điêu tế chắc ngọc bữa, từ trán tâm chảy dọc xuống. Tại nhu hòa trên khuôn mặt hình thành một đạo đoan trang mà lưu loát hình dáng, tăng thêm mấy phần thành tuyển chi khí, nhưng lại không mất ôn nhu. Môi là nhất tươi non nước át anh màu đỏ, nhỏ nhắn mà sung mãn, môi hình rõ ràng, môi trâu mượt mà đáng yêu. Cả khuôn mặt hình dáng cũng không phải là góc cạnh rõ ràng, mà là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, đường cong mượt mà trôi chảy, hình dáng tinh xảo. Cảm tuyến rõ ràng cũng bất quá điểm lăng lệ, kiềm chế đến tự nhiên ưu mỹ. Về phần cách ăn mặc thì là một bộ nữ y quan cách ăn mặc, mà cái này càng thêm hấp dẫn người. Nhìn thấy cái này y quan cách ăn mặc, Lục Viễn lập tức nghĩ đến người đến là ai. Đây là Vương phi của chúa, Thần Thanh Uyển. Chương 80, Mã gia cho mời cầu đặt mua. Chương 80, Mã gia cho mời cầu đặt mua. Thần Thanh Uyển hiển nhiên còn không quá thích ứng, bị dạng này vạn chúng chú mục cảm giác. Cùng nhau đi tới, khuôn mặt hồng hồng. Ta tìm Lục Thiên Hộ. Thần Thanh Uyển đi vào Lục Viễn trước mặt nhỏ giọng nói. Thanh âm mặc dù nhỏ, bất quá là thật là dễ nghe. Ta họ Lục nhưng không phải mà là chỉ huy sứ. Lục Viễn đáp lại nói. Kia Lục Thiên Hộ ở đâu? Thần Thanh Uyển hoàn toàn không nghe ra đến Lục Viễn khoe khoang cùng trêu chọc. Hắn chính là Lục Thiên Hộ, vừa mới thăng chức chỉ huy sứ. Tiến tiểu Lục thực sự không muốn xem chính mình cái này muội muội ngốc bị Lục Viễn trêu bừa, mở miệng nhắc nhở. Thần Thanh Uyển nghe thanh âm quen hay, quay đầu nhìn lại phát hiện là chính mình huynh trưởng, vừa muốn mở miệng, liền bị Yến tiểu Lục dùng ánh mắt ngăn lại. Lục Viễn cũng cảm thấy việc này buồn cười. Tiểu Lục tử là dựa vào cái gì cảm thấy chính mình cho tới bây giờ đều không biết rõ thân phận của hắn? Huyền muội muội, chuyện của ngươi ta đã biết được. Bất quá loại người như ngươi mới đặt ở phía dưới thật là đáng tiếc, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta làm y quan đi, ta sẽ đi vương phủ giúp ngươi xin một cái lương y chính chức quan. Tần Thanh Uyển đột nhiên bị Lục Viễn xưng hô Huyền muội muội còn có chút không quá quen thuộc, lại nghe nói Lục Viễn muốn giúp tự mình xin phép chức quan, Tần Thanh Uyển thì càng luống cuống. Không cần, không cần, ta học nghệ còn không tinh, không đảm đương nổi lương y chính. Dược Vương Đỗ Cảnh có thể thu ngươi làm đồ đệ, liền đã đủ để chứng minh ngươi thiên phú. Ta ít nhiều hiểu rõ một chút Dược Vương Đỗ Cảnh, vị này Dược Vương cũng không phải tùy tiện thu đồ. Dược Vương Đỗ Cảnh thu đồ chỉ nhìn thiên phú và phẩm hạnh, dù là ngươi là hoàng thân quốc thích, thiên phú và phẩm hạnh không được, như thường không thu. Cho nên Uyển Nhi muội muội ngươi cũng không cần khiêm tốn, cái này Lương Y chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Người phía dưới nghe nói Tần Thanh Uyển đúng Dược Vương Đỗ Cảnh đệ tử, đều là có chút giật mình. Thân vệ sở cũng có chính mình quân y liễu, ý thuật tự nhiên cũng không tệ. Bất quá cùng Dược Vương Đỗ Cảnh so ra, vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Đừng nói quân y liễu, liền xem như ngự ý vậy cũng là hai cấp độ tồn tại. Mà có thể trở thành Dược Vương đệ tử, cái này bản thân tiểu đã nói rõ Tần Thanh Uyển tại ý đạo thượng thiên phú cùng thực lực. Dứt bỏ tướng mạo không nói, cái này nếu là Tần Thanh Uyển thật trở thành thân vệ sở quân y liễu, bọn hắn về sau có thể ăn ít không ít đau khổ. Đi các ngươi không có sự tình khác tất cả giải tán đi. Lục Viễn nhìn xem còn quay đầu nhìn quanh đám người phất tay nói, đám người cuối cùng vẫn tán đi. Ngươi có việc muốn báo cáo sao? Lục Viễn nhìn xem còn không có đi Yến Tiểu Lục dò hỏi. Không đợi Yến Tiểu Lục há mồm, liền nghe Lục Viễn nói, ngươi có việc đi trước tìm ngươi lệ thuộc trực tiếp bách hộ báo cáo, vượt cấp hướng chỉ huy sứ báo cáo, cái này chính là tối kỵ. Yến Tiểu Lục do dự một cái, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, thuộc hạ nhớ kỹ. Các loại Yến Tiểu Lục ly khai, Lục Viễn chuyển hướng Tần Thanh Uyển, vẻ mặt ôn hòa nói ra, Uyển Nhi muội muội, ta sớm biết rõ ngươi một tới, chỗ ở đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, chờ sau đó chúng ta đi qua nhìn một chút, ngươi nếu là không hài lòng, chúng ta có thể đổi lại. Lục Viễn đối Tần Thanh Uyển như thế vẻ mặt ôn hòa, một phương diện khẳng định cùng tướng mạo có quan hệ, một mặt khác cũng là bởi vì Tần Thanh Uyển y thuật. Việc này Lục Viễn đã sớm nghe ngóng, Tần Thanh Uyển đúng Dược Vương Đỗ Cảnh đắc ý nhất quan môn đệ tử, là có khả năng nhất kế thừa Đỗ Cảnh y bắt người. Dược Vương Đỗ Cảnh bản sự, tại Đại Yên danh xưng coi như người bị bắt được địa phủ, hắn đều có thể từ Diêm Vương trong tay sinh cướp về. Cho nên Tần Thanh Uyển y thuật có thể thấy được sẽ có bao nhiêu cao. Lục Viễn khẳng định là muốn phòng ngừa chính mình thụ thương, nhưng là nếu là vạn nhất thụ thương, bên người có Tần Thanh Uyển dạng này đại y quan, khẳng định vẫn là an toàn. Lục Viễn mang theo kiếm nô cùng Tần Thanh Uyển đến Tần Thanh Uyển nơi ở, một cái độc lập tiến sân nhỏ, trong sân có hai gian phòng. Đây chính là ngươi ở địa phương, bên này đây là ta cận vệ ở, bên này cái này liền ngươi ở đi. Hai người các ngươi ở chỗ này, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác ta ở địa phương, ngay tại các ngươi sát vách, ngươi nếu là có sự tình cũng có thể đi sát vách tìm ta. Điểm ấy nho nhỏ đặc quyền, Lục Viễn không cần làm chỉ huy sứ, thiên hộ thời điểm liền có thể an bài. Uyển Nhi muội muội ngươi xem một chút còn có hay không hài lòng địa phương, nếu như có, ngươi liền cứ việc nói ra, ta cam đoan để ngươi hài lòng. Tần Thanh Uyển đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói, hài lòng, đều rất tốt. Tốt, hài lòng liền tốt, vậy các ngươi hai cái nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục Viễn nói xong ngược lại là cũng không có làm dừng lại. Nghe được Lục Viễn đi xa, Tần Thanh Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó Tần Thanh Uyển liền kéo kiếm nô tay, kiếm nô tỷ tỷ chúng ta lại ở cùng một chỗ. Ừm. Kiếm nô gật gật đầu, xem như đáp lại. Tần Thanh Uyển biết được kiếm nô mặt lạnh tim nóng, cũng hiểu biết kiếm nô tính tình. Kiếm nô tỷ tỷ, cái kia Lục Viễn vẫn luôn là nhiệt tình như vậy sao? Tại sao ta cảm giác hắn là lạ đâu? Tần Thanh Uyển nghi ngờ hướng kiếm nô dò hỏi. Hắn là người tốt. Kiếm nô không có trả lời Tần Thanh Uyển vấn đề, mà là trực tiếp cho Lục Viễn hạ định nghĩa. Tần Thanh Uyển nghe kiếm nô, cả người cũng lập tức buông lòng xuống, kiếm nô tỷ tỷ đều nói là người tốt, vậy liền khẳng định là người tốt. Mà lúc này ngay tại sát vách Lục Viễn, đem hai người nghe rõ rõ ràng ràng. Tiểu nha đầu này ta quá nhiệt tình, còn nhiệt tình sai, còn có nho nhỏ nô nhi đi lên liền cho ta phát thẻ người tốt là có ý gì? Ngay tại Lục Viễn nhả danh thời điểm, có người tìm tới Lục Viễn, hướng Lục Viễn ôm quyền hành lễ, nói, chỉ huy sứ đại nhân, Mã gia phái người đến mời chỉ huy sứ đại nhân đi Phong Nguyệt lâu dự tiệc. Thanh âm này rõ ràng truyền đến sát vách. Tần Thanh Uyển lúc này mới biết rõ Lục Viễn nói sát vách là thật sát vách. Mà giờ khắc này Lục Viễn còn liền đứng tại sát vách. Vừa nghĩ tới mình, khả năng đều bị Lục Viễn nghe qua, Tần Thanh Uyển cũng có chút quấn bách. Tốt, ta biết được, trở về phục Mã gia, ta thu thập một cái liền đi. Lục Viễn thuận miệng nói. Các loại hồi báo sĩ tốt đi, Lục Viễn trực tiếp háng giọng một cái, cất cao giọng nói, tiểu thư, theo giúp ta đi Phong Nguyệt lâu đi một chuyến. Được. Sát vách kiếm nô cũng dứt khoát đáp ứng xuống. Ta đi đổi bộ quần áo, ngươi cũng đổi một bộ, một khắc đồng hồ chi cửa sau miệng gặp. Được. Các loại lần này thật xác định Lục Viễn đi xa, Tần Thanh Uyển mới oán trách kiếm nô nói, nô nhi tỷ tỷ, ngươi cũng biết rõ Lục Viễn ngay tại sát vách, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Ngươi không có hỏi. Tần Thanh Uyển nghe lời này, lúc này kinh ngạc. Loại chuyện này còn cần hỏi mới nhắc nhở sao? Bất quá Tần Thanh Uyển cũng thực sự không tốt quái kiếm nô cái gì. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Thanh Uyển đưa kiếm nô đi ra ngoài, vừa mở cửa vừa hay nhìn thấy đổi lại thường phục Lục Viễn. Cùng Lục Viễn đối mặt sát na, Tần Thanh Uyển mặt liền chín mọng. Không cần thần trương, ta thật sự là người tốt. Lục Viễn tự giễu giải thích nói. Ta, ô, ta. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng ngươi tỷ tỷ có thể muốn đã khuya mới có thể trở về. Dừng một cái, Lục Viễn nói, đương nhiên cũng có khả năng không trở lại. Chương 81, nguy cơ tứ phía mở tiệc chiêu đãi chương 81, nguy cơ tứ phía mở tiệc chiêu đãi Lục Viễn cùng kiếm nô hai người ly khai thân vệ sở về sau, thời gian không lâu liền đi tới Kim Quế Nhai. Lục Viễn hình tượng hiện tại đã xâm nhập Kim Quế Nhai thương nhân trong lòng. Nhìn thấy Lục Viễn tất cả thương nhân đều nhiệt tình chào hỏi, đồng thời chào hỏi Lục Viễn tiến đến ngồi một chút. Lục Viễn cũng đều nhiệt tình đáp lại. Nhìn ta cái này nhân khí còn có thể đi. Lục Viễn một bên đáp lại, một bên hướng kiếm nô dò hỏi. Kiếm nô lạnh lùng nói ra, qua mấy ngày liền quên. Kiếm nô chính là có bản lĩnh đem thoại để cho trò chuyện chết. Lục Viễn còn có thể không biết rõ, qua mấy ngày nhiệt độ xuống dưới, liền sẽ không có loại đãi ngộ này. Hai người tới Phong Nguyệt lâu, nhìn thấy Phong Nguyệt lâu trưởng quỹ đã chờ từ sớm ở bên ngoài. bái kiến đại nhân. Trưởng quỹ đi lên liền muốn hành đại lễ.
Không cần, không cần, ta người này ưa thích điệu thấp.
Lục Viễn ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là không có chút nào muốn dồn dừng ý tứ. Các loại trưởng quỹ hành lễ về sau, ba người tiến vào Phong Nguyệt lâu. Lục Viễn nhìn xem người đầy là Hoạn Phong Nguyệt lâu, trưởng quỹ sinh ý nhìn xem không tệ.
Đều là nắm đại nhân phúc.
Trưởng quỹ thân thiện đáp lại nói,
đại nhân hôm nay ăn chút gì, ta để cho người ta đem lầu hai nhã gian thu thập ra.
Lục Viễn khoát qua tay, nói, không cần, hôm nay có người mời ta, người đã tại lầu hai Nguyệt Ảnh chờ.
Trưởng quỹ nghe xong, vội vàng nói, đại nhân, ta không biết kia Nguyệt Ảnh là muốn mời đại nhân, ta cái này để cho người ta đem bọn hắn mời đến.
Lục Viễn lắc đầu, không cần, quái phiền phức.
Thông qua trưởng quỹ phản ứng, Lục Viễn biết được, mã gia vị này dòng chính không phải dòng chống khua chiến tới.
Bằng không mà nói, coi như trưởng quỹ lại nghĩ cho mình lưu nhã gian, vậy cũng tuyệt đối lưu không được.
Trưởng quỹ dẫn Lục Viễn đến Nguyệt Ảnh, gõ cửa một cái về sau, trưởng quỹ đẩy cửa ra đem Lục Viễn hai người dẫn đi vào.
Sau khi tiến vào phòng, Lục Viễn liền thấy một cái làn da bảo dưỡng cực tốt trung niên văn sĩ, ngồi tại chính đối môn vị trí bên trên. Cái này trung niên văn sĩ nhìn xem đi lên ước chừng 40-50 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, liền râu ria đều là một cây tinh tế quản lý qua. Tại trung niên văn sĩ đối diện, thì là đứng một cái đầu mang mũ rộng vành, mặc một thân hắc vũ giả.
Đại nhân là Trương Tranh.
Kiếm nô lấy truyền âm phương thức nhắc nhở Lục Viễn nói.
Lục Viễn bất động thanh sắc, bởi vì Lục Viễn vào cửa liền nhìn ra, cái này một thân hắc vũ giả là ai.
Lục Viễn có xem qua không quên bản sự, đồng thời lại vô cùng mang thủ.
Chỉ cần thăm một lần người, Lục Viễn liền có thể nhớ kỹ tất cả đặc thủ.
Cho nên dù là Trương Tranh giấu cho dù tốt, Lục Viễn cũng có thể nhận ra.
Khách quan, ta thực sự không biết ngài muốn mời chính là Lục đại nhân, chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ.
Hôm nay cái này một bữa toàn bộ coi như ta.
Văn sĩ mở miệng nói, ngươi cái này giọng khách át giọng chủ, ta muốn mời Lục đại nhân, có thể nào để ngươi trả tiền?
Trưởng quỹ hiểu ý, nói liên tục, là ta nói sai, hôm nay bữa ăn này tính ngài trở về sau ta lại đền bù.
Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh đi ra ngoài.
Đứng sau lưng văn sĩ Trương Tranh, vô cùng thiếu kiên nhẫn thúc giục nói.
Đối phương càng như vậy, Trương Tranh thì càng khó chịu.
Dựa vào cái gì, Lục Viễn có thể có đãi ngộ như vậy?
Chính mình liền phải đem toàn thân mình đều giấu đi.
Trưởng quỹ thấy thế nhìn kia người áo đen một chút, liền bồi cười ly khai.
Ly khai nhã gian về sau, trưởng quỹ nói lầm bầm, quả nhiên trên đời này không phải ai đều là Lục đại nhân, ỷ có chút bản lãnh, liền la lối om sòm, vẫn là Lục đại nhân tốt.
Trưởng quỹ mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng là trong phòng người thực lực đều không tầm thường, vẫn là nghe được chính trưởng quỹ lầm bầm.
Kéo kẹt, kéo kẹt.
Trương Tranh nắm đấm nắm chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm.
Trung niên văn sĩ ho nhẹ một tiếng, Trương Tranh lập tức buông lỏng ra nắm đấm, đồng thời ôm quyền không người xin lỗi.
Trung niên văn sĩ cũng không để ý tới Trương Tranh, mà là hướng Lục Viễn phát ra mời, Lục chỉ huy sứ mời ngồi vào.
Lục Viễn ngồi xuống, kiếm nô đứng ở phía sau Lục Viễn, trong ngực ôm kiếm.
Trung niên văn sĩ các loại Lục Viễn ngồi xuống về sau, lúc này mới chủ động giới thiệu, Lục chỉ huy sứ, một bàn này chính là ngươi hôm qua tối nay. Hiện tại đã thành tiệm này đặc sắc, đến lầu 2 ăn cơm, 10 người có 9 người biết chút những thứ này. Tiệm này bởi vì Lục chỉ huy sứ nguyên nhân, hiện tại sinh ý là toàn bộ Kim Quế Nhai tốt nhất. Ở giữa nhã gian, càng là chỉ có chỉ huy sứ mới có thể sử dụng.
Một phen khích lệ về sau, trung niên văn sĩ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, Lục chỉ huy sứ, ta để cái này trưởng quỹ đem trong tiệm cổ phần danh nghĩa, không rằng buộc chuyển cho ngươi làm ngươi thăng thiên hạ lễ như thế nào.
Lục Viễn con mắt híp híp, bất quá cũng không có trả lời ngay đề nghị này, mà là dò hỏi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh.
Trung niên văn sĩ khoát tay mở miệng, nói, tục danh của ta cũng không cùng chỉ huy sứ, ta tên này hủy vừa ra, người trên đường phố 10 người có 7-8 người đều là mắng.
Gặp trung niên văn sĩ không có ý định tự báo ra môn, Lục Viễn nói, vậy ta về sau muốn mắng, có phải hay không cũng nên biết rõ mắng ai.
Trung niên văn sĩ sau khi nghe, một điểm không tức giận, ngược lại là cười ha ha một tiếng, chỉ huy sứ thật đúng là khôi hài hài hước.
Tiếng nói rơi, trung niên văn sĩ cũng ôm quyền tự giới thiệu, nói, tại hạ Mã Cảnh Sơn.
Lục Viễn nghe Mã Cảnh Sơn tự báo ra môn, mí mắt cũng là nhảy một cái.
Mã Cảnh Sơn, Mã gia đương nhiệm gia chủ.
Mã Cảnh Sơn mặc dù không quan không có phẩm cấp, chỉ có một cái gia truyền tước vị, thế nhưng là ai cũng rõ ràng, cái này Mã Cảnh Sơn mới là Bắc Địa phủ chân vương.
Mã Cảnh Sơn tại Bắc Địa phủ nói lời, so Phúc Vương đều muốn có tác dụng.
Bắc Địa phủ doãn chính là hắn thân tử.
Biên quân thống soái Tam quân đại tướng quân chính là hắn thân đệ đệ.
Về phần Mã Cảnh Sơn tại Đại Yên làm phụ chính đại thần lão tử, kia là Bắc Địa phủ yến hoàng.
Tiểu nhân không biết là gia chủ đích thân đến, mong rằng gia chủ chớ nên trách tội.
Lục Viễn đứng dậy, đối Mã Cảnh Sơn ôm quyền hành lễ.
Mã Cảnh Sơn đối Lục Viễn phản ứng này vẫn là hài lòng.
Lục chỉ huy sứ, ta chính là một giới áo trắng, nhưng khi không được chỉ huy sứ bực này hành lễ.
Mã Cảnh Sơn ngoài miệng nói, thế nhưng là trên thực tế cũng đồng dạng không có ngăn lại Lục Viễn ý tứ.
Trong lòng Lục Viễn mắng một câu, sau đó mới khuôn mặt tươi cười đứng dậy.
Ai không biết rõ Bắc Địa phủ chân vương chính là ngài Mã gia chủ.
Chỉ huy sứ ngươi nói như vậy nhưng chính là hãm ta bất nghĩa, Bắc Địa phủ chỉ có một cái chân vương đó chính là Phúc Vương.
Mã Cảnh Sơn uốn nắn Lục Viễn nói.
Lục Viễn lúc này cũng đổi giọng, là ta nói sai, Phúc Vương là chân vương, ngài là Vương Trung Vương.
Mã Cảnh Sơn cũng không có nếm qua Vương Trung Vương, cho nên tại Mã Cảnh Sơn nghe tới, đây chính là Lục Viễn A Du đỉnh hot.
Chỉ huy sứ đại nhân mau mau mời ngồi đi, chờ sau đó cơm này đồ ăn đều muốn lạnh.
Mã Cảnh Sơn lần này hài lòng.
Lục Viễn một lần nữa ngồi về trên ghế, Mã Cảnh Sơn lần nữa tiếp tục vừa mới chủ đề, chỉ huy sứ cảm thấy ta vừa mới đề nghị như thế nào?
Nguy cơ dự cảnh đã phát động.
Nguy cơ 1, thu hoạch được Mã gia bộ phận tín nhiệm, màu cam, nguy cơ 2,
có tiếp nhận hay không Phong Nguyệt lâu cổ phần, màu xanh lá, cơm không đợi ăn đây, liền phát động nguy cơ. Lục Viễn có thể tưởng tượng, tiếp xuống cơm này ăn đến cỡ nào kích thích. Nhìn xem tương đối an toàn màu xanh lá, Lục Viễn biết đây chính là một lần dò xét. Muốn nhìn một chút trong lòng mình tham lam đến tột cùng như thế nào, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không một cái người chính trực. Lựa chọn tiếp nhận, chính mình tại Mã Cảnh Sơn nơi đó khẳng định là thêm điểm. Bất quá Lục Viễn có một cái càng thêm điểm lựa chọn. Lục Viễn lắc đầu, nói, ta không hứng thú. Mã Cảnh Sơn nghe Lục Viễn nhàn nhạt đáp lại, nói, xem ra Lục Thiên Hộ quả nhiên như là nghe đồn đồng dạng chính trực liên minh. Không, Mã gia chủ hiểu lầm, ta không hứng thú là bởi vì ta nhìn không lên. Mã Cảnh Sơn nghe Lục Viễn lời này, lại là không tin tưởng, Phong Nguyệt lâu mỗi tháng xem chừng làm sao cũng có 500 lượng tả hữu doanh thu, ta để trưởng quỹ chuyển ngươi bảy thành cổ phần, mỗi tháng chính là 350 lượng. Ngươi làm chỉ huy sứ một tháng, 400 lượng đồng lộc, cái này 350 lượng không tính ít. Lục Viễn lắc đầu, Mã gia chủ tính sai. Ồ, ta chỗ nào tính sai? Lục Viễn nói ra, Phong Nguyệt lâu bây giờ nhìn đi lên sinh ý tốt, là bởi vì nhiệt độ vẫn còn, các loại thời gian lâu dài, nhiệt độ không có ở đây. Mỗi tháng thu nhập, sợ là sẽ phải đánh gây đôi. Tính như vậy, ta một tháng tối đa cũng liền không thu được hơn 100 lượng. Mã Cảnh Sơn gật đầu, ngươi nói không tệ, bất quá, hơn 100 lượng cũng không tính ít. Lục Viễn lắc đầu, vì hơn 100 lượng, ta liền bỏ qua hiện tại thanh danh tốt, có phải hay không quá thua thiệt? Nếu như duy trì hiện tại thanh danh tốt, Mã gia chủ cảm thấy, về sau cái này kìm quế nhai thương nhân, sẽ có bao nhiêu lòng người cam tình nguyện mỗi tháng cho ta đưa tiền. Ta thu tiền ít nhất là cái này 120 lần, đồng thời còn có thể có một cái tiếng tốt. Mã Cảnh Sơn nghe nói Lục Viễn, nhịn không được vỗ tay tán dương, rượu à, quả nhiên là rượu a, được cả danh và lợi, đây mới thật sự là được cả danh và lợi. Lục chỉ huy sứ so với ta nghĩ càng phải mưu tính sâu xa, xem ra ta tìm chỉ huy sứ là đã tìm đúng. Thành công vượt qua nguy cơ hai, xin mau sớm xem xét phần thưởng của ngươi. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lục Viễn liền biết rõ, ý nghĩ của mình là chính xác. Chính mình muốn chỉ là biểu hiện ham món lợi nhỏ tiện nghi, Mã Cảnh Sơn nơi đó nhất định có thể thêm điểm, nhưng sẽ không coi trọng. Chỉ có biểu hiện thành loại này lại muốn tên lại muốn lợi, mới có thể thật để Mã Cảnh Sơn coi trọng, cũng sẽ càng thêm thuận tiện chính mình thu hoạch được Mã Cảnh Sơn tín nhiệm. Trương Tranh tại Mã Cảnh Sơn đằng sau, nghe Lục Viễn, trong lòng cũng là mắng lên. Thật đúng là tưởng rằng cái gì quân tử, phi, bất quá cũng là dối trá tiểu nhân. Mắng qua Lục Viễn về sau, Trương Tranh lại cảm thấy chính mình đơn giản quá ngu. Loại này mưu kế hay, chính mình làm sao lại nghĩ không ra đây? Lục Viễn tự nhiên không biết rõ Trương Tranh nội tâm ý tưởng chân thật, Lục Viễn nghe Mã Cảnh Sơn, lập tức tiếp trà nói, Mã gia cũng dự định đi tên này lợi song thu chi pháp. Mã Cảnh Sơn khoát khoát tay, phương pháp kia ngựa ra dụng cũng được, Mã gia tại cái này Bắc Địa đã thói quen khó sửa. Coi như ta Mã gia hiện tại thật muốn cải biến, Bắc Địa người sợ cũng sẽ hoài nghi ta Mã gia lại kìm nén cái gì xấu đây. Mà lại ta Mã gia nếu là bây giờ muốn biến tốt, sợ là Yến Hoàng càng dung không được ta Mã gia. Mã Cảnh Sơn, để Lục Viễn biểu lộ không khỏi cứng đờ. Bực này đại nghịch bất đạo, Mã Cảnh Sơn cứ như vậy thản nhiên nói ra. Cái này nên là có bao nhiêu tự tin, nhiều không đem Yến Hoàng để ở trong mắt. Mã Cảnh Sơn nhìn Lục Viễn ngẩn người biểu lộ, cười cười nói ra, ta nói ra như vậy, không phải đương nhiên sao, có gì cần giật mình đâu. Lục Viễn trên mặt biểu lộ thu liễm mấy phần. Lục Viễn phát hiện Mã gia cái này nhân vật phản diện, không phải mình nghĩ loại kia nhân vật phản diện. Hoặc là nói, Mã gia cái này nhân vật phản diện, càng có đầu óc. Mã gia chủ nói như thế thản nhiên mới khiến cho người giật mình, nếu là Mã gia chủ đi lên liền thổi phồng một phen, kia mới khiến cho người cảm thấy bình thường. Mã Cảnh Sơn phân biệt rõ một cái, chợt cười to bắt đầu, không tệ, không tệ. Lời nói xoay chuyển Mã Cảnh Sơn, nói, chỉ huy sứ có biết, ta Mã gia vì sao tại cái này Bắc Địa tích lũy dạng này tiếng xấu. Lục Viễn lắc đầu biểu thị chính mình không biết rõ. Mã Cảnh Sơn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ huy sứ có biết cái này Bắc Địa phủ, 300 năm trước là dạng gì sao? Cái này Lục Viễn liền càng thêm không biết rõ. Đừng nói 300 năm trước, chính là 30 năm trước cái này Bắc Địa phủ dạng gì Lục Viễn đều không biết rõ. Mã Cảnh Sơn hơi xúc động mà nói, 300 năm trước, ta Mã gia tiên tổ đi vào người này một ít dấu tích đến, liền chim cũng không nguyện ý dừng lại khô cằn vùng đất nghèo nàn. Cái kia thời điểm Bắc Địa phủ có thể nói là toàn bộ Đại Yên, thậm chí toàn bộ người Trung Nguyên tộc, nhất ngu muội, dã man nhất, tàn bạo nhất, rất không giống người địa phương. An Long ở lỗ, vu cổ khắp nơi trên đất. Tại dạng này một cái địa phương, ngươi nghĩ rằng đạo lý, vậy ngươi chỉ có thể bị ăn sạch. Cho nên ta Mã gia tiên tổ chỉ có thể dựa vào giết, lấy sát ngăn sát. Chọn vẹn giết 100 năm, mới đem những cái kia dã man, tàn bạo, ngu muội liệt căn giết sạch. Sau đó 100 năm, ta Mã gia tiên tổ muốn cùng man tộc đấu. Vì không cho Bắc Địa phủ trở thành ta Mã gia vương hữu, Mã gia tiên tổ chỉ có thể tiếp tục giết, tiếp tục trấn áp. Về sau man tộc bị đuổi chạy, Bắc Địa phủ cần xây dựng, mà lại là nhanh chóng xây dựng. Không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục giết, tiếp tục cao áp. Cái kia thời điểm Đại Yên không có bạc, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp từ từng cái địa phương bóc lột. Mã gia tiếng xấu, chính là như vậy một chút xíu tích lũy được. Toàn bộ quá trình Mã Cảnh Sơn đều là đang chân thuận, ngựa khí cũng không có phản nàn, thế nhưng là trong câu chữ lại khắp nơi đều là phản nàn. Mã Cảnh Sơn cũng không có nói không công, có thể chữ câu đều là nói triều đình đối Mã nhà bất công. Nói thật Mã Cảnh Sơn giảng cố sự này, Lục Viễn có thể tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là vẫn câu nói kia, lý giải, nhưng, không tiếp thụ. Mà lại Lục Viễn cảm thấy, đã được lợi ích người là không có nhất tư cách phản nàn, cũng là không có nhất tư cách nói bất công. Mã gia là làm rất nhiều chuyện, cũng gánh chịu rất nhiều điều danh. Thế nhưng là ở trong quá trình này, Mã gia chẳng lẽ không có hưởng thụ được chỗ tốt sao? Ngươi một cái đã được lợi ích người, không thể đã hưởng thụ lấy chỗ tốt,
đồng thời lại phàn nàn những ngày bất công. Ngươi cũng dạng này, ngươi để những cái kia chết oan người làm sao xử lý? Huống chi Lục Viễn cảm thấy Mã Cảnh Sơn nhẹ đồng bệnh Trần Thuật bên trong, hoàn toàn không để ý đến kia từng đống mạch cốt. Không chỉ có đáng chết, càng có rất nhiều là không đáng chết. Mã gia tiền bối nỗ lực, để vãn bối bội phục, một chén này tính Mã gia tiền bối tiên hiền. Lục Viễn cầm lấy ly rượu trước mặt, cung kính vẩy vào trên mặt đất. Mã Cảnh Sơn nhìn xem Lục Viễn làm đây hết thảy, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì tới. Không lộ vẻ gì, liền vừa vặn cho thấy Mã Cảnh Sơn nội tâm không lanh lẹ. Bởi vì theo Mã Cảnh Sơn, Lục Viễn kính chính là Mã gia tiền bối, cho nên Lục Viễn hẳn là cũng không hài lòng bọn hắn hiện tại Mã gia những người này. Chương 82, thành công thu được tín nhiệm chương 82, thành công thu được tín nhiệm Mã Cảnh Sơn cũng không có đi vạch trần Lục Viễn chân thực ý nghĩ, hoặc là nói Lục Viễn có chân thật như vậy ý nghĩ, theo Mã Cảnh Sơn Lục Viễn mới là một cái đáng giá lôi kéo người. Chỉ huy sứ đã như vậy kính trọng ta Mã gia tiên hiền, vậy có phải hy vọng có thể cùng ta Mã gia hợp tác? Mã Cảnh Sơn cũng không còn lá mặt lá trái, mà là trực tiếp ném ra yêu cầu của mình. Lục Viễn đến chính là vì cái này, cho nên phi thường dứt khoát đáp ứng xuống tới, đương nhiên. Mã Cảnh Sơn tựa hồ ngờ tới Lục Viễn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thế nhưng là có chút vấn đề, Mã Cảnh Sơn vẫn là phải hỏi. Lục chỉ huy sứ lần này làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy, trước đó Mã gia cũng từng để cho người ta mời chào qua chỉ huy sứ, thế nhưng là chỉ huy sứ thái độ là phi thường kiên quyết cùng coi nhẹ. Vấn đề này Lục Viễn cũng đã sớm nghĩ tới, Mã Cảnh Sơn hỏi xong, Lục Viễn liền lập tức trả lời, trước đó cự tuyệt là bởi vì trên tay ta thẻ đánh bạc không đủ. Bằng vào ta lúc ấy trên tay thẻ đánh bạc, ta coi như đáp ứng hợp tác, sợ cũng từ Mã gia nơi này thu hoạch được không là cái gì. Cho nên lúc đó Mã gia chủ cũng bất quá chính là phái một tên thái giám mời chào ta, có thể hiện trên tay ta thẻ đánh bạc đã đầy đủ. Ta cũng không có lý do cự tuyệt. Mã Cảnh Sơn gật gật đầu, chỉ huy sứ nói như vậy ngược lại là cũng không tệ. Lấy chỉ huy sứ hiện tại ngay tại chỗ vị, cùng trên tay nắm giữ thẻ đánh bạc, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta Mã gia hảo hảo đàm luận điều kiện. Lời nói xoay chuyển, Mã Cảnh Sơn dò hỏi, cho nên chỉ huy sứ dự định muốn cái gì? Lục Viễn thản nhiên nói ra, nói thật liên quan tới cái này, ta ngược lại thật ra thật chưa nghĩ ra. Không đợi Mã Cảnh Sơn ra điều kiện, Lục Viễn lên đường, bất quá ta có một cái yêu cầu cơ bản nhất, kia chính là ta có thể thu được đồ vật, không thể so sánh Trương Tranh thấp, hơn nữa còn cao hơn ra rất nhiều. Mã Cảnh Sơn sau lưng Trương Tranh, nghe Lục Viễn như thế nhắm vào mình, trong lòng lần nữa dấy lên hừng hực lửa giận. Lục chỉ huy sứ vì sao cảm thấy ngươi có thể cho đồ vật muốn so Trương Tranh thêm nữa nhỉ? Mã Cảnh Sơn bình tĩnh phản hỏi. Lục Viễn không nhanh không chậm hồi đáp, một cái cơ bản nhất đạo lý, hắn bây giờ không phải là chỉ huy sứ, mà ta là thân vệ sở chỉ huy sứ. Chỉ bằng chỉ huy sứ ba chữ này, ta cảm thấy giá trị của ta liền so Trương Tranh lớn, mà lại lớn rất nhiều. Mã Cảnh Sơn cười cười nói, lý do này đầy đủ thuyết phục ta, Trương Tranh hàng năm có thể từ ta Mã gia thu hoạch được 1 vạn lượng cố định đồng lộc. Ngoài ra còn có 10 gian cửa hàng cũng tại tên của hắn dưới, hàng năm có thể thu nhập 5 ngàn lượng. Trừ cái đó ra, hàng năm còn có 60 khỏa ngưng khí đan. Nếu như cung cấp đặc thù tình báo, còn có thể thu hoạch được ngoài định mức phần thưởng phong phú. Lục Viễn nghe Mã Cảnh Sơn, thật là cảm thấy Mã gia tài đại khí thô. Hàng năm 1 vạn lượng cố định đồng lộc, liền xem như triều đình nhất phẩm đại quan, cũng không có đãi ngộ này. Trương Tranh bất quá chỉ là một cái vương phủ chỉ huy sứ mà thôi. Mã gia liền cho như thế phong phú cố định đồng lộc. Cái này còn không có tính cửa hàng cùng cái khác thu nhập đây. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ lãnh đạo, lãnh đạo nào cán bộ có thể chịu được? Không trách Trương Tranh, như vậy dứt khoát liền ngã hướng Mã gia. Dựa theo cái này gấp đôi cho ta, ta sẽ đồng ý cùng Mã gia hợp tác. Lục Viễn cũng mở ra chính mình bảng giá. Mã Cảnh Sơn mảy may không cảm thấy Lục Viễn công phu sư tử ngoạn, trên thực tế số tiền này theo Mã Cảnh Sơn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mã gia mấy trăm năm nay tích lũy được tài phú, cũng sớm đã là thiên văn số tự. Hàng năm Mã gia tiêu xài bạc, cũng đồng dạng là thiên văn số tự. Số tiền này không chỉ là hoa cho người dạng này Trương Tranh, còn có kinh đô rất nhiều đại quan. Những này đại quan hàng năm có thể từ Mã gia lấy được bạc, so với bọn hắn đồng lộc nhiều hơn nhiều. Đương nhiên thời khắc mấu chốt bọn hắn cũng phải vì Mã gia nói chuyện, còn muốn cho Mã gia cung cấp tình báo. Cho nên tiêu tiền Mã Cảnh Sơn không sợ, mấu chốt là tiền này nhất định phải hoa giá trị có thể, nhưng là ngươi làm sao chứng minh, ngươi đáng cái giá này Mã đâu? Mã Cảnh Sơn bình tĩnh nhìn xem Lục Viễn dò hỏi. Lục Viễn lấy ra trước đó Vương Mạnh cho danh sách, giao cho Mã Cảnh Sơn nói, đây là Hắc Lân vệ cho ta Mã gia xếp vào tại thân vệ sở người danh sách. Mã Cảnh Sơn lấy qua danh sách, lật nhìn hai mắt, nói, cái này có thể. Lục Viễn nhìn Mã Cảnh Sơn thái độ, liền biết rõ phần danh sách này cũng không để cho Mã Cảnh Sơn hài lòng. Hoặc là nói phần danh sách này vốn chính là Mã gia muốn để Hắc Lân vệ tìm tới. Lục Viễn không ra tiếng lại lấy ra một quyển sách, sau đó đẩy lên Mã Cảnh Sơn trước mặt, Mã gia chủ nhìn lại cái này. Mã Cảnh Sơn cầm lấy sổ, lật nhìn vài trang về sau, sắc mặt liền trở nên trịnh trọng, đồng thời thân thể cũng ngồi thẳng. Nhìn thấy Mã Cảnh Sơn phản ứng, sau lưng Trương Tranh cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng qua là khi Trương Tranh ánh mắt thoáng Nazi, Mã Cảnh Sơn liền bột một tiếng khép lại sổ, sau đó đem sổ đặt tại trên mặt bàn. Chỉ huy sứ có thể nói cho ta, cái này chỉ huy sứ là từ đâu mà có được sao? Mã Cảnh Sơn thần sắc trịnh trọng dò hỏi. Lần này ngược lại là đến phiên Lục Viễn dù bận bận ung dung, cái này là thuộc về mặt khác thu lệ phí bộ phận, bất quá trước đó, ta được xác định một cái, ta hiện tại thành ý đủ chưa? Mã Cảnh Sơn đối Lục Viễn hỏi, ta là thứ mấy cái nhìn thấy cái này sổ sao? Lục Viễn lắc đầu, nói, ta không biết rõ, nhưng là ta biết rõ Phúc Vương cùng Hắc Lân vệ đều chưa có xem. Mã Cảnh Sơn hít sâu một hơi, nói, chỉ huy sứ thành ý của ngươi rất đủ, ta đáp ứng trước ngươi nói lên điều kiện. Ngày mai 20 gian cửa hàng, liền sẽ hoạch chuyển tới chỉ huy sứ danh nghĩa 2 vạn lượng đồng lộc, ngày mai cũng sẽ cùng nhau đưa đến. Còn có 10 khỏa khai khiếu đan, ngày mai cũng sẽ cùng một chỗ đưa qua. Nghe Mã Cảnh Sơn lần giải thích này, Lục Viễn cũng nhất định phải cũng nói một tiếng, Mã gia khí quyển. Nếu đổi lại là người khác, quyết định vô luận như thế nào đều muốn giết chính mình tình huống dưới. Cửa hàng khẳng định là có thể cho chính mình, nhưng là đồng lộc cùng đan dược, kia khẳng định là sẽ tìm lấy cớ kéo dài đến cuối năm. Kết quả Mã gia đi lên liền đều cho, cái này nếu là Lục Viễn có phải hay không thông qua tin tức biết được, Mã gia là vô luận như thế nào đều muốn giết chính mình, Lục Viễn sợ là đều muốn cảm thấy Mã gia đây là sự thực bị tự thuyết phục. Hiện tại có thể nói cho ta cái này đồ vật là thế nào tới a? Mã Cảnh Sơn tiếp tục dò hỏi. Không trách Mã Cảnh Sơn như thế cấp thiết muốn phải biết, bởi vì Lục Viễn cho ra danh sách này, phía trên có Mã gia xếp vào tại thân vệ sở tất cả mọi người. Danh sách này, tại Mã gia có thể tiếp xúc đến đều là Mã gia hải tâm. Kết quả hiện tại Lục Viễn lấy ra phần danh sách này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Mã gia nội bộ xuất hiện nội ứng. Đây chính là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Mã gia nội bộ có nội ứng, Mã Cảnh Sơn đã sớm biết rõ, nhưng là hạch tâm có nội ứng, cái này thế nhưng là tuyệt đối không được. Cho nên Mã Cảnh Sơn mới cấp thiết muốn phải biết, Lục Viễn đến tột cùng là thế nào đạt được danh sách này. Lục Viễn khẳng định không thể nói đây là hệ thống cho, mà lại Lục Viễn xuất ra danh sách này, vốn chính là 2 cái mục đích, một là vì Vu Hoan, một cái khác là vì thu hoạch được Mã gia bộ phận tín nhiệm. Về phần Lục Viễn muốn Vu Hoan ai, cái này cũng rất dễ đoán, Trương Tranh. Trương Tranh hiện tại đã hận Lục Viễn tận xương, lại thêm trước đó nhiều lần tính toán Lục Viễn, hiển nhiên là thời khắc dự định diệt trừ Lục Viễn. Tại dạng này tình huống dưới, Lục Viễn khẳng định là muốn trước ra tay là mạnh. Cho ta cái này sổ người, phi thường chắc chắn nói cho ta, hắn điều tra qua, sổ là không sai. Dừng một cái, Lục Viễn tiếp tục nói, về phần là ai đem sổ cho hắn, cái này ta liền không biết rõ. Mã Cảnh Sơn nghe nói Lục Viễn, con mắt lập tức híp híp. Lục Viễn mặc dù không có rõ ràng chỉ hướng bất cứ người nào, nhưng là Mã Cảnh Sơn chính là lập tức đoán được Trương Tranh. Đạo lý rất đơn giản, có thể tại thân vệ sở bên trong dòng chống thua chiêng điều tra, còn có thể rõ ràng chắc chắn thu hoạch được câu trả lời, ngoại trừ Trương Tranh bên ngoài Mã Cảnh Sơn nghĩ không ra người thứ hai. Liên tưởng đến Trương Tranh, Mã Cảnh Sơn liền lập tức đầu náo phong bạo. Trương Tranh ngoại trừ theo ta đi gần bên ngoài, cùng nhị phòng cùng tam phòng quan hệ cũng là vô cùng mật thiết. Nhị phòng, tam phòng đem cái này giao cho Trương Tranh, lại để cho chuyển giao cho Lục Viễn, ở trong đó mục đích ngược lại là cũng không khó đoán. Đơn giản chính là muốn thay thế ta, hay là tại Mã gia sắp rơi đài thời điểm, chính mình cũng coi là có một cái nhập đội, có một cái đường lui. Mã Cảnh Sơn một phen đầu não phong bạo về sau, trong đầu mạch suy nghĩ cũng đại khái rõ ràng. Khôi phục thanh tĩnh Mã Cảnh Sơn, tiếp tục đối Lục Viễn nói, "Lục chỉ huy sứ, ta chỗ này vừa vặn có một chuyện muốn cầu ngươi." "Chuyện gì?" Mã Cảnh Sơn nói ra, "Ta có một cái tiểu muội, ít ngày nữa liền muốn gả cho Phúc Vương, bất quá chỉ huy sứ cũng hiểu biết, ta Mã gia tại Bắc Địa phủ thanh danh. Tất nhiên sẽ có người thừa dịp cái này cơ hội trắng trợn bày rối, ta hy vọng chỉ huy sứ có thể hộ muội muội ta chu toàn, đừng cho nàng nhận tổn thương gì." Nhiệm vụ này Lục Viễn trước đó đã nhận lấy, cho nên không còn mới nguy cơ nhảy ra ngoài. Lục Viễn phi thường dứt khoát gật đầu đáp ứng, "Gia chủ cho ta tiền, vậy chúng ta chính là người một nhà ta tự sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ lệnh muội." Mã Cảnh Sơn nghe lời này, ngược lại là cũng gật gật đầu, sau đó gọi Lục Viễn nói, "Chỉ huy sứ cơm này đồ ăn đều muốn lạnh, còn xin chỉ huy sứ mau mau nhấm nháp." Mã gia chủ cũng cùng một chỗ, vừa vặn hỗ trợ đánh giá, nhìn xem ta điểm những này đồ ăn trình độ thế nào. Lục Viễn cũng nhiệt tình chủ động mời Mã Cảnh Sơn. "Tốt, tốt." Mã Cảnh Sơn ngược lại là trực tiếp dứt khoát đáp ứng xuống. "Ngươi đã thành công vượt qua nguy cơ một, còn xin kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi." Nhìn thấy cái này màu cam nguy cơ, thành công vượt qua, trong lòng Lục Viễn cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời luận người cũng hiểu biết, chính mình đây là thành công thu được Mã gia bộ phận tín nhiệm. Mặc dù chỉ có bộ phận, thậm chí có thể là phi thường nhỏ một bộ phận, nhưng là có liền so không có mạnh. Đồng thời bằng vào điểm này tín nhiệm, Lục Viễn tin tưởng liền đầy đủ chính mình ăn phi thường mở. Lục Viễn cùng Mã Cảnh Sơn, một bên ăn một bên trò chuyện chờ sau khi cơm nước no nê, Lục Viễn cũng mang theo kiếm nô ly khai phòng Nguyệt Lâu. Mã Cảnh Sơn cũng không có đi, ngược lại là ánh mắt biến càng thêm sắc bén. Lục Viễn hoàn toàn chính xác thu được tín nhiệm của hắn, nhưng là Lục Viễn y nguyên không thể lưu. Chương 83, Thiên Thiên, ta tới. Chương 83, Thiên Thiên, ta tới. Mắt nhìn xem Lục Viễn đi xa, dấu ở áo bào đen cùng mũ rộng vành phía dưới Trương Tranh, cũng đem mũ rộng vành cho xốc lên, tiến tới Mã Cảnh Sơn trước mặt. "Gia chủ, hắn cấp ra cái gì, để gia chủ ngài thống khoái như vậy liền cải biến chủ ý?" Hiển nhiên đem Lục Viễn đãi ngộ, phóng tới cao hơn chính mình gấp đôi chuyện sự tình này, để Trương Tranh vẫn là không quá dễ dàng tiêu tan. Mã Cảnh Sơn dùng tay điểm một cái, Lục Viễn cho cuối cùng phiên bản danh sách, nhìn xem cái này. Trương Tranh vừa mới ngay tại hiếu kỳ đây là cái gì, hiện tại có được đáp ứng, Trương Tranh cũng nghi ngờ cầm lên danh sách. Nhanh chóng lật xem một lần, Trương Tranh cũng lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn xem trên danh sách danh tự, Trương Tranh tự nhiên nhận ra, đây đều là Mã gia xếp vào tại thân vệ sở ở trong người. Thậm chí rất nhiều người đều là hắn tự mình xếp vào đi vào. Dạng này một phần kỹ càng danh sách, làm sao lại rơi xuống trong tay Lục Viễn đây? Gia chủ, hắn từ nơi nào có được phần danh sách này? Trương Tranh kiếp sợ dò hỏi. Mã Cảnh Sơn nhìn thoáng qua Lục Viễn vừa mới ngồi vị trí, hắn vừa mới không phải đều nói sao? Trương Tranh nhíu mày, cố gắng nhớ lại một cái, Lục Viễn vừa mới đã nói. Rất nhanh Trương Tranh liền nhớ lại đến, Lục Viễn đến tột cùng đều nói thứ gì. Nhưng mà cũng là bởi vì nhớ lại, chỉ một thoáng Trương Tranh toàn thân trên dưới đều toát ra mồ hôi lạnh. Trương Tranh trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run run như là run rẩy đồng dạng. Gia chủ, phần danh sách này tuyệt đối không phải ta cho Lục Viễn. Mã Cảnh Sơn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trương Tranh bình tĩnh nói ra, ta không nói danh sách này là ngươi cho, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không đem danh sách này giao cho Lục Viễn. Hắn hẳn là nhận ra ngươi, cho nên mới cầm phần danh sách này đến châm ngòi ly gián. Nghe nói Mã Cảnh Sơn tin tưởng mình, Trương Tranh lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. Gia chủ hắn danh sách này tới có kịp bạc. Trương Tranh cầm danh sách tiếp tục nghiêm túc nói. Mã Cảnh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn danh sách này tới kịp bạc, Mã gia có thể tiếp xúc đến phần danh sách này người không nhiều. Những người này ta đều có thể tin được, nói bọn hắn để lộ bí mật đại khái suất là không thể nào. Thân vệ sở bên trong, chỉ có ngươi kỹ càng biết được phần danh sách này. Nói đến đây, Mã Cảnh Sơn dương mắt nhìn thoáng qua, mặt mũi trắng bệch Trương Tranh tiếp tục nói, bất quá, ngươi, ta cũng là tin được. Cho nên hắn danh sách này đến tột cùng là thế nào đến, chính là một cái vấn đề lớn. Dương một cái, Mã Cảnh Sơn nhìn thoáng qua, thở mạnh cũng không dám Trương Tranh, chuyện sự tình này liền giao cho ngươi đến điều tra. Thân vệ sở bên kia ngươi càng thêm quen thuộc, ngươi đi hỏi thăm một cái, nhìn xem Lục Viễn đến tột cùng là thế nào đạt được phần danh sách này. Trương Tranh nghe Mã Cảnh Sơn, đem cái này chuyện điều tra, trực tiếp giao cho mình. Trong lòng xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đem sự tình giao cho mình, liền biểu thị là hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Mời gia chủ yên tâm, ta nhất định điều tra rõ ràng, chân tướng sự tình. Trương Tranh hai tay ôm quyền, thật chặt giữ tại cùng một chỗ, thanh âm chắc chắn vô cùng nói. Mã Cảnh Sơn nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra, ngươi bây giờ liền đi điều tra chuyện này sự tình đi, nếu như gặp phải trở lực gì, liền lập tức tới tìm ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Tóm lại ta yêu cầu ngươi tại thời gian ngắn nhất, đem Lục Viễn đến tuột cùng là thế nào đạt được danh sách, chuyện sự tình này cho ta điều tra rõ ràng. Mã Cảnh Sơn không thể không nghiêm túc, ngựa mình trong nhà bộ xuất hiện như thế lớn một cái chỗ sơ suất, Mã Cảnh Sơn có thể không kích động à? Trương Tranh song quyền nắm chặt, trịnh trọng việc nói ra, tuân mệnh. Như thế thuộc hạ trước hết đi cáo lui. Mã Cảnh Sơn gật gật đầu, liền xem như đáp ứng. Trương Tranh bên này vừa mới ly khai, trong gian phòng liền lặng yên không tiếng động lại thêm một cái người ra. Nhìn chăm chăm hắn, nếu như phát đương nhiệm có gì khác thường, đi đầu khống chế hắn. Vâng. Mã Cảnh Sơn đối Trương Tranh hiển nhiên là không tín nhiệm, hoặc là trước khi nói Mã Cảnh Sơn là tín nhiệm, trải qua danh sách chuyện này về sau, cái này tín nhiệm giá trị liền đánh lớn chiết khấu. Lục Viễn, các loại bên trong căn phòng người biến mất, Mã Cảnh Sơn lại lẩm bẩm một lần Lục Viễn danh tự. Có chút ý tứ, không uổng phí ta chạy chuyến này. Mã Cảnh Sơn khép cười một tiếng, đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Trưởng quỹ tính tiền. Lục Viễn cùng kiếm nô từ Phong Nguyệt lâu ly khai, cự ly cấm đi lại ban đêm cũng liền còn có một khắc đồng hồ. Cũng may từ Phong Nguyệt lâu về thân vệ sở, liền một khắc đồng hồ đều cần không được. Bằng không Lục Viễn hai người, liền thật muốn tìm khách sạn ở vạn nhất nếu là khách sạn liền chỉ còn lại một gian khách phòng, kia kịch bản coi như quá tục xáo. Trở về thân vệ sở, kiếm nô trước đem Lục Viễn đưa về, sau đó chính mình mới trở về. Lục Viễn trở lại viện tử của mình, liền lập tức về tới gian phòng của mình, bắt đầu xem xét lên phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ 1.2, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, cửu chuyển long tượng công 10 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp ngưng khí đan 3 thiên phú, trấn định tự nhiên, để ngươi cho dù ở nói láo tình huống dưới đều có thể thần sắc như thường, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Màu xanh lá, vu oan hãm hại, tăng lên 10 xác suất thành công. Màu xanh lá, tin tức: 1. Ngươi mặc dù thu được Mã Cảnh Sơn bộ phận tín nhiệm, có thể Mã Cảnh Sơn y nguyên không có ý định buông tha ngươi. 2. Ngươi thành công khơi gợi lên Mã Cảnh Sơn đối Trương Tranh hoài nghi, Trương Tranh nếu như điều tra không ra ngươi trong tay danh sách nơi phát ra, Mã Cảnh Sơn sẽ diệt trừ Trương Tranh. 3. Mã Cảnh Sơn quyết định cắt cử ngươi một hạng nhiệm vụ, lấy tiến một bước khảo thí ngươi là có hay không thành tâm đầu nhập vào. 4. Ngày mai Mã gia liền sẽ công bố cùng Vương phủ chuyện thông gia. 5. Mã Cảnh Xuyên đem từ biên quan chạy về, chính tham gia muội muội cùng Vương gia hôn lễ. Lục Viễn đầu tiên chú ý tới Tu Vi, nhìn thấy Tu Vi quả nhiên biến thành cựu chuyển long tượng công lực, Lục Viễn cũng an tâm xuống tới. Về phần vật phẩm, cũng hoàn toàn ở đoán trước ở trong. Vu Hoan hãm hại biến thành màu xanh lá thiên phú. Ta nhớ được cái này thiên phú trước đó liền chỉ là một cái màu trắng thiên phú tới. Nhìn thấy thiên phú thời điểm, Lục Viễn dừng lại một chút một cái. Lục Viễn có được xem qua không quên năng lực, cho nên Lục Viễn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Cho nên là làm xác suất thành công tăng lên tới cái nào đó các giá trị về sau, thiên phú đẳng cấp cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Lục Viễn nghiên cứu một lát, trong lòng cũng là có một chút suy đoán. Nghiên cứu xong thiên phú về sau, Lục Viễn đem ánh mắt nhìn về phía tin tức. Nhìn thấy đầu thứ nhất tin tức, Lục Viễn liền không nhịn được sổ một câu nói tục. Mã gia thật đúng là không là người. Nhìn thấy đầu thứ hai tin tức thời điểm, Lục Viễn góc miệng không khỏi câu lên. Chính mình Vu Hoan mục đích đã thành công đạt đến. Lục Viễn đối với cái này vẫn là vừa lòng phi thường. Về phần Trương Tranh, theo Lục Viễn, kia khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Danh sách của mình thế nhưng là hệ thống cho. Trương Tranh làm sao có thể điều tra ra được, danh sách này là thế nào tới. Cho nên theo Mã Cảnh Sơn, Trương Tranh điều tra không nổi danh đơn lai lịch, vậy liền nhất định là hắn có vấn đề. Lại nhìn đầu thứ ba, Lục Viễn lại nhịn không được bạo nói tục. Đơn giản không là người, bên này muốn giết ta, bên này còn muốn tiếp tục khảo thí ta, để cho ta cho không bọn hắn đánh công. Đầu thứ tư tin tức, Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo lý tới nói, chuyện này cũng nên công bố. Lại không công bố, sợ là liền đến đã không kịp. Nhìn đầu thứ năm tin tức, Lục Viễn lông mày thoáng nhăn lại. Mã Cảnh Xuyên muốn trở về, hắn một cái trấn thủ biên quan đại tướng quân, tại không có chiếu thư tình huống dưới, liền tự mình vòng trở lại chính tham gia muội muội hôn lễ. Cái này có phải hay không quá càn rỡ một điểm, vẫn là nói Mã gia lần này diễn đều không có ý định diễn. Lục Viễn cũng không có tại đầu thứ năm tin tức trên xoắn suýt quá lâu. Bởi vì cái này sự tình, Lục Viễn chi phối không được. Lục Viễn bây giờ có thể tại hữu chính là trước tiên đem chính mình tu vi cùng thực lực tăng lên, để cho mình có nhiều hơn năng lực tự vệ. Tiên Tiên, ta tới. Lục Viễn đầy cõi lòng mong đợi nói một câu, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đột phá Tiên Tiên. Chương 84, vào Tiên Tiên chương 84, vào Tiên Tiên tại cái này loạn thế, một cái tốt đầu góc khẳng định trọng yếu. Có thể thực lực trọng yếu giống vậy. Thật gặp được một cái dốc hết toàn lực, cái này thời điểm thực lực liền lộ ra rất là trọng yếu. Huống chi Lục Viễn đối ngoại xuất thủ số lần có hạn, đám người không tốt lắm phán đoán Lục Viễn chân thực tu vi. Trước đó Lục Viễn giết giáp tự doanh thiên hộ, xem như bại lộ chính mình một chút xíu thực lực. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Lục Viễn thực lực là hậu thiên đỉnh phong. Hậu thiên đến tiên thiên, trong lúc này có một đạo lệch trời bình chướng. Ngày này hố bình chướng muốn nhảy tới, cần tiên phú, cần nghị lực, trọng yếu nhất chính là cần thời gian. Dù là đứng đầu nhất tiên phú, đứng đầu nhất nghị lực, hắn cũng cần thời gian mới có thể nhảy tới. Hậu thiên tiến vào tiên thiên đã biết tốc độ nhanh nhất là một năm. Bất quá cái này cũng không phải là thiên phú tuyệt đỉnh người làm được, mà là dùng đại lượng dược vật, đồng thời dùng bí pháp cưỡng ép thôi phát tiềm năng, là dùng một loại đoạn tuyệt tương lai phương thức cưỡng ép nhanh chóng đột phá. Ngoại trừ cái này ví dụ bên ngoài, còn lại những cái kia thiên phú tuyệt đỉnh người, tại làm gì chắc đó tình huống dưới, chí ít cũng cần một năm dưới. Nếu như Lục Viễn tại không có hệ thống hỗ trợ tình huống dưới, bằng vào hiện tại thân thể này thiên phú, sợ là không có 10 năm cũng không thể. Nhưng ai bảo Lục Viễn có treo đây? Có treo không cần nhất định phải đi cùng người so đấu cố gắng, theo Lục Viễn đó mới là đồ đần. Chư thiên vạn giới nhân vật chính, cái nào không có treo, đơn giản chính là lớn nhỏ vấn đề. Rút ra tu vi cùng đan dược về sau, Lục Viễn lúc này khoanh chân trực tiếp vận chuyển cựu chuyển long tượng công. Dựa theo ghi chép cựu chuyển long tượng công đến cuối cùng, đích thật là có thể bộc phát ra long tượng chi uy. Có thể tiền kỳ quá trình, tốc độ tu luyện cũng là chậm làm cho người giận sôi. Bởi vì dựa theo giới thiệu, tiền kỳ tương đương với long tượng tại trong cơ thể ngươi chậm chạp tiến lên, một chút xíu trợ giúp ngươi nghiền ép thể nội chân khí, để ngươi chân khí một chút xíu ngưng thực. Cái này tiến lên tốc độ, tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, một canh giờ có thể hoàn thành nửa cái chu thiên. Hai canh giờ hoàn thành một cái chu thiên, coi như ngươi một ngày tu luyện 8 canh giờ, tối đa cũng liền hoàn thành 4 cái chu thiên. Tốc độ chi chậm, là thật để cho người ta tuyệt vọng. Đương nhiên được chỗ chính là phi thường bức vàng. Mỗi một lần nghiền ép, đều sẽ đem chân khí cho một mực ép chặt, sẽ không ra đương nhiệm gì lặp đi lặp lại tình huống. Lấy đã nói chính là thiên phú chắc tuyệt người, về phần thiên phú đồng dạng người, thời gian liền thành gia tăng gấp bội. Cảm nhận được thể nội chuyển động bắt đầu, so ốc xin bỏ còn muốn chậm công pháp, Lục Viễn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như không có treo tình huống dưới, chính mình bao lâu mới có thể bằng vào môn công pháp này đặt chân tiên thiên. Lục Viễn đầu tiên là lấy ra đỉnh cấp ngưng khí đan, đi đầu phục dụng rồi. Ngưng khí đan bị nuốt ăn vào về sau, Lục Viễn thể nội vận chuyển chân khí, liền cung điên cuồng, đột nhiên tăng tốc độ mấy chục lần. Từ ốc xin bỏ biến thành rùa đen bò đi. Mặc dù cũng vẫn là chậm, nhưng so sánh ốc xin bò nhanh hơn. Dựa theo cái tốc độ này, một canh giờ tuyệt đối có thể hoàn thành nửa cái chu thiên. Tốc độ này hiển nhiên là không có cách nào để Lục Viễn hài lòng. Lục Viễn trực tiếp đem công lực cho đầu nhập vào bên trong. Có công lực gia trì, vận chuyển tốc độ, vậy liền cùng cho ô quy tăng thêm một cái hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng. Lại nhanh lại vững chắc. Thể nội chân khí bị chu thiên nhất lượt một lần nghiền ép. Cái này thời điểm Lục Viễn mát cấp đại long thung ưu thế cũng thể hiện ra. Mát cấp đại long thung chân khí bản thân tiểu so đồng dạng hậu thiên võ giả chân khí ngưng thực. Hiện tại nghiền ép bắt đầu, liền càng thêm nhanh chóng. Tại Lục Viễn bất kể chi phí đầu nhập phía dưới, 10 năm công lực rất nhanh liền bị tiêu hao trống không. Chu thiên vận chuyển, lần nữa biến như là ốc sên. Lục Viễn dứt khoát không luyện. Lục Viễn mặc dù là không luyện, thế nhưng là thể nội chân khí lại là đã bắt đầu bảy biện ra hơi nước hình. Hiện ra xương mù hình, liền đại biểu Lục Viễn đã chính thức đặt chân tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới tổng cộng có cựu trọng thiên. Tầng thứ nhất chính là chân khí như xương. Lục Viễn tiêu hao 10 năm công lực cùng toàn bộ đỉnh cấp ngưng khí đan, rốt cục thành công đặt chân tiên thiên cảnh giới này. Tiên thiên cùng hậu thiên nhất trực quan cảm thụ, khẳng định chính là chân khí về số lượng chênh lệch. Hậu thiên chân khí đã tràn đầy tất cả gân mạch cùng huyết thiếu, lại nghĩ hướng bên trong quán chú đều không có địa phương, cho nên đem chân khí nghiền thành sương mù, liền có thể đưa ra càng nhiều không gian. Dựa theo đo lường tính toán, đặt chân tiên thiên về sau, chân khí không gian liền có thể chống ra chín thành. Cũng chính là tương đương nói tiên thiên nhất trọng thiên chân khí số lượng, đều có thể là hậu thiên cảnh giới gấp 10. Cho nên nói tiên thiên nghiền ép hậu thiên, cái này một chút cũng không tệ. Ngoại trừ số lượng bên ngoài, chất lượng trên kia tự nhiên cũng là chênh lệch to lớn. Tại hậu thiên cảnh giới, cũng liền mát cấp trạng thái dưới đại long thùng, sinh ra chân khí, có thể tại chân khí chất lượng bên trên, cùng tiên thiên thoáng tương đối một cái. Cái khác thì hoàn toàn không xứng. Nhưng mà mát cấp đại long thùng, có mấy người có thể tu luyện tới. Cho nên đầu này so sánh, cũng liền chỉ là trên lý luận so sánh, không có trên thực tế ý nghĩa. Cảm thụ được thể nội chống trải gân mạch, lần nữa bị chân khí bổ sung biến mãn. Lục Viễn cũng chân chính cảm nhận được tiên thiên võ giả rất nhiều chỗ cường đại. Ngoại trừ chân khí số lượng, chất lượng trên tăng lên bên ngoài, Lục Viễn cảm giác chính mình cái khác ngũ giác cũng đều được phi thường to lớn tăng lên. Đồng thời cựu chuyển long tượng công ưu thế, tại cái này thời điểm cũng thể hiện ra. Bởi vì chậm chạp cho nên chân khí bị áp xúc vô cùng chắc chắn. Kể từ đó, chân khí liền không cách nào tại kinh mạch hoặc là huyệt khiếu ở trong lại lần nữa biến thành trạng thái khí. Phải biết dạng này lặp đi lặp lại, nhưng thật ra là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nó là hoàn toàn có thể đem gân mạch hoặc là huyệt khiếu tại đầy trạng thái tình huống dưới cho nó bạo. Cho nên tiên thiên võ giả, nếu như tu luyện công pháp thực sự quá kém, hay là thông qua cái khác một chút phương pháp tăng lên đi lên. Bọn hắn ngày bình thường là thật không dám hứa chắc chân khí tràn đầy. Vạn nhất một cái lặp đi lặp lại, vậy mình sẽ phải bàn giao. Cựu truyền long tượng công hoàn toàn không có dạng này lo lắng. Đương nhiên đối với tới nói, hiện tại chẳng qua là vạn lý trường thành bước đầu tiên. Sau đó Lục Viễn cần tốn hao càng nhiều công lực, đi càng không ngừng tích lũy chân khí. Thẳng đến chân khí đầy đủ bước vào tầng thứ nhị. Tiên thiên trước mặt tam trọng thiên chính là như vậy, coi trọng chính là một cái khổ công. Phía sau cảnh giới mới bắt đầu có chút biến hóa mới. Bất quá không phải Lục Viễn hiện tại cần hiểu rõ. Lục Viễn thoáng nắm tay, cũng không thấy ra sao dùng sức, trong không khí liền phát ra nổ đùng thanh âm. Nghe được cái này nổ đùng âm, Lục Viễn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiên thiên chỉ thường thôi. Chính thức đặt chân tiên thiên cảnh giới, để Lục Viễn an toàn cảm giác cũng nhanh chóng tăng gọn. Sau đó mặc kệ Mã Gia làm sao ra chiêu, Lục Viễn đều có năng lực tự bảo vệ mình. Lục Viễn lại hưng phấn một lát, mới dần dần nằm ngủ. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Lục Viễn liền xuất hiện ở diễn võ trường. Hiện tại Lục Viễn đến diễn võ trường, đã không đơn thuần là vì che giấu chính mình tu vi tăng lên quá nhanh. Lục Viễn còn muốn đem thành viên tổ chức của mình cho nhanh chóng bồi dưỡng bắt đầu. Lục Viễn bọn người đến đông đủ, lấy ra một phần khác chính mình sao chép danh sách, cất cao giọng nói, đợi chút nữa gọi đến tên chính mình lăn ra thân vệ sở, không nên hỏi gì nguyên nhân, trừ khi ngươi có hai cái đầu có thể rơi. Sau đó Lục Viễn liền bắt đầu máy móc bắt đầu điểm danh. Giáp tự doanh, Lý Tứ, Lý Ngũ. Giáp tự doanh, Tôn Quyền Quý. Giáp tự doanh. Lục Viễn cứ như vậy từng cái điểm danh xuống tới, ngay từ đầu bị điểm đến người còn muốn lấy dây rủa một cái. Nhưng mà nhìn thấy chính mình quen thuộc cái nào đó thượng tuyến, cũng bị Lục Viễn cho điểm ra tới. Bọn hắn liền minh bạch, Lục Viễn đây là nắm giữ thiết thực chứng cứ, muốn đem bọn hắn những này cái này Mã Gia nội gian toàn bộ đuổi ra ngoài. Chỉ là Lục Viễn làm việc tương đối dịu dàng một chút, mà lại cũng coi như cho bọn hắn lưu lại mặt mũi. Lục Viễn thật đúng là không phải cho những này nội gian mặt mũi, Lục Viễn cho Mã Cảnh Sơn mặt mũi. Dù sao không có mặt mũi này, Lục Viễn cũng không có cách nào lấy được Mã Cảnh Sơn càng nhiều tín nhiệm. Điểm xong phía trên hết thảy 267 cái người danh tự, toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt trống không xuống tới. Toàn bộ thân vệ sở tất cả mọi người cộng lại, hết thảy cũng liền hơn 1000 người, hiện tại cơ hồ thiếu đi 1/3, không chống trải mới là lạ. Những người còn lại nhìn xem chung quanh ít, cũng là như có điều suy nghĩ. Lục Viễn mặc dù không có bên ngoài nói thẳng cái gì, nhưng là ở đây người chỉ là cẩn thận suy tư một cái, liền đại khái biết rõ những cái kia bị đuổi đi người là mặt hàng gì. Tốt còn lại người toàn bộ thao luyện bắt đầu, đi nhiều người như vậy, phía trên ra nhiều như vậy trống chỗ, các ngươi chỉ cần có thực lực ta tuyệt đối cho các ngươi công bằng. Phía dưới những người còn lại nghe Lục Viễn, đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như Lục Viễn thật sự có thể theo lẽ công bằng đối đãi lời nói, vậy bọn hắn thật sự chính là có cơ hội, cũng ngồi một chút cái này quan vị trí. Sau đó từng cái cũng bắt đầu huấn luyện bắt đầu. Thân vệ sở bầu không khí, lập tức liền theo tới hoàn toàn không đồng dạng. Đi qua thân vệ sở kia thật là như là năm bẻ bảy mảng cùng bùn nhão đồng dạng. Bây giờ nhìn đi lên, chí ít giống như là có thể cứu vớt một cái vụn cắt cùng lặn nghe. Lục Viễn bên này sớm luyện vừa mới kết thúc, Vương Mạnh đã tìm được Lục Viễn. Vương Mạnh tìm Lục Viễn, không vì cái gì khác sự tình, tự nhiên là làm tên đơn sự tình. Ngươi nhanh như vậy tìm đến tất cả mọi người. Vương Mạnh đối Lục Viễn hoàn thành nhiệm vụ đồng hồ tốc độ bảy ra vô cùng ngạc nhiên. Lục Viễn đương nhiên không thể nói danh sách này là hệ thống đã sớm cho. Cho nên Lục Viễn dứt khoát đem nổi, trực tiếp ném cho Trương Tranh. Dù sao Trương Tranh trên người nổi cũng không ít, nhiều lưng một cái không quan trọng. Trương Tranh đưa cho ngươi. Trương Tranh làm sao có thể cho ngươi cái này? Chớ nhìn hắn đáp ứng cùng Phúc Vương diễn kịch, nhưng trên thực tế hắn tâm đã sớm lệch đến Mã Gia bên kia đi. Lục Viễn giải thích, nói, có thể là hắn lương tâm phát hiện, hoặc là hắn cảm thấy, hắn ly khai thân vệ sở, người bên trong Mã Gia khả năng chẳng mấy chốc sẽ thay thế hắn tại Mã Gia địa vị đi. Vương Mạnh cảm thấy Lục Viễn lời giải thích này có chút gượng ép. Bất quá Vương Mạnh cũng không có dự định truy đến cùng chuyện này. Thanh trừ hết tất cả nằm vùng nhân thủ là được, về phần là thế nào thanh trừ cái này thật không thế nào trọng yếu. Chí ít tại Hắc Lân Bệ, mọi người càng thích xem kết quả mà không phải nhìn quá trình. Đúng rồi, hôm nay Mã Gia cùng Vương phủ liền sẽ tuyên bố, Mã Gia cùng Phúc Vương thông gia sự tình. Dựa theo quy củ bước đầu tiên là mời cưới, chuyện này Mã Gia đã sớm báo lên, cho nên sợ là sẽ phải an bài người đi nên đón lễ bộ thánh chỉ cùng xính lễ. Chương 85, đón lấy ra khỏi thành nên đón tiễn đưa chỉ đội ngũ chương 85, đón lấy ra khỏi thành nên đón tiễn đưa chỉ đội ngũ Lục Viễn nghe Vương Mạnh, cảm thấy Mã Gia muốn khảo nghiệm chính mình sự tình. Chỉ sợ sẽ là cái chuyện này, bởi vì cũng chỉ có chuyện này có thể điều động chính mình đi ra. Quả nhiên sau một khắc, Lục Viễn nghe được quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, đón lấy ra khỏi thành nên đón đưa chỉ đội ngũ, màu cam, Lục Viễn nhìn thấy cái này nguy cơ nhan sắc, mí mắt đều nhẹ nhàng run lên một cái. Màu cam nguy cơ, sắp xếp người chặn giết ta. Cái này giống như rất không có khả năng. Chẳng lẽ là để cho ta làm rơi đưa chỉ đội ngũ? Cái này giống như cũng rất không có khả năng, làm như vậy cũng quá rõ ràng một chút. Liên tục phủ định trong lòng hai cái ý nghĩ. Lục Viễn cũng dự định cùng Vương Mạnh biện pháp nói. Vương đại nhân, ta cảm thấy ta lần này ra khỏi thành có thể sẽ không quá thuận lợi. Ta ngày hôm qua vừa mới thu được Mã Gia một điểm tín nhiệm, Mã Gia tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục khảo nghiệm ta. Ta chuyến này ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ là Mã Gia khảo nghiệm ta sự tình. Vương Mạnh gật đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, ta cũng là như thế phán đoán, cho nên ta mới cố ý tới nhắc nhở ngươi. Cho nên đại nhân ngươi cũng không biết rõ Mã Gia dự định làm sao khảo nghiệm ta. Lục Viễn dò hỏi. Vương Mạnh lắc đầu, ta cũng nghĩ không ra, Mã Gia dự định như thế nào tại chuyện sự tình này khảo nghiệm ngươi. Trực tiếp nửa đường chặn giết ngươi cùng đưa chỉ đội ngũ, như thế đại nghịch bất đạo sự tình Mã Gia không dám làm. Để ngươi giết sạch đưa chỉ đội ngũ người, ngươi cũng sẽ không thật ngu xuẩn đến dạng này. Tốt ra hỏa, hai ta nghĩ đều đồng dạng. Xem ra lần này Mã Gia chân thực mục đích, ẩn tàng vẫn rất sâu. Từ Vương Mạnh nơi này hiển nhiên là thu hoạch được không là cái gì tin tức hữu dụng. vậy cũng chỉ có thể chờ lấy hệ thống cho ra gợi ý. Lần này nguy cơ là đón lấy ra khỏi thành nên chỉ đội ngũ, cho nên chỉ cần mình đón lấy cái này nguy cơ liền xem như qua. Đến thời điểm liền sẽ cho ra tin tức, trong tin tức hẳn là liền sẽ liên quan tới lần này bộ phận tin tức. Mình bây giờ còn không có vượt qua cái này nguy cơ, là bởi vì bây giờ còn chưa có người đến cho chính mình hạ nhiệm vụ. Vương Mạnh chủ yếu chính là tới nhắc nhở Lục Viễn Mã gia có thể sẽ hô hắn, cho nên chờ đợi không có thời gian quá dài liền ly khai. Vương Mạnh bên này ly khai không lâu, nhận phụng Ti Mã Điện Bộ, còn có Tả Hữu trưởng sử liền cùng đi đến thân vệ sở. Tả Hữu hai vị trưởng sứ Lục Viễn nhận biết, thế nhưng là kia Mã Điện Bộ, Lục Viễn coi như có chút không nhận ra. Bị người đánh cùng đầu heo, trên người có trên trăm chỗ gãy xương, đi đường đều là kéo lấy đi. Lục Viễn thật sự là nghĩ không minh bạch, đều như vậy, còn kiên trì mang thương lên lớp đây. Đây là đến có bao nhiêu chuyên nghiệp? Mã Điện Bộ, ai đem ngươi bị thương thành dạng này, tại ta Vương phủ phạm vi bên trong, phạm phải ác liệt như vậy vụ án, ta tất yếu nghiêm trị. Mã Điện Bộ ngươi cứ việc nói là ai làm, ta thân vệ sở nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mã Điện Bộ ưu hoán nhìn Lục Viễn một chút thầm nghĩ, ta đến tột cùng tại sao lại biến thành dạng này, ngươi còn có thể không biết không? Lục Viễn đón Mã Điện Bộ ánh mắt ưu hoán, ngược lại là lập tức minh bạch phát sinh cái gì. A, tình cảm đây là gọi cho ta nhìn. Ta là thế nào bị thương thành dạng này, còn muốn mang thương lên lớp đây, nguyên lai là chuyên cho ta nhìn. Mặc dù minh bạch mà mượn, nhưng là Lục Viễn hay là muốn mời nghiệp hỏi thăm một cái. Mã Điện Bộ chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói ra, cưỡi ngựa thời điểm, ngựa bị sợ hãi, từ lập tức ngã xuống. Nguyên lai là dạng này, bất quá Mã Điện Bộ đều tổn thương nghiêm trọng như vậy, vì sao không rất nghỉ ngơi đâu? Lục Viễn ra vẻ ân cần tiếp tục dò hỏi. Mã Điện Bộ chật vật chắc tay, nói, thật sự là nhiệm vụ trọng yếu, nhà ta chỉ cần không chết, nhất định phải toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Lục Viễn cảm động nói ra, Điện Bộ đại nhân một mảnh trung tâm, đáng giá người người học tập. Đợi chút nữa ta gọi tất cả thủ hạ đều đến hào hào học tập, để bọn hắn biết được không luyện ngựa tốt thuật hạ chẳng có bao nhiêu thảm. Phốc phốc. Hữu trưởng sứ thật sự là nhịn không được, trực tiếp cười lên tiếng. Một tiếng về sau, hữu trưởng sứ vội vàng trở về nghẹn. Thế nhưng là cái này nghẹn thật là khó chịu. Tả trưởng sử cũng cảm thấy Lục Viễn người này quá tổn hại. Mã Điện Bộ nếu như không phải mặt đã thanh, vậy bây giờ tất nhiên là sắc mặt tái xanh. Nhìn xem hữu trưởng sứ bả vai lắc một cái lắc một cái, Lục Viễn cũng thực sự lo lắng đem người cho nhịn gần chết, ba vị đại nhân đến thân vệ sở, sợ là có cái gì trọng yếu sự tình đi, cần ta tập hợp tất cả mọi người tới sao? Nghe được chính sự, hữu trưởng sứ rốt cục đem ý cười đè đi xuống. Tả trưởng sử mở miệng nói với Lục Viễn, vương gia cùng ngựa liên yên hôn kỳ đã định ra, triều đình phái tới đưa chỉ cùng xính lễ thiên sứ, lập tức liền muốn tới Bắc địa phủ, vương phủ cần ngươi thân vệ sở tự mình ra khỏi thành đi nên đón thiên sứ. Lục Viễn mặc dù đã sớm biết được tin tức này, bất quá vẫn là rất kinh ngạc biểu thị, vương gia nạp tiếp, đây chính là đại hảo sự a, hôn kỳ định tại khi nào rồi? Lục Viễn bên này vừa mới nói xong, Mã Điển Bộ liền lớn miệng, miệng hở hốn nắn Lục Viễn nói, không phải nạp tiếp, là cưới vợ. Cưới vợ? Nạp tiếp cùng cưới vợ trong này khác nhau thế nhưng là quá lớn. Đầu tiên chính là địa vị khác nhau, tiếp nhưng là muốn mỗi ngày đều hầu hạ vợ, mỗi ngày đều muốn bưng trà đưa nước, ngẫu nhiên còn muốn ở một bên đồng thời hầu hạ vương gia cùng vương phi. Vợ liền hoàn toàn không đồng đạo. Thế nhưng là Phúc Vương đều đã có một cái vương phi, đây là muốn tái giá một cái vương phi. Mặc dù nói dựa theo đại yên lễ chế, Phúc Vương cưới hai cái vợ là không có vấn đề. Có thể mấu chốt là, Phúc Vương đã từng biểu thị qua, cả đời chỉ cưới một vợ. Này làm sao lập tức liền lại thêm một cái vợ ra đây? Bất quá nhìn Tả Hữu hai vị trưởng sứ thái độ, hiển nhiên đích thật là cưới vợ. Lục Viễn không có xoắn xuýt vấn đề này, lần nữa nói ra, vương gia cưới vợ kia càng là đại hỷ sự. Tả trưởng sử tiếp lấy Lục Viễn vấn đề mới vừa rồi hồi đáp, thời gian liền ổn định ở 4 tháng mùng 1. Trong lòng Lục Viễn yên lặng tính toán một cái, tự ly cưới vợ thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền còn thừa lại 2 tháng. Này thời gian thế nhưng là đủ đội vàng. Phải biết vương gia cưới vợ cũng không phải người bình thường cưới vợ. Trong này các loại nghi quý đều là phi thường phức tạp. Còn thừa lại gần 2 tháng, thời gian là thật phi thường, vô cùng đuổi. Bất quá cái này cũng từ một cái khác khía cạnh cho thấy, Mã gia cảm thấy mình hiện tại địa vị tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng đem cái này sự tình định ra đến mới được. Sau đó hai cái trưởng sứ còn có Mã Điện Bộ, liền cùng Lục Viễn bàn giao một chút nên đón thiên sứ cần thiết phải chú ý lễ nghi cùng chi tiết. Đương nhiên ba người bọn hắn cũng sẽ cùng theo đi. Loại chuyện này, thân vệ sở chỉ là vì phụ trách an toàn. Chân chính tiến hành giao tiếp còn phải là trong vương phủ văn lại. Lục Viễn bọn hắn chỉ cần phải biết lễ nghi cơ bản, không muốn va chạm thiên sứ liền tốt. Bên này sau khi giao phó xong, Lục Viễn đón lấy mệnh lệnh, cũng xuống dưới chuẩn bị triệu tập nhân thủ đi. Thành công vượt qua nguy cơ một, xin mau sớm xem xét phần thưởng của ngươi. Hữu trưởng sứ thì là mượn muốn cho những người khác tiếp tục nói một chút lễ nghi cơ hội, đi theo Lục Viễn cùng một chỗ ly khai. Tả trưởng sử thì là lôi kéo Mã Điện Bộ đi đầu nghỉ ngơi chờ sau đó tốt chuẩn bị xuất phát. Lần này đưa chỉ đội ngũ bên trong, địa vị tôn sùng nhất chính là Uy Viễn Thân Vương. Uy Viễn Thân Vương tính tình không tính quá tốt, các ngươi gặp được vị này Thân Vương, ngàn vạn trốn tránh điểm. Đừng một không xem chừng chọc vị này, đến thời điểm nhẹ thì một trận đánh đập, nặng thì khả năng liền muốn rơi đầu. Hữu trưởng sứ vừa đi, một bên nhắc nhở Lục Viễn. Đa tạ hữu trưởng sứ nhắc nhở. Lục Viễn ôm quyền nói tạ. Hữu trưởng sứ nói, ngươi nếu là nghĩ cảm ơn ta, các loại trở về sau, đi với ta nhà ta. Không đợi hữu trưởng sứ nói xong, Lục Viễn lên đường, trưởng sứ đến địa phương. Hữu trưởng sứ gặp thật đúng là đến địa phương, cũng chỉ có thể đem chưa nói xong lại nuốt xuống dưới. Lục Viễn tại diễn võ trường nhanh chóng điểm người tề tay. Nhân thủ chủ lực tự nhiên là hắn lúc đầu mậu tự doanh, bất quá mặt khác 4 cái doanh cũng đều có nhân thủ đi theo. Loại nhiệm vụ này đối với thân vệ sở người mà nói là thuộc về loại chuyện đó ít nhiều tiền nhiệm vụ. Nên đón thiên sứ, an toàn khẳng định không cần đi cân nhắc. Chỉ cần đem nghi quỹ làm xong, tiền là sẽ không thiếu bọn hắn. Thường ngày loại nhiệm vụ này, vậy cũng là cần tặng lễ mới có thể thu được cơ hội. Hiện tại Lục Viễn trực tiếp phá vỡ truyền thống. Mặc dù nói chủ lực là Lục Viễn nguyên bản mậu tự doanh, thế nhưng là có thể để cho bọn hắn mặt khác bốn cái đại doanh người cũng cùng theo đi, đã coi như là Lục Viễn phi thường công bình. Nhân thủ toàn bộ điểm đủ về sau, Lục Viễn đem địa phương tặng cho Hữu trưởng sứ, để Hữu trưởng sứ hào hào cho bọn hắn giảng giải một cái, tiếp xuống lễ nghi quá trình. Kỳ thật việc này Hữu trưởng sứ hoàn toàn không cần thiết giảng, bởi vì ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài, những người khác căn bản là tiếp xúc không đến thiên sứ. Bất quá Hữu trưởng sứ nói đều đã nói ra ngoài, cũng không để ý cho bọn hắn những người này hào hào giảng giải một cái lễ nghi. Một phen giảng giải xuống tới, thời gian liền đi qua nhanh một canh giờ. Một canh giờ, Hữu trưởng sứ tự nhiên không có nói quá nhiều, cũng không có nói quá nhỏ. Hữu trưởng sứ kể xong về sau, Lục Viễn cho tất cả mọi người nửa canh giờ thời gian thu thập mình đồ vật. Nửa cái là phi thường về sau, tất cả được tuyển chọn người đều tại diễn võ trường tập hợp. Lục Viễn cũng lấy cớ trở về chuẩn bị, đi đầu cùng Hữu trưởng sứ cáo biệt. Lục Viễn về tới gian phòng của mình về sau, liền không kịp chờ đợi mở ra phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ 1, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, cựu chuyển long tượng công khổ tu 5 năm công lực vật phẩm, đỉnh cấp khai khiếu đan 1, uy viễn thân vương thu hối lộ sổ sách thiên phú, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cam đoan để bị ngươi mắng người có thể rõ ràng biết rõ ngươi đang mắng ai. Tin tức: 1, uy viễn thân vương lâu dài tiếp nhận mã gia hối lộ. 2, mã điển bộ muốn hãm hại ngươi, cố ý cho ngươi một cái sai mã gia nhiệm vụ. 3, thiên sứ đội ngũ ở trong có man tộc gian tế. Tra xét xong ngũ phẩm tin tức về sau, Lục Viễn liền trực tiếp nhìn về phía tin tức. Nhìn qua ba đầu tin tức, Lục Viễn y nguyên không quá rõ ràng, mã gia muốn cho nhiệm vụ của mình là cái gì. Bất quá căn cứ cho ra vật phẩm tin tức, đại khái suất là cùng uy viễn thân vương có quan hệ. Chỉ bất quá cụ thể là cái gì, cái này còn phải đợi mã điển bộ cho mình. Nhưng mà mã điển bộ lại muốn cho mình giải nhiệm vụ. Cái này Lục Viễn ngược lại là cần thiết phải chú ý một cái. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Lục Viễn mang theo Kiếm Nô cùng Nhỏ Ý Quan hai nữ cùng đi đến diễn võ trường. Kiếm Nô một mặt sinh ra chớ gần bộ dáng, hoàn toàn không cần mang Duy Bốc lên. Nhưng là Tần Thanh Uyển lại không được, không mang tới Duy Bốc lên, thật sự là rất dễ dàng gây nên rối loạn. Chỉ bất quá mã điển bộ nhìn thấy đội ngũ bên trong lại có một cái mang theo Duy Bốc lên người, lập tức liền đến tinh thần. Người này là ai? Mã điển bộ dò hỏi. Lục Viễn hồi đáp, đây là ta thân vệ Sở Ý Quan. Người này là gì che mặt, để nàng lộ ra chân dung cho nhà ta nhìn xem, nhà ta muốn nhìn nàng có phải hay không gian tế. Mã điển bộ âm thanh nói. Lục Viễn cảm thấy đây không phải là đại sự gì, nhưng mà Tần Thanh Nguyện lại là khẩn trương kéo Lục Viễn góc áo, hiện nhiên là không muốn để cho Mã điển bộ nhìn mình chân dung. Chương 86, Thiên Phú, cưỡng hôn. Chương 86, Thiên Phú, cưỡng hôn. Lục Viễn mặc dù không biết rõ Tần Thanh Nguyện vì sao không muốn để cho Mã điển bộ thấy được nàng mặt. Bất quá đã Tần Thanh Nguyện có yêu cầu, Lục Viễn chắc chắn sẽ không bán chính mình xinh đẹp tiểu y quan. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra nguy cơ 1, cự tuyệt mã điển bộ kiểm tra thực hư Tần Thanh Nguyện thân phận, màu trắng, chỉ là màu trắng nguy cơ, Lục Viễn trực tiếp lội qua đến liền tốt. Mã điển bộ cái này sợ là không được. Lục Viễn cự tuyệt nói. Mã điển bộ nghe xong, lập tức lông mày một lùi. Hắn ngược lại là muốn dựng thẳng, chỉ là thế nhưng mặt thực sự quá sưng lên, chỉ có thể lùi ra tới. Vì sao? Mã điển bộ chất hỏi. Lục Viễn giải thích nói, y quan đã cùng ta đính hôn dựa theo chúng ta quê quán tập tục, tại không có xử lý hôn lễ trước đó, người bên ngoài liền không thể gặp lại. Mã điển bộ nghe nói Lục Viễn, hiển nhiên là không tin tưởng. Nhà ta làm sao chưa nghe nói qua quy củ như vậy? Mã điển bộ nghi ngờ nói. Lục Viễn cười cười, nói, Mã điển bộ chưa từng nghe qua quy củ này hẳn là rất bình thường à, dù sao Mã điển bộ không cần đến cái quy củ này. Phúc ha ha ha. Lục Viễn vừa mới nói xong, phía dưới thân vệ Sở thân vệ liền đều nở nụ cười. Cười điểm thấp Hữu trưởng sứ cũng là nhịn không được hai vai run run. Mã điển bộ rỗi ra tay hoa, chỉ vào Lục Viễn kích động ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi dám nhục nhã nhà ta? Lục Viễn cải chính, đây không phải là nhục nhã, đây là trần thuật sự thật. Người phía dưới cười lớn tiếng hơn. Thân vệ Sở thân vệ đã sớm không quen nhìn những này tại trước mặt bọn hắn la lối om sòm hoạn quan. Trước kia Trương Tranh làm chỉ huy sứ thời điểm, Trương Tranh đối với mấy cái này hoạn quan thấp kém, liền dẫn đến bọn hắn tại những này hoạn quan trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Hiện tại Lục Viễn như thế, để bọn hắn cũng cảm giác mở mày mở mặt. Đỉnh Thiên Lập Địa đại lao ra, mỗi ngày cho hoạn quan đệ thấp làm tiểu. Mặc dù bọn hắn hiện tại uy nguyên không dám chính diện cứng rắn Mã Điển Bộ, nhưng nhìn Lục Viễn cứng như vậy bọn hắn cũng đã nghiền. Nhà ta hôm nay còn liền muốn nhìn. Khó thở Mã Điển Bộ trực tiếp đưa tay liền muốn đi xốc lên màn cửa. Không cần Lục Viễn phân phó, kiếm nô đã hàn quang ra khỏi vỏ, trực tiếp gác ở Mã Điển Bộ trên cổ. Nhìn xem trên thân kiếm phản xạ lạnh lẽo hàn mang, Mã Điển Bộ rõ ràng là sợ. Bất quá y nguyên vẫn là ngoài mạnh trong yếu dò hỏi, chỉ huy sứ đây là ý gì? Chỉ huy sứ là muốn tạo phản sao? Nhà ta thế nhưng là phong vương mệnh, phụ trách nên đón tiên sứ chi trách. Lục Viễn lơ đến mà nói, vương gia để ngươi nhất định phải nhìn ta tiểu kiểu thê khuôn mặt. Lời này trực tiếp đem Mã Điển Bộ cho đối á khẩu không trả lời được. Trầm mặc một cái, Mã Điển Bộ đống nhiên nói, ngươi làm sao chứng minh nàng là vị hôn thê của ngươi? Lục Viễn càng là không để cho mình nhìn, Mã Điển Bộ thì càng hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Mà lại Mã Điển Bộ cũng đã nhìn ra, Lục Viễn cùng cái này ý quan rõ ràng liền không có nửa điểm quan hệ. Cho nên Lục Viễn làm sao chứng minh? Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Cái này Lục Viễn sợ là đều không bỏ ra nổi tới. Mã Điển Bộ hiển nhiên là đem Lục Viễn nghĩ quá đơn giản. Lục Viễn nơi nào có cái gì phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn? Lục Viễn trực tiếp một thanh kéo qua Tần Thanh Uyển, đem duy bút lên thoáng nâng lên một chút, lộ ra Tần Thanh Uyển thịt đô đô miệng nhỏ, trực tiếp liền hôn xuống. Tần Thanh Uyển hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Viễn là như thế chứng minh, lúc này cũng sững sờ ngay tại chỗ. Các loại Tần Thanh Uyển kịp phản ứng, vừa muốn dây rủa, liền bị Lục Viễn cho ôm eo thon trì, để nàng căn bản không thể động đậy. Cũng may Lục Viễn cũng không có hôn quá lâu, chỉ là hôn mấy chục hơi thở liền bung ra Tần Thanh Uyển. Mã Điển Bộ cái này có thể đã chứng minh sao? Lục Viễn nhìn về phía Mã Điển Bộ dò hỏi. Mã Điển Bộ trực tiếp không nói một lời. Linh thu thu đao. Lục Viễn nói với Kiếm Nô. Bị Kiếm Nô thu đao vào vỏ, vẫn như cũ như là kia bạn Nam Băng Sơn. Người này tốt nhất không có vấn đề, bằng không mà nói, ngươi toàn bộ thân vệ sở đều muốn đi theo cho cùng. Mã Điển Bộ hung hăng bước xuống một câu, liền phất tay áo ly khai. Cái này khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, đám người cũng nao nao lên ngựa xuất phát. Phụ trách lễ nghi quan văn phía trước, Lục Viễn bọn hắn những này quân nhân ở phía sau. Lần này chủ yếu là nên đón thiên sứ, cho nên mỗi người đều xem như trang phục lộng lẫy. Ngươi sao có thể làm chúng hôn ta? Mang theo duy mũ tiểu y quan, giận dữ hạ giọng hướng Lục Viễn chất hỏi. Lục Viễn nói, vậy ngươi nói cho ta, ta muốn làm sao chứng minh ngươi là vị hôn thê của ta? Chúng ta là có phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn vẫn là có đồ vật khác. Tiểu y quan bị nẹn trì trệ, chợt tiểu y quan lại nói, vậy ngươi sẽ không ngay từ đầu liền không nói chúng ta là loại quan hệ đó sao? Lục Viễn cười, vậy ngươi lại nói cho ta, ta không nói ngươi là ta vị hôn thê, ta dựa vào cái gì cản Mã Điển Bộ? Tiểu y quan bị nẹn nửa ngày nghĩ không ra phá cục lý do. Vậy ngươi cũng không thể trước mặt mọi người hôn ta. Tiểu y quan tức giận nói. Lục Viễn cười dụ dỗ nói, tốt, về sau không trước mặt mọi người hôn, thừa dịp không ai thời điểm thân. Không ai thời điểm cũng không thể. A a, ngươi dựa vào cái gì hôn ta? Hiển nhiên tiểu y quan đã bị Lục Viễn cho làm hỗn loạn. Lục Viễn ngược lại là cũng không có tiếp tục đùa giỡn tiểu y quan, ngược lại hỏi, ngươi vì sao không muốn để cho hắn nhìn ngươi? Hắn bất quá chỉ là Mã gia xếp vào tại vương phủ một con chó thôi. Lục Viễn vẫn luôn tại hiếu kỳ vấn đề này. Theo lý thuyết Mã Điển Bộ bất quá chỉ là Mã gia một con chó, coi như nhận ra Tần Thanh Uyển đúng đúng quận chúa thân phận, cũng không có cái gì quan trọng. Mà lại thật nhận ra thân phận, Mã Điển Bộ càng thêm không dám làm cản. Tần Thanh Uyển thở dài nói, ta sư phó y chết đệ đệ của hắn, hắn một mực tuyên bố muốn giết ta sư phó. Hắn trước kia gặp qua ta, biết được ta là sư phó đệ tử, ta sợ hắn chửi bới ta sư phó thanh danh, hoặc là bắt lấy ta ép hỏi ta sư phó rơi xuống. Lục Viễn nghe Tần Thanh Uyển, giật mình nói ra, Dược Vương đấu cảnh y chết đệ đệ của hắn. Dược Vương còn có thể y người chết. Lục Viễn mặc dù người tại thân vệ sở, có thể Dược Vương đấu cảnh đại danh đó cũng là như sấm bên tai. Tại yêu Vương đấu cảnh trên tay, liền xem như đều đã bước vào quỷ môn con người, chỉ cần Diêm Vương không có phán, hắn đều có thể kéo trở về. Ngoại trừ đều chết hết thấu người, đấu cảnh không có cách nào, chỉ cần là có khẩu khí, đấu cảnh đều có thể cứu trở về. Nhắc lên chuyện này, Thần Thanh Uyển cũng rất là ảo não. Hắn cái kia đệ đệ, ta sư phó rõ ràng đều đã cứu về rồi, kết quả hắn lại tự sát. Kết quả hắn người ca ca này, không phải nói là ta sư phó giết hắn đệ đệ, lúc ấy ở đây rất nhiều người đều có thể chứng minh. Có thể hắn không đành lòng, nhất định phải nói giết ta sư phó vì hắn đệ đệ báo thù. Lúc ấy hiện trường nhiều người, hắn cuối cùng không thể đáp thủ. Ta sư phó lúc ấy cũng không có làm khó hắn, đem hắn đem thả. Về sau thời gian, người này liền cùng một cái chó dại, thường đến quấy rối ta sư phó. Ta sư phó thờ phụng thầy thuốc chỉ cứu người không giết người, cho nên đối với hắn quấy rối, liền chỉ là đuổi xong việc. Về sau là có ta sư phó cứu người không coi nhìn, xuất thủ dạy dỗ người này một trận, hy vọng hắn có thể an phận một chút. Kết quả người này vậy mà không biết rõ dùng biện pháp gì, đem giao hấn hắn người giết đi, sau đó tuyên bố sớm tối muốn tìm ta sư phó báo thù, sau đó liền mai danh nhận tích. Ta là thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp lại hắn. Lục Viễn sau khi nghe xong, cảm thấy cái này cố sự thật đúng là đủ ly kỳ quân co. Càng thêm không nghĩ tới, cái này Mã Điển Bộ vậy mà nguyên bản không phải người Mã gia. Chẳng trách mình lần trước để hắn bán thời điểm Mã gia, hắn có thể bán như vậy tơ lụa, nguyên lai cũng không phải là người Mã gia. Hắn đều bị đánh xưng thành dạng này, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm người? Lục Viễn thăm dò tính dò hỏi. Tần Thanh Uyển chắc chắn nói ra, ta khẳng định không nhìn lầm người, bởi vì hắn mỗi lần tới, bị giáo huấn về sau đều là thảm như vậy, có mấy lần so cái này còn muốn thảm. Cái này không sai. Tần Thanh Uyển đã gặp hắn thảm dáng vẻ, nhận ra cũng liền không kỳ quái. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hắn đi tìm ngươi sư phó, có lẽ cũng không phải là vì cho hắn đệ đệ báo thù, mà là đơn thuần liền muốn để ngươi sư phó giáo huấn hắn đâu? Lục Viễn lần nữa nói ra một loại khả năng tính. Tần Thanh Uyển phi thường kiên định phủ nhận nói, không có khả năng, làm sao lại có loại này chính mình tìm giáo huấn người? Hắn mỗi lần tới quấy rối ta sư phó, sư minh bọn hắn đều sẽ hung hăng giáo huấn hắn, mặc dù không phải hạ tử thủ, nhưng là cũng đủ để cam đoan hắn 2-3 ngày không xuống giường được, làm sao lại có người ưa thích loại này? Người khác không biết rõ, thế nhưng là Lục Viễn kiến thức bao rộng a, Lục Viễn xác định Mã Điển Bộ chính là loại này ưa thích bị người dạy huấn người. Cho nên Lục Viễn cảm thấy, báo thù cho đệ đệ cái này đều là lý do, chủ yếu là muốn tìm cái người để giáo huấn chính mình. Về phần về sau giết người, nghĩ đến là bởi vì nhận lấy tử vong uy hiếp. Tiến vào Mã gia là chuyện gì xảy ra, Lục Viễn liền không quá biết rõ. Bất quá chờ hạ có thể nhìn một cái tin tức, nói không chừng trong tin tức sẽ có một chút kỹ càng giới thiệu. Nói nhiều như vậy về sau, Tần Thanh Uyển bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giận dữ nói ra, ta tại sao muốn nói với ngươi những này, ngươi hôn ta sự tình vẫn chưa xong đây. Lục Viễn trực tiếp đem miệng tiến tới, ngươi nếu là cảm thấy mình bị thua thiệt, ngươi liền hôn trở về, dạng này chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi vô sỉ. Tần Thanh Uyển kia gặp qua Lục Viễn dạng này, trực tiếp khí quay đầu không còn phản ứng Lục Viễn. Cưỡi ngựa ở phía trước Mã Điển Bộ, một mực chú ý sự tình phía sau. Nhìn thấy Lục Viễn cùng Tần Thanh Uyển như thế liếc mắt đưa tình, Mã Điển Bộ trong lòng che lấp cũng càng thêm sâu mấy phần. Trở thành hoạn quan về sau, Mã Điển Bộ không ưa nhất chính là ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình những người này. Mặc dù Mã gia để cho ta đừng lại trêu chọc ngươi, nhưng là ta muốn đem ngươi đùa chơi chết, vẫn phải có là biện pháp. Trong lòng Mã Điển Bộ âm tàn nghĩ đến, gặp không cách nào tiếp tục đùa giỡn Tần Thanh Uyển, Lục Viễn cũng xem xét lên vừa mới ban thưởng tới. Thành công vượt qua nguy cơ 1, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, cựu chuyển long tượng công 1 năm khổ tu công lực bất phẩm, đỉnh cấp ngưng khí đan 1 thiên phú, cưỡng hôn, nhằm vào cưỡng hôn mục tiêu, có thể làm được 100% thành công. Màu xanh lá, tin tức, 1, Mã Điển Bộ đệ đệ, là bởi vì không thể thừa nhận mỗi ngày làm nhục chính mình anh ruột, cho nên vẫn mà tự sát. 2, Mã Điển Bộ gia nhập Mã gia là bởi vì hắn giết chết người chính là Tề gia người, Mã Điển Bộ không thể không lựa chọn gia nhập Mã gia là Mã gia bán mạng. 3, Mã Điển Bộ đã biết được, Mã gia muốn đem hắn xem như con rơi giao cho Tề gia, Mã Điển Bộ quyết định trả thù Mã gia. 4, Mã Điển Bộ quyết định lại hãm hại ngươi về sau liền thoát ly đội ngũ. Lục Viễn nhất nhìn qua, nhìn thấy thiên phú thời điểm, Lục Viễn nháy mắt mấy cái xác định chính mình không nhìn lầm. Đây cũng là một cái chủ động thiên phú, bất quá cái này thiên phú thi triển xong về sau, muốn xác định có thể hay không bị người đánh chết mới được. Nhưng nói trở lại, đây tuyệt đối là một cái lợi hại bảo mệnh thiên phú. Cũng tỉ như nói dùng trên người kiếm nô. Liền hai ta hiện tại cái này cự ly, ta cơ hồ có thể trong nháy mắt đến kiếm nô bên người, thật gặp được nguy hiểm tuyệt đối an toàn. Có thể hay không bị kiếm nô đánh chết, cái này Lục Viễn liền không thể đi cân nhắc. Nếu nguy cơ tính mạng, còn cân nhắc có thể hay không bị kiếm nô đánh chết. Tiếp lấy Lục Viễn nhìn về phía tin tức. Xem hết tin tức một, liền trên cơ bản chứng nhận Lục Viễn trước đó trong lòng phỏng đoán. Trước đó Lục Viễn liền muốn, đệ đệ của hắn vì sao được cứu sống còn muốn tự sát. Vậy cũng chỉ có thể là bởi vì trên tâm lý tiếp nhận không được ở một loại nào đó áp lực. Áp lực nơi phát ra, kia tất nhiên chính là ca ca của hắn. Lại nhìn qua 2-3-4 tin tức về sau, Lục Viễn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Mã Điển Bộ ẩn tàng đồ vật nhiều như vậy. Nếu không phải sớm biết rõ những tin tức này, Lục Viễn thật đúng là không phòng được Mã Điển Bộ. Hiện tại, Mã Điển Bộ muốn chạy liền không khả năng. Đội ngũ rất nhanh ly khai Bắc Địa phủ phủ thành, sau đó đội ngũ một đường hướng nam mà đi. Mục tiêu là bên ngoài 15 dặm một chỗ dịch trạm. Cái này dịch trạm là chuyên môn dùng để nên đón thánh chỉ dùng. Mỗi người đều cưỡi ngựa, cho nên tốc độ tự nhiên là nhanh. Chỉ dùng không đến 2 canh giờ, đại quân đội liền tiến vào đến dịch trạm ở trong. Dịch trạm đã sớm đạt được tin tức, toàn bộ dịch trạm sớm đã từ trong ra ngoài toàn bộ quét vôi một lần, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, một phái vui mừng hớn hở. Dựa theo thời gian mà tính, thiên sứ là mỗi ngày trước kia đến, sau đó tại dịch trạm tu chỉnh một ngày, ngày thứ 3 lại đi xuất phát tiến vào Bắc Địa phủ. Chỉ là Lục Viễn bọn hắn không đợi hoàn toàn dàn xếp xong, liền có Tiền Tiêu nhanh chóng dục ngựa trở về, đại nhân, thiên sứ lập tức tới ngay. Đây chính là phái ra Tiền Tiêu ý nghĩa trọng yếu, ai cũng không biết người ta có thể hay không sớm đến. Ngươi sớm đến, ngươi liền an bài đều không có an bài, vậy chính là ngươi không đúng. Cả đám một trận bận rộn. Không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người liền đều mặc mang chỉnh tề, đi vào cửa ra vào nên đón thiên sứ. Cũng không để cho Lục Viễn bọn hắn chờ quá lâu thời gian. Lại là sau nửa canh giờ, Lục Viễn bọn hắn liền nghe đến dậy đặt tiếng vó ngựa, cùng xe ngựa ù ù nhấp nô thanh âm. Lục Viễn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa dương lên bụi mù. Thời gian không lâu, đại biểu Đại Yên Hoàng thất Hắc Long Kỳ liền xuất hiện ở trong mắt Lục Viễn. Đại Yên Hoàng thất chính là Thủy Đức Vương Triều, tôn trọng màu đen, Long Kỳ cũng là màu đen. Nương theo Hắc Long Kỳ xuất hiện, đằng sau chính là đại quân đội. Lục Viễn lực chú ý cũng không có bị người lôi đi, mà là bị những cái kia vận chuyển xính lễ xe hấp dẫn. Lần này vận chuyển xính lễ xe tại vô cùng lớn, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng rắn chắc, mà lại để Lục Viễn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là tháo bỏ xuống tấm tre bên ương trận chiến xa. Lục Viễn rất nhanh liền nhận ra những này xe ngựa thành tựu, dự định mượn vận chuyển xính lễ tới tuổi, cho biên cương vận chuyển chiến xa, chiêu này ám độ trần thương ngược lại là chơi tốt. Cái này nếu là man tộc không phục, tiếp tục khiêu khích, vậy bọn hắn liền sẽ kiến thức đến gấp bội chiến xa uy lực. Chương 87, chịu trách nhiệm vụ chương 87, chịu trách nhiệm vụ tại Long Kỳ về sau, chính là ngồi tại tuấn mã phía trên Uy Viễn Thân Vương. Uy Viễn Thân Vương là Đường Kim Yến Vương đường đệ. Uy Viễn Thân Vương chính là một cái bản tử, một cái cùng ngay từ đầu cái kia Mã Điện Bộ đều có liều mạng bản tử. Ngồi tại lập tức đều nhanh muốn đem ngựa ép cùng lật đà. Cũng chính là ngựa tốt, bằng không phải không thể bị đè chết. Uy Viễn Thân Vương phong hảo, là kế thừa hắn tổ tiên. Uy Viễn Thân Vương phụ thân là cùng hiện nay Yến Hoàng phụ thân đồng bào cùng một mẹ. Lúc ấy Đại Yên tranh đoạt hoàng vị, Uy Viễn Thân Vương phụ thân trợ giúp chính mình huynh trưởng ngồi lên hoàng vị, đồng thời lại tự mình mang binh chinh phạt muốn đến Đại Yên vũng nước đục mò cá Đại Tề cùng Đại Sở, lập xuống chiến công hiển hách, thu hoạch được Uy Viễn hai chữ này phong hảo. Đồng thời cái này phong hảo còn có thể thế tập vong thế, chỉ là Uy Viễn Thân Vương vị này người kế nhiệm liền thật sự là có chút khó coi, hình thể mập mạp, hết ăn lại nằm, xa xỉ dâm vô độ, tính khí nóng nảy, cái này bốn dạng đều xem như hắn khuyết điểm bên trong nhỏ nhất. Đối với Uy Viễn Thân Vương cái này phong hảo, rơi vào dạng này một cái hoàn khố trong tay. Mặc kệ là triều đình vẫn là chợ bữa, đều có rất nhiều chỉ trích. Nhưng là Yến Hoàng kiên trì dựa theo tổ chế, ai cũng không có cách nào. Chỉ có thể là dạng này buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là tất cả mọi người cảm thấy, hưởng công Uy Viễn hai chữ này. Bái kiến Thân Vương. Các loại Uy Viễn Thân Vương đến trước mặt, tất cả mọi người đều là cúi người hạ bái. Ngồi tại lập tức Uy Viễn Thân Vương, trực tiếp phất tay, đều đứng lên đi, đoạn đường này đuổi thật là chết đói bản vương. Nhanh, cho bản vương trên nướng điếu lạc đà, dê nướng, bò nướng sắp xếp. Uy Viễn Thân Vương một hơi cùng báo tên món ăn, báo mười mấy cái đồ ăn. bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên rất nhanh những này đồ ăn liền đều đưa ra. Uy Viễn Thân Vương chỉ là cắm đầu ăn, hoàn toàn không đề cập tới thánh chỉ việc này. Tả Hữu trưởng sử nhìn xem, tự nhiên cũng không tốt quấy rầy. Tất cả mọi người biết rõ, Uy Viễn Thân Vương tính tình không tốt. Chọc giận hắn, nhẹ thì chính là quyền đấm cước đá. Nhất là tại hắn ăn cơm thời điểm, càng là đừng chọc hắn. Lục Viễn làm thân vệ sở chỉ huy sứ, tự nhiên cũng thu được tiếp khách tư cách. Nhìn xem Uy Viễn Thân Vương lớn như thế nhanh cần ăn, Lục Viễn cảm thấy cái này Uy Viễn Thân Vương sở dĩ vội vã như thế đi đường, sợ sẽ là vì cái này cả lăng. Quả nhiên sau một khắc Uy Viễn Thân Vương xác nhận Lục Viễn suy đoán, vẫn là cái mùi kia, không uổng phí bản vương một ngày đi đường, rốt cục ăn được cái này một ngụm nóng hổi. Uy Viễn Thân Vương nhìn đứng ở chính mình đối diện Lục Viễn bọn người, chủ động hô, các ngươi cũng đều tọa hạ cùng bản vương một khối ăn, thánh chỉ ngày mai mới đến đây, hôm nay bản vương chính là đi ngang qua. Loại lời này cũng chỉ có Hôn Bất Lận Uy Viễn Thân Vương có thể nói tới lối ra. Đa tạ vương gia. Lục Viễn thông qua Tả Hữu trưởng sử giới thiệu, đã biết được. Chứ ăn cơm ra thời điểm không thể quá nhiều, mà khác chính là Uy Viễn Thân Vương chủ động mời thời điểm, ngươi nhất định phải ngồi xuống cùng một chỗ ăn, không phải chính là không nể mặt mũi. Không nể mặt mũi, tại Uy Viễn Thân Vương nơi này chính là thật to đắc tội. Đám người một phen cảm tạ về sau, đều nhao nhao ngồi xuống. Các ngươi mau nếm thử, nhìn xem cái này đéo lạc đà vị thịt nói sao dạng. Ăn ngon, quả nhiên là ăn ngon. Đám người chỉ có thể một bên ăn một bên phụ họa. Sau khi cơm nước no nê, Uy Viễn Thân Vương cũng tại hai người nâng đỡ đứng dậy, hài lòng nói ra, bữa cơm này bản vương ăn phi thường vui vẻ, các ngươi đều sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thỉnh chỉ. Rõ. Đám người cũng chỉ có thể đáp ứng. Trời tối người yên, Mã Điển Bộ cũng gõ Lục Viễn cửa phòng. Lục Viễn đã biết rõ, nhiệm vụ này là từ Mã Điển Bộ đến dưới, chỉ là cái gì nhiệm vụ, Lục Viễn tạm thời còn không biết được. Mã Điển Bộ đêm khuya đến thăm, thế nhưng là có cái gì quan trọng sự tình. Mã Điển Bộ cũng không cùng Lục Viễn nói nhảm, nói thẳng, Mã gia chủ có nhiệm vụ trọng yếu giao cho chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ chỉ cần làm thành chuyện sự tình này, vậy sau này chỉ huy sứ liền xem như người một nhà. Lục Viễn đem Mã Điển Bộ nhường tiền đến, trầm giọng dò hỏi, Mã gia muốn cho ta làm thế nào sự tình? Mã Điển Bộ hạ giọng, nói, Mã gia muốn cho ngươi giết Uy Viễn Thân Vương. Lục Viễn nghe Mã Điển Bộ, mí mắt đều là nhảy một cái. Lục Viễn ngược lại là nghĩ tới Mã Điển Bộ sẽ biên hơn một cái hố nhiệm vụ đến hố chính mình, lại là thật không nghĩ tới, sẽ biên một cái như thế hố nhiệm vụ. Đây không phải là hố chính mình, cái này sợ là đem mình làm đồ đần đi. Mã Điển Bộ ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Giết Thân Vương, ta chính là Mã gia gia chủ, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Mã gia đây là dự định mời chào ta, vẫn là có ý định diệt trừ ta. Mã Điển Bộ lại là một mặt chắc chắn nói ra, chỉ huy sứ yên tâm, chuyện sự tình này chỉ huy sứ cứ việc đi làm, chuyện còn lại Mã gia tự sẽ giải quyết tốt hậu quả, cam đoan sẽ không liên lụy đến chỉ huy sứ mảy may. Mã gia tự nhiên sẽ có tử sĩ nhận hạ chuyện này, chỉ là Mã gia tử sĩ không có cơ hội tiếp cận chỉ huy sứ, cho nên mới muốn chỉ huy sứ đến xuất thủ làm chuyện sự tình này. Lục Viễn trầm ngâm một cái, nói, Mã gia vì sao muốn giết Uy Viễn Thân Vương? Mã Điển Bộ nói ra, Mã gia đi qua một mực cho Uy Viễn Thân Vương bày đồ cúng, không quá gần chút năm Uy Viễn Thân Vương càng ngày càng lòng tham không đáy. Mã gia đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, Mã gia đã sớm muốn thoát khỏi Uy Viễn Thân Vương. Chỉ là thế nhưng đến một lần Uy Viễn Thân Vương rất ít ra ngoài. Thứ hai, xuất thủ nhất định phải cam đoan Uy Viễn Thân Vương một kích mất mạng, nếu không bằng vào Uy Viễn Thân Vương nắm giữ trong tay chứng cứ, Mã gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này là một cái tuyệt hảo cơ hội, tất cả chi tiết, Mã gia tất cả an bài xong, chỉ là cần chỉ huy sứ hỗ trợ độc thủ. Lục Viễn nghe xong Mã Điển Bộ, cảm thấy Mã Điển Bộ lý do này biên đó là thật hoàn mỹ. Nếu như không phải Lục Viễn biết rõ tin tức lời nói, Lục Viễn sợ là đều muốn tin tưởng. Lưu Tuyền ngươi lý do này biên thật sự chính là không tệ, nếu không phải ta sớm biết rõ ngươi không thành thật, sợ là ngươi lập lý do ta đều tin tưởng. Lục Viễn các loại Mã Điển Bộ biểu diễn xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Mã Điển Bộ nghe được Lưu Tuyền hai chữ, thân thể rõ ràng nhẹ nhàng run rẩy một cái. Mã Điển Bộ tên thật, Lục Viễn đã sớm tại tiểu y quan nơi đó hỏi ra. Mã Điển Bộ chỉ là hoảng loạn rồi một cái, sau đó liền lập tức khôi phục trấn định, chỉ huy sứ đại nhân nói cái gì ta nghe không hiểu. Nếu như chỉ huy sứ không muốn đón lấy nhiệm vụ này, ta có thể tự trở về phục mệnh. Lục Viễn cười lạnh nói, Lưu Tuyền ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ thật sao? Cần ta đem ngươi là như thế nào vô lại đỗ cảnh, cùng như thế nào giết Tề gia nhân sự tình, đều cho ngươi nhất nhất nói ra sao? Nghe được Lục Viễn biết rõ nhiều như vậy chi tiết, Mã Điển Bộ chuẩn xác mà nói, Lưu Tuyền cũng liền đi trực tiếp không còn chứa. Chỉ huy sứ đại nhân là như thế nào biết đến những này? Lục Viễn cười cười nói ra, nếu không ngươi đoán xem ta là thế nào biết đến những này? Hoặc là ngươi thử tưởng tượng tại Bắc Địa phủ đều có ai biết rõ những này? Cái này không cần đoán, biết mình như thế kỹ càng quá khứ cũng chỉ có Mã gia. Chính mình tại gia nhập Mã gia thời điểm, những này đồ vật đều là muốn chủ động lời nhắn nhủ. Nếu bị Mã gia điều tra ra, vậy liền thật sống không bằng chết. Cho nên nói cho Lục Viễn những này, cũng chỉ có thể là Mã gia. Vừa nghĩ tới Mã gia nhanh như vậy liền từ bỏ hắn, Mã Điển Bộ trong lòng cũng là thầm hận. Những năm này hắn là Mã gia làm bao nhiêu sự tình, thậm chí chính liền thân nam nhi đều bỏ. Kết quả vẫn là không đổi được Mã gia tín nhiệm, vẫn là đem chính mình xem như một khối sử dụng hết tức rất khăn lau. Mã Điển Bộ thanh âm trầm thấp mà nói, đã Mã gia đều nói cho chỉ huy sứ đại nhân, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói, còn xin chỉ huy sứ đại nhân chỉ giáo. Mã Điển Bộ hiển nhiên là dự định cùng Lục Viễn cá chết lưới rách. Lục Viễn lại là cũng không có tiếp chiêu, mà là nhìn về phía Mã Điển Bộ nói, chúng ta làm giao dịch thế nào? Mã Điển Bộ nghe nói Lục Viễn, ngược lại là thoáng sững sờ, làm giao dịch? Làm cái gì giao dịch? Lục Viễn nói, Mã gia không tín nhiệm ngươi, cũng tương tự không có khả năng tín nhiệm ta. Mã gia nói cho ta biết sự tình, đại khái suất là 9 giả 1 thật. Đã liên quan tới ngươi sự tình là thật, kia liên quan tới nhiệm vụ sự tình, liền đại khái suất là giả. Ngươi đem Mã Gia an bài cho ta chân chính nhiệm vụ nói cho ta, ta có thể lựa chọn thả ngươi ly khai. Mã Điển Bộ nghe Lục Viễn lời này, rõ ràng là có chút động tâm. Thật sự là hắn là hiểu một chút công phu, nhất là biến thành thái giám về sau, tu luyện thích hợp hoạn quan công phu, để hắn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Mã Điển Bộ đến bây giờ mặc dù không có vào tiên thiên, thế nhưng là tại hậu thiên cảnh giới, Mã Điển Bộ tự tin không có mấy người là đối thủ của mình. Nhưng mà, bên người Lục Viễn thế nhưng là có kiếm nô loại này đại tiên thiên cao thủ. Mặc dù kiếm nô bây giờ không có ở đây bên người, nhưng Mã Điển Bộ tin tưởng chỉ cần mình bên này vừa có động tĩnh, kiếm nô liền sẽ tới. Mã Điển Bộ kế hoạch ban đầu là bắt cóc Lục Viễn, làm cho tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại nếu như còn có đường chọn, kia Mã Điển Bộ khẳng định còn muốn sống. Mã gia để cho ta nói cho ngươi chân chính nhiệm vụ, là đem Uy Viễn Thân Vương đánh một trận, những chuyện khác đều là ta lập. Mã Điển Bộ thẳng thắn nói ra chân chính nhiệm vụ. Lục Viễn nghe Mã Điển Bộ, một bộ quả là thế dáng vẻ, Mã gia nói cho ta biết nhiệm vụ, quả nhiên là có vấn đề. Mã Điển Bộ hiếu kỳ dò hỏi, Mã gia đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Lục Viễn lắc đầu nói, cái này ngươi liền không cần biết rõ. Loại này thời điểm khẳng định nói là càng ít sai càng ít đi. Tốt, chúng ta giao dịch kết thúc, ngươi bây giờ có thể ly khai. Về phần ngươi là trực tiếp ly khai Bắc Địa phủ, vẫn là phải như thế nào những này chính ngươi lựa chọn đi. Lục Viễn đưa tay bày ra ý Mã Điển Bộ nói. Mã Điển Bộ không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà thật để hắn đi, trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tin. Ngươi làm thật làm cho ta ly khai. Lục Viễn gật đầu, ta nói đây là giao dịch giữa chúng ta, hiện tại giao dịch hoàn thành, ta để ngươi ly khai có vấn đề sao? Mã Điển Bộ nói, thế nhưng là ngươi sau khi trở về, như thế nào cùng Mã gia bằng giao? Lục Viễn nói, đây chính là chuyện của ta, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Mà lại ta hiện tại giá trị tại Mã gia trong mắt rõ ràng là lớn hơn một chút. Mã Điển Bộ sau khi nghe xong, cũng không do dự nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Các loại, Lục Viễn gọi lại Mã Điển Bộ. Mã Điển Bộ giận dữ quay người, một mực giấu ở trong tay áo dao găm, trong nháy mắt lấy ra, ta liền biết rõ ngươi không có khả năng buông tha ta. Nhìn xem Mã Điển Bộ giữ tận bộ dáng, Lục Viễn hảo ý nhắc nhở, Uy Viễn Thân Vương ngựa nhìn xem thật mau, nếu như ngươi muốn chạy, cưới Uy Viễn Thân Vương ngựa, có lẽ có thể chạy nhanh một điểm. Mã Điển Bộ nghe nói Lục Viễn, trực tiếp liền sử sốt. Ngươi đây là sự thực muốn thả ta ly khai? Cái này còn có thể là giả? Ngươi bây giờ liền chạy đi, chậm một chút nữa, ngươi sợ là liền không có cơ hội. Lục Viễn tiếp tục thiện ý nhắc nhở Mã Điển Bộ. Lần này Mã Điển Bộ không do dự nữa, mà là trực tiếp xoay người chạy. Các loại Mã Điển Bộ rời đi về sau, Lục Viễn cũng là nở nụ cười. Cái này có nổi hiệp không thì có sao? Lục Viễn kế hoạch tiếp theo, có thể sẽ dùng đến một người đến có nổi. Đương nhiên cũng có thể là không cần đến. Nhưng là mặc kệ có thể hay không dùng đến, sớm chuẩn bị ra khẳng định là tốt. Mã Điển Bộ hiển nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất, mà lại Mã Điển Bộ là người muốn bắt Mã gia, Mã Điển Bộ muốn trả thù cũng là Mã gia. Lục Viễn hoàn toàn không có đạo lý, thay Mã gia đem dạng này người lưu lại. Mã Điển Bộ ly khai Lục Viễn gian phòng về sau dựa theo Lục Viễn nhắc nhở, thật đi trộm Uy Viễn Thân Vương ngựa. Cưới lên Uy Viễn Thân Vương ngựa, Mã Điển Bộ thừa dịp bóng đêm, ly khai dịch quán, một đường hướng phía nam mà đi. Phía bắc đều thuộc về Mã gia phạm vi thế lực, Mã Điển Bộ chạy không được. Phía nam liền không đồng dạng. Đại nhân, Mã Điển Bộ đã chạy xa. Thời gian một chén trà công phu, Kiếm Nô đi vào Lục Viễn gian phòng, cùng Lục Viễn báo cáo. Lục Viễn để chén trà xuống, đứng lên nói, "Đi, đi với ta hành hung Thân Vương đi." Kiếm Nô gặp Lục Viễn thật muốn đi chấp hành Mã gia mệnh lệnh, khuyên can nói, hành hung Thân Vương là tử tội. Lục Viễn gật đầu, ta biết rõ, bất quá vì đánh vào Mã gia nội bộ, điểm ấy đại giới vẫn là phải nỗ lực. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Lục Viễn đối Kiếm Nô nói, đi trước tìm một cái tiểu y quan, để nàng chuẩn bị một cái, vạn nhất ta nếu là ra tay nặng, nàng tốt kịp thời xuất thủ cứu một cái, đừng thật đánh chết vậy liền thật phiền toái. Kiếm Nô không có lại thuyết phục. Kiếm Nô biết rõ Lục Viễn việc cần phải làm, khẳng định đều là có chuẩn bị. Đã Lục Viễn quyết định, nàng cũng liền không khuyên giải. Kiếm Nô đi theo Lục Viễn ly khai, đi gian phòng cách vách tìm được đã nằm ngủ tiểu y quan. Ngươi làm sao tiến đến, ngươi không biết rõ ta đi ngủ sao? Thần Thanh Nguyễn ôm chăn mền nói. Tìm ngươi tới là có chính sự, ngươi Kiếm Nô tỉ tính cách ngươi biết rõ, không nói được dài như vậy, ta chỉ có thể vào đến tự mình cùng ngươi bàn giao một cái. Thần Thanh Nguyễn nghe lý do Lục Viễn, cảm thấy ngược lại là thật hợp lý. Bất quá coi như hợp lý, cũng không thể cứ như vậy vào đi. Tiến đến trước đó, để ngươi Kiếm Nô tỉ tiến đến nhìn qua, xác định ngươi là mặc quần áo. Lục Viễn nói với Tần Thanh Nguyễn. Tần Thanh Nguyễn nghe Lục Viễn lời này, cảm thấy Lục Viễn ngược lại là cân nhắc rất chú đáo. Sau một khắc Tần Thanh Nguyễn đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể gõ cửa. Lục Viễn nuốt lỗ tai, nói, nếu có thể gõ cửa, ta liền không cho ngươi Kiếm Nô tỉ tiến đến nhìn. Tiếp xuống ta muốn nói sự tình là tuyệt mật, ngươi nghe liền tốt. Tần Thanh Nguyễn cũng bị Lục Viễn triệt để khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đồng thời đối Lục Viễn như thế tín nhiệm chính mình, không hiểu cũng có chút cảm động. Tần Thanh Nguyễn nghe xong Lục Viễn muốn hành hung Uy Viễn Thân Vương sự tình, trực tiếp liền bạo khởi, ẩu đả Thân Vương là tử tội, coi như ngươi muốn dùng quân công triệt tiêu, vậy cũng nhất định phải là 20 các loại quân công. Mà lại cho dù chết tội có thể miễn, đó cũng là tội sống khó tha. Ngươi hoàn toàn không cần thiết chấp hành Mã gia cái này để ngươi chịu chết mệnh lệnh. Chương 88, đánh vô ích một trận. Chương 88, đánh vô ích một trận. Lục Viễn nhìn xem lo lắng tiểu y quan cười nói, làm sao sợ ta chết không đối với ngươi phụ trách. Tần Thanh Nguyễn nhìn Lục Viễn bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn chính mình, mặc dù trong lòng nổi nóng, bất quá vẫn là nghiêm túc thuyết phục, ngươi phải biết coi như Mã gia hứa hẹn có thể giúp ngươi bãi bình tội sống, nhưng kể từ đó, ngươi cũng liền trở thành Mã gia một đầu. Tựa hồ cảm thấy cho cái chữ này ít nhiều có chút vũ nhục người, nói đến một nửa Tần Thanh Uyển không khỏi ngừng lại. Trở thành Mã gia một con chó. Tần Thanh Uyển gật gật đầu, đúng thế. Mã gia đời này đều sẽ dùng chuyện sự tình này nắm ngươi. Lục Viễn cười cười, nói, nếu như Uy Viễn Thân Vương không thừa nhận là ta đánh hắn, cái kia Mã gia có phải hay không liền không có cách nào nắm ta. Tần Thanh Uyển nghe nói Lục Viễn, nói, làm sao có thể, Uy Viễn Thân Vương lại không phải người ngu. Ngươi đánh hắn, hắn làm sao lại nói không phải ngươi đánh hắn? Tần Thanh Uyển cảm thấy Lục Viễn có thể nói ra như vậy, đại khái suất là điên rồi. Đương nhiên không điên, cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận đầu đả thân vương dạng này rơi đầu nhiệm vụ. Việc này ngươi cũng đừng quản, ta tự nhiên có biện pháp, ngươi liền chuẩn bị một cái là được rồi. Ta cũng không biết rõ thân vương có thể hay không thẳng đánh, đừng không nhẹ không nặng thật đánh chết. Lục Viễn nói xong, liền nhấc chân đi ra ngoài. Ai, ai, ngươi đừng phạm hồ đồ a. Ẩu đả thân vương, thật là tội chết. Tần Thanh Uyển một bên la hét, một bên thuận tay cầm lên một cái châm bao, mặc ngủ mặc quần áo liền theo chạy ra ngoài. Uy Viễn Thân Vương ở tại dịch trạm lầu 2, có mang theo người võ đạo cao thủ sát người bảo hộ lấy. Thân vệ sở thân vệ chỉ có thể phụ trách dưới lầu. Uy Viễn Thân Vương mang theo hộ vệ, bất quá đều là hậu tiên đỉnh phong. Kiếm nô phụ trách mang theo tiểu y quan, Lục Viễn thì là chính mình xoay người tiến vào gian phòng. Ba người rơi xuống đất ý mắng. Đi vào phòng thời điểm, Uy Viễn Thân Vương y nguyên còn tại ăn như gió cuốn lấy chính mình ăn khuya. Bên cạnh cũng không có cái gì thị nữ ở một bên hầu hạ, cũng chỉ có tự mình một người ăn như gió cuốn. Uy Viễn Thân Vương không háo nữ sắc, đơn độc ăn ngon. Ăn thời điểm, nhất là không hy vọng người khác quấy rầy. Nhìn thấy Lục Viễn ba người cứ như vậy xuất hiện tại gian phòng của mình, Uy Viễn Thân Vương bản năng muốn hô người. Lục Viễn lại là trước tiên mở miệng nói, "Thân Vương, ta là dâng Mã gia chi mệnh tìm đến Thân Vương, còn xin Thân Vương điện hạ đừng rêu rao." Nghe được Mã gia, Uy Viễn Thân Vương ngược lại là quả nhiên không có lộ ra. Bất quá bị người quấy rầy chính mình ăn đồ vật nhã hứng, vẫn là để Uy Viễn Thân Vương vô cùng nổi nóng, "Mã gia muộn như vậy để ngươi tới tìm ta làm cái gì?" Lục Viễn ôm quyền chắp tay nói, "Vương gia đã tội." Uy Viễn Thân Vương không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra, Lục Viễn liền đã đứng dậy mà lên, trực tiếp một quyền liền đánh vào Uy Viễn Thân Vương to mọng trên bụng. Lục Viễn cái này một quyền xuống dưới, toàn bộ nắm đấm hoàn toàn bị thịt mỡ bao khỏa. Phúc. Cái này một quyền xuống dưới, Uy Viễn Thân Vương trực tiếp đem vừa mới ăn đồ vật đều cho nôn. Lục Viễn lách mình tránh thoát, tiếp lấy lại là một quyền. Lục Viễn liên tục ra quyền cùng ra chân, đem Uy Viễn Thân Vương toàn bộ coi như thành là một cái đống cắt đồng dạng đánh tới đánh lui, hoàn toàn không cho Uy Viễn Thân Vương mở miệng cầu xin tha thứ, hoặc là mở miệng gọi người máy hội. Tần Thanh Uyển gặp Lục Viễn thật động thủ đánh Thân Vương, cả người đều nhìn ngây người. Mặc dù nói đại yên trọng quân công, không nặng tổn thất, thế nhưng là dạng này ẩu đả một cái Thân Vương, chuyện sự tình này thấy thế nào cũng không giống là dễ dàng thu tràng bộ dáng. Chọn vẹn đánh có hai nén nhang thời điểm, Lục Viễn cam đoan ai cũng có thể nhìn ra Uy Viễn Thân Vương bị đánh một trận, lúc này mới ngừng lại. Lục Viễn bên này vừa mới dừng lại, liền thuận tay phong Uy Viễn Thân Vương trên người hai nơi huyệt đạo, cam đoan Uy Viễn Thân Vương bây giờ gọi không ra. Nhìn xem Uy Viễn Thân Vương, kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, cùng ánh mắt ở trong uy hiếp. Lục Viễn đọc hiểu Uy Viễn Thân Vương muốn biểu đạt ý tứ. Uy Viễn Thân Vương rõ ràng là đang nói, ngươi có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngươi nếu là không giết ta, ta cam đoan đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thân Vương không cần như thế nổi giận, ta cũng là phụ mệnh mà tới. Mà lại nói lời nói thật, ta thật đã vô cùng khắc chế. Thân Vương cũng không cần nghĩ đến thu được về tính sổ thời điểm, ta dám đến đồng thời dám động thủ, kia khẳng định là có nắm chắc. Nói xong Lục Viễn lấy ra một quyển sổ sách, giao cho Uy Viễn Thân Vương, đồng thời mở ra Uy Viễn Thân Vương trên hai tay huyệt đạo, để hắn có thể là xem. Uy Viễn Thân Vương tiếp nhận sổ sách, liền định trực tiếp xé nát. Lục Viễn lại là mở miệng nhắc nhở, Thân Vương vẫn là xem trước một chút đi, nói không chừng trong này có cái gì kinh hỉ đây. Uy Viễn Thân Vương hít sâu mấy khẩu khí, cưỡng chế trong lòng lửa giận, lật ra trong tay sổ. Chỉ là nhìn tờ thứ nhất, Uy Viễn Thân Vương con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, đồng thời trên người thịnh nộ khí tức cũng lập tức liền bình phục rất nhiều. Cái này sổ sách là hắn những năm này thu lấy Mã gia hối lộ sổ. Phía trên ghi chép không rõ chi tiết, không chỉ bao quát Mã gia cho tặng vàng bạc châu báu, còn có Mã gia cho hắn tặng các loại kỳ chân thịt rừng. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều vốn nên là đưa cho Yến Hoàng, sau đó bị chính mình giữ lại xuống tới kỳ chân thịt rừng. Cứ như vậy nói đi, bản này sổ sách, nếu là đưa trước đi, hắn Uy Viễn Thân Vương liền xem như tổ tiên mông ấm, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong này liên quan đến kim ngạch quá lớn, liên quan đến sự tình quá nhiều. Tỷ như nói có một ít thời gian mẫn cảm tiết điểm đưa tới đồ vật, kia tất nhiên là mang ý nghĩa Uy Viễn Thân Vương thay Mã gia làm một chút mẫn cảm sự tình. Loại chuyện này rất nhiều, chỉ cần đối sổ sách trên thời gian tra một cái, liền có thể biết mình tại thời gian này làm ra dạng gì tác dụng. Mà những này chính mình tại đặc thù tiết điểm làm sự tình, nếu là lộ ra ánh sáng ra, đủ chính mình chết đến mấy trăm lần. Đừng nói tổ tiên mông ấm, liền xem như hắn lao tử hiện tại còn sống, đều không gánh nổi đầu của hắn. Nhìn xem mồ hôi lạnh sầm sầm, toàn thân run lẩy bẩy Uy Viễn Thân Vương, Lục Viễn hỏi, Thân Vương điện hạ, ta hiện tại cho ngươi mở ra huyệt đạo, chúng ta tâm sự thế nào? Uy Viễn Thân Vương ôm hận nhẹ gật đầu. Lục Viễn lúc này cũng mở ra Uy Viễn Thân Vương huyệt đạo. Uy Viễn Thân Vương vừa muốn phẫn nộ gào thét, liền bị Lục Viễn gợi ý, thanh âm nhỏ hơn một điểm, không muốn kinh động phía ngoài hộ vệ. Uy Viễn Thân Vương chỉ có thể ủy khuất thấp giọng, giữ tợn chất hỏi, Mã gia đến tuột cùng muốn làm gì? Lục Viễn nói ra, nguyên bản Mã gia là dự định diệt trừ Thân Vương điện hạ, hơn nữa còn an bài tử sĩ đến nhận lãnh chuyện sự tình này. Uy Viễn Thân Vương nghe Lục Viễn, lập tức quá sợ hay nói, cái gì? Ngươi nói Mã gia dự định diệt trừ bản vương? Lục Viễn gật đầu đem Lưu Tuyền bộ kia lý do thoái thác lấy ra lắc lư Uy Viễn Thân Vương. Uy Viễn Thân Vương cũng không có Lục Viễn loại này tiên tri tiên giác, cho nên hắn không có cách nào phán đoán Lục Viễn nói là giả. Có thể, hắn trong tay sổ sách tuyệt đối là thật không thể nghi ngờ. Từ Mã gia cho mình thứ nhất bút bạc liền kỹ càng ghi chép lại. Bản Vương lòng tham cùng đấy. Hắn Mã gia không biết rõ Bản Vương cho hắn Mã gia trà sát bao nhiêu cái mông, làm bao nhiêu bận sự tình sao. Nếu không phải nhìn hắn Mã gia, có thể hiếu kính một điểm Bắc Địa Sơn chân thịt rừng, ngươi làm Bản Vương nguyện ý tham gia hắn Mã gia là sự. Hiện tại cảm thấy Bản Vương lòng tham không đáy, muốn diệt trừ Bản Vương. Ta nói hắn Mã gia các lão, vì sao cực lực chủ trương nhượng Bản Vương đến Bắc Địa truyền tin, nguyên lai là dự định mưu đồ bí mật giết Bản Vương. Tốt, 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 quả nhiên là rất tốt. Thông qua Huy Viễn chính thân Vương Trần Thuận, Lục Viễn lúc này mới biết rõ nguyên lai là Mã gia chủ trương vì xa thân Vương đến Bắc Địa phủ truyền chỉ. Cái này liền không khỏi để Lục Viễn suy nghĩ nhiều một chút. Lục Viễn có thể không cảm thấy, Mã gia để Huy Viễn thân Vương đến Bắc Địa phủ là chuyên đến cho chính mình đánh một trận, khảo nghiệm mình trung thành. Lục Viễn còn không cảm thấy mình có thể trọng yếu đến dạng này tình trạng. Lục Viễn nhất thời cũng nghĩ không thông, Mã gia an bài Huy Viễn thân Vương đến một chuyến mục đích. Bất quá lúc này cũng không đợi. Vô luận Mã gia có dạng gì mưu đồ, trải qua buổi tối hôm nay một trận này đánh, Huy Viễn thân Vương tất nhiên sẽ cùng Mã gia sinh ra khoảng cách. Phẫn nộ chuyển vận một phen về sau, Huy Viễn thân Vương bỗng nhiên nhìn về phía Lục Viễn dò hỏi, ngươi vì sao không có dựa theo Mã gia nói làm? Giết thân Vương là muốn rơi đầu. Lục Viễn hồi đáp. Uy Viễn thân Vương nghe Lục Viễn, đều cười, giết thân Vương rơi đầu, ẩu đấu thân Vương, cũng không cần rơi đầu sao? Lục Viễn lắc đầu nói, không đồng dạng. Uy Viễn thân Vương hiếu kỳ dò hỏi, chỗ nào không đồng dạng? Lục Viễn giải thích nói, nếu như ta dựa theo Mã gia mệnh lệnh giết thân Vương điện hạ, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như sống sót, về sau cũng chỉ có thể trở thành Mã gia âm thầm một con chó. Dạng này ta liền không có lựa chọn khác. Thế nhưng là nếu như thân Vương điện hạ không chết, vậy ta liền có thể cùng thân Vương điện hạ trực tiếp thương nghị chuyện sự tình này. Uy Viễn thân Vương nói, ngươi dự định làm sao cùng ta thương nghị chuyện sự tình này? Để cho ta không truy cứu ngươi đánh ta sự tình. Coi như ta không truy cứu, ngươi cảm thấy những người khác có thể không truy cứu sao? Đừng quên Bản Vương thế nhưng là đại biểu là hoàng thất, là thiên gia. Lục Viễn gật đầu, cái này ta tự nhiên biết đến, thế nhưng là nếu như thân Vương điện hạ nói, những thương thế này là thân Vương điện hạ chính mình xuống ngựa té, chẳng phải sẽ không có người truy cứu chuyện sự tình này sao? Uy Viễn thân Vương đều bị Lục Viễn cho khí cười, ngươi đánh ta, còn để cho ta cùng ngoại nhân nói, ta là từ lập tức tự mình ngã xuống té, ngươi làm Bản Vương là ai rồi? Lục Viễn nhắc nhở Uy Viễn thân Vương, nói, thân Vương điện hạ, nơi này hiện tại thế nhưng là Bắc Địa phủ, ở chỗ này Mã gia mới là chân vương, ta làm không được sự tình, Mã gia khẳng định sẽ còn phái người để hoàn thành. Ta là bởi vì sợ chết, lại nhát gan, cho nên nguyện ý cùng thân Vương điện hạ thương nghị. Thế nhưng là nếu như đổi thành là của người khác lời nói, kia đối phương có phải hay không còn sợ chết, chuyện sự tình này liền không nói được rồi. Uy Viễn thân Vương nghe Lục Viễn, ngược lại là thật nghiêm túc suy tính tới đến Lục Viễn vừa mới nói lời. Không sai, nơi này đã là Bắc Địa phủ. Tại Bắc Địa phủ Mã gia mới thật sự là thái thượng hoàng. Chính mình cái này thân Vương, Mã gia thật muốn tại Bắc Địa phủ giết chết hắn, tuyệt đối không phải một kiện khó khăn gì sự tình. Uy Viễn thân Vương suy tư một phen về sau mở miệng nói, cho nên ngươi là muốn cùng Bản Vương hợp tác. Bản Vương bên này chủ động không đề cập tới chuyện này, cho thấy Bản Vương sẽ không truy cứu chuyện này, để Mã gia cảm thấy Bản Vương đã bị bọn hắn nắm, để bọn hắn buông lòng cảnh giác, để Bản Vương có thể bình an trở lại kinh thành. Lục Viễn nghe xong Uy Viễn thân Vương như thế kỹ càng một phen phân tích, lập tức phát giác, cái này Uy Viễn thân Vương đầu to lớn cũng không hoàn toàn là ăn. Thoáng động một chút vẫn là lợi hại. Uy Viễn thân Vương phân tích cùng Lục Viễn muốn làm không kém bao nhiêu đâu. Có chút chi tiết chính lệnh, bất quá chỉnh thể trên mạch suy nghĩ chính là như vậy. Điện hạ anh minh. Lục Viễn học bộ dáng Tống Phú Quý, hướng Uy Viễn thân Vương thổi phồng cùng hành lễ. Bị Lục Viễn như thế một phen thổi phồng một cái, Uy Viễn thân Vương còn lập tức cảm thấy có chút sảng khoái. Ngươi làm sao biết do nếu như ta ly khai Bắc Địa phủ, về tới kinh thành về sau, sẽ không cùng ngươi thu được về tính sổ sách? Uy Viễn thân Vương hướng Lục Viễn dò hỏi. Lục Viễn đối với cái này ngược lại là thoải mái biểu thị nói, cái kia thời điểm các loại thân Vương điện hạ trở về, còn có thể tìm tới tại hạ rồi nói sau. Ngươi chuẩn bị chạy trốn? Lục Viễn gật đầu, Mã gia hôm nay để ám sát thân Vương, ngày mai nói không chừng chính là ám sát hoàng đế. Đến thời điểm đó chính là chân chính tội chết, chết không thể chết lại tội chết. Dạng này tình huống dưới, ta không nắm chặt chạy trốn còn chờ cái gì? Uy Viễn thân Vương gật gật đầu, phi thường tán thưởng Lục Viễn quyết định. Ngươi người này mặc dù đánh ta một trận, bất quá ngươi người này vẫn có chút ý tứ. Dạng này chờ ngươi ly khai Mã gia về sau, ngươi liền đến kinh thành tìm Bản Vương, Bản Vương cam đoan ngươi tại Bản Vương dưới trướng đãi ngộ, muốn so tại Mã gia đãi ngộ tốt gấp đôi. Lục Viễn nghe Uy Viễn thân Vương, lập tức mắt buốt kim quang, trực tiếp bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu tính sổ. Ta hiện tại Mã gia hàng năm khắc cầm tới 1 vạn lượng cố định ích lợi, còn có cửa hàng cùng cái khác thu nhập, một năm xuống tới nói ít cũng có 3-4 vạn lượng. Chờ đến Vương gia dưới trướng, đó chính là hàng năm 8 vạn lượng thu nhập. Vương gia ta cùng ngươi làm. Uy Viễn thân Vương nuốt ngụm nước miếng, nói ngươi tại Mã gia một năm thu nhập muốn bao nhiêu? Lục Viễn hồi đáp, một năm thu nhập đại khái 3-4 vạn lượng đi, quan cảnh tốt thời điểm nói không chừng sẽ càng nhiều. Uy Viễn thân Vương cụ cụ 2 tiếng, đầu nhập dưới trướng của ta chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi, chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút, như thế nào phản kích Mã gia chuyện sự tình này đi. Một năm 7-8 vạn lượng ngoài định mức chi tiêu, coi như hắn là một cái thân Vương, vậy cũng hoàn toàn chịu không được. Uy Viễn thân Vương trước đó liền chỉ là biết rõ Mã gia có tiền, lại là không nghĩ tới vậy mà như thế có tiền. Cho Lục Viễn một cái chỉ huy sứ liền thấy một năm 3-4 vạn lượng thu nhập. Nghĩ đến đây cái, Uy Viễn thân Vương liền càng thêm tức giận. Bởi vì Mã gia một năm cho mình cung phụng bất quá 10 vạn lượng tả hữu. Chính mình đường đường một cái thân Vương, còn có thể không bằng một cái thân vệ sở chỉ huy sứ. Chính mình liền chỉ là cầm một tí tẹo như thế mà thôi, làm sao lại liền có thêm, Mã gia dựa vào cái gì muốn diệt trừ chính mình? Lục Viễn biết mình báo ra thu nhập về sau, Uy Viễn thân vương nhất định sẽ cảm thấy quấy rầy. Dù sao liền xem như thân vương, hàng năm chi tiêu cũng là cố định. Liền xem như nhà bọn hắn có thứ gì để lại cửa hàng các cái khác thu nhập, hẳn là cũng liền miễn cưỡng đủ bao trùm chi tiêu. Lại thêm chính mình dạng này một số lớn ngoài định mức chi tiêu, Uy Viễn thân vương cảm thấy mình quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đúng rồi, cái này sổ sách ngươi là thế nào đạt được? Uy Viễn thân vương nắm nuốt trong tay sổ sách, nảy sinh ác độc chất hỏi. Chương 89, có nổi hiệp chương 89, có nổi hiệp. Lục Viễn nghe Uy Viễn thân vương câu nói này, lập tức nở nụ cười, vương gia chẳng lẽ coi là cái này sổ sách là ta chống rông biến đến ra? Uy Viễn thân vương đã hiểu, cái này sổ sách là Mã gia cho. Chống rông biến ra, cái này sao có thể? Lục Viễn lại cùng Uy Viễn thân vương nhàn thoại một hồi, giữa hai người giao dịch liền xem như là thành. Uy Viễn thân vương đối ngoại sẽ nói chính mình là cưỡi ngựa thế. Lục Viễn bên này thì là sẽ ở Uy Viễn thân vương tại Bắc địa phủ trong lúc đó, cho Uy Viễn thân vương cung cấp Mã gia hết thảy tình báo, để phòng ngừa Mã gia lại đối Uy Viễn thân vương hạ sát thủ. Cung cấp tình báo, Lục Viễn khẳng định là sẽ cung cấp. Nói bừa một chút đều được, dù sao Mã gia cũng sẽ không giết Uy Viễn thân vương. Để Uy Viễn thân vương đang khẩn trương bên trong, nhiều hơn như vậy một tia an tâm, Lục Viễn cũng có thể cảm giác trong lòng dễ chịu một điểm. Dù sao đây là đem người thân vương cho sinh sinh đánh cho một trận, đánh xong còn đem người cho lắc lư khỏe. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không giúp chúng ta vương gia nhìn xem vương gia thương thế có trọng yếu hay không. Thương định tốt hết thảy, Lục Viễn mới đối Tần Thanh Uyển phân phó nói. Tần Thanh Uyển ở một bên đều nghe ngây người. Tần Thanh Uyển bản thân cũng là hoàng thân quốc thích, nàng chưa từng có nghĩ tới, hoàng thân quốc thích bị đánh về sau, còn có thể như vậy giải quyết. Uy Viễn thân vương thì là cảm thấy Lục Viễn không nói. Toàn bộ thương nghị xong, mới nhớ tới để ý quan tới kiểm tra chính mình. Cái này nếu là thương nghị không tốt, kiểm tra một bước này cũng sẽ không có chứ sao. Tần Thanh Uyển tiểu thoái bộ tiến lên, hành lễ về sau, cũng bắt đầu kiểm tra lên Uy Viễn thân vương thương thế trên người. Vương gia ngươi đừng trách nàng, nàng tiểu nha đầu này là Đỗ Cảnh quan môn đệ tử, y thuật mặc dù cao minh, thế nhưng là người lại chất phác vô cùng, ta không nói nàng đều không biết rõ chủ động cho vương gia ngài kiểm tra một cái. Uy Viễn thân vương trong lòng lại là một trận đối Lục Viễn oán thầm, bất quá nghe nói Tần Thanh Uyển lại là dược vương Đỗ Cảnh quan môn đệ tử, không khỏi cúi đầu chăm chú nhìn thêm. Uy Viễn thân vương nhìn Tần Thanh Uyển ánh mắt rất thuần túy, hoàn toàn là thuần hiếu kỳ. Hiếu kỳ nhìn qua, Uy Viễn thân vương liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn. Hiển nhiên Uy Viễn thân vương cũng không có nhận ra Tần Thanh Uyển thân phận. Trên thực tế Uy Viễn thân vương đều chưa thấy qua Tần Thanh Uyển, nhận không ra cũng rất bình thường. Ngươi lần này không có giết ta, ngươi trở về dự định như thế nào đi cùng Mã gia bàn giao? Uy Viễn thân vương hướng Lục Viễn dò hỏi. Lục Viễn nói, ta nhận được mệnh lệnh chính là đánh vương gia một trận, về phần bàn giao để cho ta giết vương gia điện bộ, hiện tại người cũng đã chạy mất dạng. Uy Viễn thân vương gật gật đầu, như thế liền tốt. Ngay tại nói chuyện công phu, Tần Thanh Uyển cũng kiểm tra xong xuôi. Vương gia trên người đều chỉ là một chút bị thương ngoài da, tu dưỡng mấy ngày là khỏe, ta chỗ này có một ít chuyên môn trị liệu ngoại thương dầu thuốc, vương gia lau một chút buổi tối hôm nay liền có thể tốt hơn nhiều. Tần Thanh Uyển một bên nói, một bên lấy ra một cái bình ngọc. Uy Viễn thân vương căn bản là không có tiếp, mà chỉ nói, cái này một thân tổn thương, cũng không thể để hắn một đêm liền tốt. Một đêm liền tốt, Mã gia không chừng còn sẽ có cái gì hạ sách đây. Lục Viễn cũng ở một bên tán dương, vẫn là vương gia suy nghĩ chu toàn. Uy Viễn thân vương nói, đợi chút nữa bản vương muốn ra ngoài cưỡi ngựa, ngươi hảo hảo chờ lấy tin tức. Nếu như chờ hạ bản vương từ ngã từ trên ngựa đến, ngươi đến giúp bản vương hảo hảo điều tra thêm. Vâng. Tần Thanh Uyển gật đầu đáp ứng nói. Đối với Uy Viễn thân vương dạng này một phen thao tác, Lục Viễn tự nhiên lại là một trận mông ngựa. Cảm xúc nhất định phải cho đúng chỗ. Lục Viễn bọn hắn rất nhanh liền ly khai. Rời đi thời điểm vẫn là vô thanh vô tức. Ly khai lầu 2, Tần Thanh Uyển liền một mực cổ quái đánh giá Lục Viễn. Chưa thấy qua tuấn tú như vậy công tử. Lục Viễn cũng không quay đầu lại nói. Không muốn mặt. Tần Thanh Uyển đỏ mặt gắt một cái, bất quá vẫn là hiếu kỳ dò hỏi, ngươi kia sổ sách đến tột cùng là thế nào tới? Tần Thanh Uyển tự nhiên cũng biết rõ, vấn đề mấu chốt chính là Lục Viễn cho một bản sổ sách. Lục Viễn khẽ cười nói, ngươi sẽ không cũng cảm thấy cái này sổ sách là ta chống rông biến ra à? Tần Thanh Uyển lắc đầu, cái này khẳng định không phải ngươi chống rông biến ra, thế nhưng là ta cũng nghĩ không thông, Mã gia tại sao lại đem cái này sổ sách cho ngươi đâu? Nếu như Mã gia thật tín nhiệm ngươi, vậy liền sẽ không có dạng này khảo nghiệm. Nếu như không tín nhiệm ngươi, như thế nào lại đem trọng yếu như vậy sổ sách giao cho ngươi đây? Cái này Tần Thanh Uyển rõ ràng là một cái yêu suy nghĩ nha đầu. So với hắn cái kia một lòng chỉ muốn làm đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa ca ca mạnh hơn nhiều. Cái này sổ sách không phải Mã gia cho ta, mà là ta từ cái kia trên thân Lưu Tuyển tìm ra tới. Lưu Tuyển từ Mã gia đem sổ sách trộm ra mang ở trên người, chính là muốn một cái bảo hiểm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết hắn. Ta lại vừa vận thuận cái này, đem Lưu Tuyển trên người đổ vật cho nổ ra tới. Đây là Lục Viễn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bây giờ nói ra đến, đương nhiên sẽ không gây nên Tần Thanh Uyển bất luận cái gì hoài nghi. Nói như vậy, trong này còn có ta công lao. Tần Thanh Uyển nói thầm nói. Ẩu đả thân vương công lao, ngươi nếu mà muốn, ta có thể phân ngươi một nửa. Đây coi là cái gì công lao, cái này nếu như bị Uy Viễn thân vương phát hiện ngươi theo dệt vô cớ, đến thời điểm nhưng là muốn rơi đầu. Vậy ngươi đoán Uy Viễn thân vương sẽ đi hay không cùng Mã gia đối chuyện sự tình này? Hoặc là coi như Mã gia cùng hắn đối chuyện sự tình này, Uy Viễn thân vương có thể hay không tin tưởng Mã gia nói? Tần Thanh Uyển suy tư một cái, trong lòng cấp ra câu trả lời phủ định. Lục Viễn tối hôm nay một phen lắc lư, đã để Uy Viễn Thân Vương sinh ra một cái vào trước là chủ quan niệm. Cho nên tiếp xuống mặc kệ là hắn thật đi cùng Mã gia đối sổ sách, vẫn là nói Mã gia chủ động tìm tới hắn, nói rõ với hắn chuyện này, Uy Viễn Thân Vương cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Trừ phi chờ Uy Viễn Thân Vương ly khai Bắc địa phủ, kia có lẽ mọi người ngồi xuống cùng một chỗ đối một cái, Uy Viễn Thân Vương sẽ còn tin tưởng. Nhưng giữa song phương quan hệ, khẳng định là không cách nào lại trở lại đi qua thân mật khăng khít chính là. Ba người riêng phần mình về đến phòng không có bao lâu thời gian, hai vị trưởng sứ liền vội vã chạy đến đánh thức Lục Viễn, còn có Tần Thanh Uyển. Lục Viễn một bộ cái gì đều không biết rõ, vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, vớt mắt hỏi, hai vị đại nhân xảy ra chuyện gì? Tần Thanh Uyển nhìn xem Lục Viễn diễn một điểm sơ hở cũng nhìn không ra, cảm thấy Lục Viễn nếu là đi diễn màn kịch, kia khẳng định đã sớm thành sừng. Hai vị trưởng sứ khả nhìn không ra Lục Viễn đây là diễn hay là thật, bọn hắn hiện tại liền một cái quan trọng nhiệm vụ. Uy Viễn Thân Vương ra ngoài cưỡi ngựa, thừa ngã từ trên ngựa tới, ngươi mau dẫn người đi nhìn xem, Thân Vương thế nào. Hữu trưởng sứ lôi kéo Lục Viễn liền hướng bên ngoài đi. Lục Viễn vừa đi, vừa nói, cái này đêm hôm khuya khoắt Thân Vương điện hạ ra ngoài cưỡi ngựa làm gì? Hữu trưởng sứ giờ phút này cũng là một bụng phàn nàn, ai biết rõ đây, Uy Viễn Thân Vương một quan tùy tính. Hữu trưởng sứ hiển nhiên vừa mới là dự định nói hoang đường, bất quá thời khắc cuối cùng thanh tỉnh, cũng không nói đến loại này đi quá giới hạn chi ngôn. Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới Uy Viễn Thân Vương trụ sở, biểu lộ thân phận về sau, Uy Viễn Thân Vương hộ vệ mới đem người bỏ vào. Lục Viễn nhìn một chút đầy người bùn đất Uy Viễn Thân Vương, không khỏi cho Uy Viễn Thân Vương một cái vương già cao minh ánh mắt. Cái này Uy Viễn Thân Vương đối với mình là thật rất tác động. Đây chính là thật từ ngã từ trên ngựa tới, trên người bùn không phải giả, trừ cái đó ra trên thân còn nhiều thêm một chút chảy ra. Có thể thấy được cái này Uy Viễn Thân Vương cũng không phải ngoại giới truyền như vậy không có tác dụng lớn, chí ít đối với mình là thật hận. Chỉ là đầu óc có thể có chút không dễ dùng lắm thôi. Tần Thanh Uyển trước đó liền cho Uy Viễn Thân Vương đã kiểm tra, hiện tại chỉ bất quá qua loa lại tra xét một lần, chủ yếu là nhìn mới thêm ra tới chảy ra, có hay không làm bị thương xương cốt hay là gân mạch. Uy Viễn Thân Vương thì nhiều, làm bị thương xương cốt cùng gân mạch sát suất quá nhỏ, đều là bị thương ngoài da. Ngồi tới mấy ngày, cũng liền tốt. Xác định Uy Viễn Thân Vương không có trở ngại, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thân Vương điện hạ, ngài cái này vì sao đêm khuya ra ngoài, là có cái gì việc quan trọng sao? Tả trưởng sử tráng lấy lá gan dò hỏi. Cũng biết Uy Viễn Thân Vương tính tình cổ quái, cho nên hỏi cái này sự tình, hoàn toàn chính xác cần tăng thêm lòng dũng cảm. Thế nhưng là không hỏi lại không được, bởi vì không có cách nào cùng Phúc Vương bàn giao. Cho nên liền xem như khả năng bị đánh, việc này cũng nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Uy Viễn Thân Vương nghe lời này, lập tức hùng hùng hổ hổ nói ra, các ngươi Phúc Vương phụ gia tặng, liền bản vương nhất ưa thích bảo mã đều cho trộm đi, bản vương nếu không phải đuổi theo bản vương ngựa, sẽ bị té thảm như vậy. Hôm nay chuyện này, các ngươi vương phủ nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không, đừng trách ta không niệm thúc chất chi tình. Tả trưởng sử nghe xong lại còn có chuyện này, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Vương gia ngươi yên tâm, chuyện sự tình này hạ quan hiện tại liền tra rõ. Tả trưởng sử lúc này cam kết. Uy Viễn Thân Vương một bên ai u vừa nói, nhất định phải tra, nhất định phải cho bản vương tra rõ, để bản vương bắt lấy cái người kia, bản vương hiện tại đem hắn cho róc xương lóc thịt. Mắt thấy Uy Viễn Thân Vương là thật tức giận, Tả trưởng sử cũng một bên bồi tội, một bên nói với Lục Viễn, Lục chỉ huy sứ, làm phiền ngươi đem dịch trạm bên trong tất cả người toàn bộ mang đến, xem xét xem ai không tại. Lục Viễn tự nhiên biết là ai đem cưỡi ngựa đi, bất quá diễn vẫn là cần diễn một cái. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của Lục Viễn, dịch trạm bên trong tất cả mọi người bị tụ tập đến dịch trạm đất chống chỗ. Lục Viễn từng cái kiểm kê về sau, đi vào Tả trưởng sử bên người, thấp giọng nói ra, Mã Điển bộ không tại. Tả trưởng sử nghe nói là cái này khó giải quyết nhất, phiền toái nhất người không tại, lập tức lông mày cũng nhíu lại. Mã Điển bộ là người Mã gia trộm Uy Viễn Thân Vương ngựa, vấn đề này nghĩ như thế nào đều phức tạp. Uy Viễn Thân Vương cũng lòng dạ biết rõ, bất quá lý do này nhất định phải hợp lý, cho nên giả bộ tức giận nói, làm sao người này không thể nói sao? Ta là Đại Yên Thân Vương, nơi này là ta Đại Yên quốc đất. Tại ta Đại Yên quốc đất, đoạt bản quá khứ yêu ngựa, bản vương liền biết là ai quyền lực đều không có sao. Tả trưởng sử thấy thế vội vàng nói, hồi bằng người, không thấy vương gia, là vương phủ nhận phụng ti Mã Điển bộ. Uy Viễn Thân Vương sau khi nghe, ra vẻ trầm ngâm một hồi, sau đó trực tiếp đứng dậy đối Tả trưởng sử nói, chuyện sự tình này bản vương cần một lời giải thích. Uy Viễn Thân Vương rời đi về sau, Tả trưởng sử cũng mặt ủ mày cho để Lục Viễn đi đầu đem người phân phát, sau đó mời Lục Viễn đi phòng của hắn gian thương nghị việc này. Lục Viễn hoàn thành đây hết thảy về sau, liền đi tới Tả trưởng sử gian phòng. Giờ phút này trong gian phòng chỉ có mặt ủ mày cho Tả hữu trưởng sử. Sau khi vào phòng, Lục Viễn cũng không có vội vã phát biểu cái gì cái nhìn, mà là trước chờ lấy Tả hữu trưởng sử hai người trước nói. Quả nhiên sau một lát, Tả trưởng sử trước tiên mở miệng nói, Lục chỉ huy sứ ngươi cảm thấy vương gia thương thế trên người có hay không chút kỳ quái? Đã đối phương mở miệng trước, Lục Viễn khẳng định liền sẽ không tiếp tục giả vờ choáng váng. Đại nhân kiểu nói này, vương gia thương thế trên người, nhìn qua đích thật là có chút cổ quái. Gặp Lục Viễn mặc dù không giả ngu, nhưng là y nguyên không muốn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, Tả trưởng sử cũng chỉ đành có chuyện nói thẳng. Lục chỉ huy sứ ta liền có chuyện nói thẳng, vương gia thương thế trên người không được đầy đủ giống như là cưỡi ngựa té, rất nhiều địa phương rõ ràng là bị người đánh. Sau khi nói xong, Tả trưởng sử nói bổ sung, ta cùng hữu trưởng sứ trong vấn đề này cách nhìn nhất trí. Lời này liền phi thường nổi bật là đang nhắc nhở Lục Viễn, cái này thời điểm cũng không cần dò xét hoặc là che giấu. Mọi người hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ bất quá làm kẻ đầu têu Lục Viễn, thật không tốt biểu hiện quá mức. Vạn nhất nếu là bị nhìn ra manh mối gì sẽ không tốt. Ta cùng hai vị trưởng sứ cách nhìn cũng là đồng dạng, vương gia thương thế trên người, hoàn toàn chính xác không được đầy đủ giống như là cưỡi ngựa té, hẳn là bị người đánh cho một trận, sau đó lại cưỡi ngựa ngã. Dừng một cái, Lục Viễn nhìn về phía hai vị giải sử minh biết cho nên hỏi, dám đánh thân vương, đây cũng không phải là người bình thường dám làm. Đây chính là muốn rơi đầu sự tình. Chẳng lẽ lại việc này, thật là Mã Điển bộ làm? Đối với Lục Viễn đến nói, bởi vì Uy Viễn thân vương thông minh tài trí, Lục Viễn thành công đem Lưu Tuyển cũng chính là Mã Điển bộ, làm được một mã tam ăn. Lập tức để Lưu Tuyển tại Uy Viễn thân vương bên kia có nổi, lại có thể để Lưu Tuyển tại Mã gia bên kia có nổi, đồng thời còn có thể tại vương phủ bên này có nổi. Cái này Lưu Tuyển tuyệt đối là thỏa thỏa có nổi hiệp, chạy không được. Ngoại trừ cái kia họ Mã còn có thể là ai? Hắn hiện tại cưới thân vương ngựa, đã sớm không biết rõ chạy đi đâu rồi, việc này muốn cho chúng ta cho bản giao là phiền toái. Hữu trưởng sứ phàn nàn nói. Tả trưởng sử cũng là mặt ủ mày cho, Mã Điển bộ chạy, cái này bản giao hiển nhiên là không tốt lắm cho. Hai vị đại nhân nhưng có nghĩ tới, Mã Điển bộ vì sao muốn ẩu đả thân vương sao? Lục Viễn nếm thử tính dẫn đạo do hỏi. Hữu trưởng sứ phẫn nộ nói ra, ai biết rõ Mã gia là ăn cái gì tìm gấu đan báo, cũng dám chỉ thị Mã Điển bộ ẩu đả Uy Viễn thân vương, đây là muốn cho Uy Viễn thân vương một bài học vẫn là cho Uy Viễn thân vương một hạ mã uy. Phải biết trong triều, Uy Viễn thân vương cùng Mã gia quan hệ, thế nhưng là gần vô cùng. Lần này trong triều phái Uy Viễn thân vương đến, đều là Mã gia vận hành. Cái này Mã gia quả thực là điên rồi, đem người làm tới chính là vì đánh một trận. Quả thực là vô pháp vô thiên. Tả trưởng sử đánh gãy Hữu trưởng sứ phẫn nộ, nói, bây giờ không phải là phàn nàn những ngày thời điểm, hiện tại là việc này chúng ta nên như thế nào giải quyết. Nói xong tả trưởng sử nhìn về phía Lục Viễn nói, Lục chỉ huy sứ không biết rõ ngươi bây giờ phái người đi bắt Mã Điển bộ còn có thể bắt trở lại sao. Lục Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình đều đi qua lâu như vậy, sợ là rất khó. Bắt trở lại? Làm sao có thể nhanh như vậy liền bắt trở lại? Hiện tại bắt trở lại, ai đến con cái này nổi lớn? Chương 90, Uy Viễn thân vương che giấu thân phận. Chương 90, Uy Viễn thân vương che giấu thân phận Mã Điển bộ bắt không trở lại, chẳng lẽ muốn trực tiếp đi tìm Mã gia, để Mã gia cho cái thuyết pháp? Mã gia thế nhưng là liền thân vương cũng dám đánh, bọn hắn đi tìm Mã gia đòi hỏi thuyết pháp, đây không phải là chính mình đi chịu chết sao? Đến thời điểm vương phủ có thể hay không giữ được bọn hắn vậy cũng là hai chuyện. Hai vị đại nhân, việc này kỳ thật muốn xử lý bắt đầu cũng đơn giản. Lục Viễn nhìn xem sức đầu mẹ chán hai người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tả Hữu trưởng sử nghe Lục Viễn, đều ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn, vội vàng dò hỏi, chỉ giáo cho. Lục Viễn nói, vương gia không có sách mình bị đánh sự tình, vậy liền biểu minh vương gia không muốn truy cứu chuyện này, mặc kệ ra ngoài dạng gì nguyên nhân đi, vương gia không muốn truy cứu, chúng ta cũng không cần sách chuyện này. Vương gia bây giờ muốn tìm ngựa, chúng ta giúp vương gia đem ngựa tìm trở về chính là. Tả Hữu trưởng sử nghe Lục Viễn đề nghị này, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng a, vương gia muốn tìm ngựa, chúng ta đem ngựa tìm trở về cho vương gia liền tốt. Có cái phương hướng này, hai cái trưởng sứ đại não cũng đều phi tốc chuyển động. Uy Viễn thân vương chỗ ngồi cưỡi ngựa, hẳn là Bắc địa phủ bên này tiến công ngựa mã. Loại ngựa này tại địa phương khác khả năng có tìm, thế nhưng là tại Bắc địa phủ cái này cũng không có. Tả Hữu trưởng sử ngươi một lời ta một câu, ngược lại là rất nhanh liền định ra phương án. Mua ngựa, đi mua một thất như lúc đồng dạng liền tốt. Về phần lập tức trang trí những này, Bắc địa phủ hoàn toàn chính xác không tốt phối. Bất quá không sao, liền nói tìm tới ngựa thời điểm, đồ vật đều bị Mã Điển bộ trộm. Dù sao Mã Điển bộ hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác, có chuyện gì tất cả đều lắc tại trên người hắn chuẩn là không sai. Nếu như hắn có thể trở về giáo biện, vậy liền không thể tốt hơn. Liên người đều có thể cùng nhau bắt. Xác định cái phương án này về sau, Tả Hữu trưởng sử cảm thấy mình trên đỉnh đầu mây đen cũng tan đi. Hai người cũng không còn mặt ủ mày cho. Lần này thật là đa tạ Lục chỉ huy sứ, nếu không phải Lục chỉ huy sứ nhắc nhở, hai người chúng ta còn tại xoắn suýt Mã Điển bộ cái này ngõ của đây. Lần này Lục chỉ huy sứ quả nhiên là đã cứu ta mạng già. Ta còn có 3 năm liền có thể trí sĩ, nếu là đưa tại vấn đề này, suy nghĩ một chút đều cảm thấy bất ức à. Tả trưởng sử tâm tình thật tốt lên tiếng nói cảm ơn. Hữu trưởng sứ cũng là đi theo phụ họa, đúng vậy à, lần này nếu không có Lục chỉ huy sứ nhắc nhở, liền thật đáng thương ta đây còn chưa xuất giá nữa nhi. Lục Viễn nhìn xem nhãn thần hỏa nhiệt nhìn mình chằm chằm Hữu trưởng sứ, ho một tiếng, hai vị đại nhân quá khen, ba người chúng ta là trên một cái thuyền, hai vị đại nhân nếu như xảy ra chuyện, ta cũng chạy không được. Coi như lần này sự tình có thể đạt được giải quyết, trở lại vương phủ sợ là cũng khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt, đến thời điểm còn muốn hai vị đại nhân giúp ta nói ngọt hai câu đây. Tả trưởng sử đảm nhiệm nhiều việc mà nói, Lục chỉ huy sứ ngươi yên tâm, lần này xảy ra chuyện nhận vụ ti, cùng chúng ta một chút cũng không có. Mã Điển bộ lại là người Mã gia, coi như thật truy cứu tới, đó cũng là Mã gia trách nhiệm càng nhiều. Một phen lòng đầy căm phẫn cam đoan về sau, Lục Viễn cũng cùng Tả Hữu trưởng sử cáo tử. Về phần Tả Hữu trưởng sử thì còn muốn sai người đi mua ngựa, cần phải để Uy Viễn thân vương tại sáng sớm ngày mai, liền thấy hắn bảo mã xuất hiện tại chuồng ngựa ở trong. Kỳ thật chuyện này, Tả Hữu trưởng sử hoàn toàn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lục Viễn chẳng qua là đứng tại một người đứng xem góc độ, cùng đứng tại một cái chân chính kẻ đầu têu góc độ đi lên giải quyết vấn đề thôi. Tả Hữu trưởng sử bên này tình huống, Lục Viễn không có tiếp tục quan tâm. Bởi vì Lục Viễn dự định nhìn xem lần này màu cam nguy cơ sẽ cho chính mình như thế nào ban thưởng. Thành công vượt qua nguy cơ 1, thu hoạch được ban thưởng như sau: tu vi, cựu chuyển long tượng công 15 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp ngưng khí đan 5 tiên phú, cẩn thận thăm dò, ngươi có được một đôi có thể đem hết thể sự vật phân giải con mắt, kỹ năng chủ động, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Màu cam, tin tức: 1, ngươi thành công hóa giải mã gia đối ngươi bố cục, để mã gia tại sợ hai thán phục sau khi, đối ngươi cũng là vừa yêu vừa hận, cuối cùng vẫn quyết định không lưu lại ngươi. 2, mã gia quyết định trọng dụng ngươi. 3, Uy Viễn Thân Vương quyết định trừng phạt một cái Mã gia, hắn muốn để Mã gia vì hắn cung cấp 10 phần chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn.
4.
Uy Viễn Thân Vương cũng không có mặt ngoài nhìn qua ngu xuẩn như vậy, hắn còn có người khác chỗ không biết đến thân phận.
5.
Uy Viễn Thân Vương ngoại trừ là truyền chỉ thiên sứ, đồng thời cũng là Yến Vương chỉ định hoàng thất chứng hôn dùng.
Màu cam nguy cơ ban thưởng là thật phong phú.
Đừng nói tu vi cùng vật phẩm, liền lần này ban thưởng thiên phú, vậy liền để Lục Viễn thật trông mà thèm. Có thể phân giải bất kỳ cái gì sự vật. Năng lực này có chút nghịch thiên, cũng chính là mặc kệ tình tiết vụ án, hay là đan dược vật phẩm, thậm chí võ công chiêu thức, những này đều có thể phân tích thấu triệt. Chỉ là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, lần này số thực sự quá ít. Cái này nếu là một cái bị động kỹ tốt biết bao nhiêu. Lục Viễn cũng biết mình ít nhiều có chút nghĩ cái giam ăn, bất quá cái này thiên phú là thật để cho người ta trông mà thèm. Tại thiên phú nơi này dừng lại một hồi lâu, Lục Viễn mới nhìn hướng tin tức. Cái này Mã gia thật đúng là đáng chết ta. Ta đều biểu hiện như thế xuất chúng, Mã gia vẫn là không có ý định lưu ta, hơn nữa còn muốn ép khô ta lớn nhất giá trị. Cái này Mã gia thật sự chính là rất tốt ta. Trước mặt hai đầu tin tức đã đủ để cho Lục Viễn giận tím mặt. Chỉ là nhìn qua đằng sau ba đầu tin tức về sau, Lục Viễn biểu lộ lại biến cổ quái. Nếu như chỉ nhìn đầu thứ ba tin tức, Uy Viễn Thân Vương đó chính là một cái tham ăn ăn hàng, hoàn toàn không đáng để lo. Thế nhưng là nhìn qua 4 cùng 5 về sau, đó chính là hoàn toàn không đồng dạng. Uy Viễn Thân Vương không muốn người biết thân phận, khẳng định không thể nào là chứng hôn dùng. Bởi vì cái này chờ đến Bắc Địa phủ liền phải công bố. Cho nên, hắn không muốn người biết thân phận, nhất định không phải chỉ cái này, mà là một cái càng thêm che giấu tung tích. Nhưng là cái gì, Lục Viễn thật đúng là không có địa phương đi đoán. Mấu chốt là tin tức quá ít, chính mình cùng Uy Viễn Thân Vương tiếp xúc thời gian cũng ngắn. Chỉ bất quá chuyện này Lục Viễn ngược lại là cũng không quá để ý, chính là Uy Viễn Thân Vương có cái gì thân phận, cùng Lục Viễn kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. Tra xét thu hoạch về sau, Lục Viễn cũng không có vội vã rút ra tu vi cùng đan dược. Cái này dịch trạm bên trong cao thủ không ít, chính mình nếu như tu luyện, tất nhiên sẽ gây nên một chút động tĩnh tới. Nếu như bị người phát hiện sẽ không hay. Xem chừng chạy đến Vạn Niên Thuyền. Cùng lúc đó, Uy Viễn Thân Vương trong gian phòng, một thân mập mạp Uy Viễn Thân Vương, một bên sắt Tần Thanh Uyển cho dược cao, vừa mắng liệt liệt nói, Lục Viễn cái này tiểu tử chuyên chọn uy hiếp đánh, thương thế không nặng, nhưng là thật đau à. Hùng hùng hổ hổ một trận, Uy Viễn Thân Vương lời nói xoay chuyển mở miệng đối trong phòng, một người mặc màu trắng long văn, trên mặt mang theo màu trắng long văn mặt nạ, dáng góc mỹ lệ nữ tử, do hỏi, Lưu Tuyền bắt trở lại sao? Nếu như Vương Mạnh ở đây, liền biết rõ người này là Hắc Lân vệ bên trong số 2 nhân vật, Bạch Long vệ. Đồng thời cũng là Long vệ bên trong duy nhất nữ tử. Nghe nói giải cực kỳ đẹp đẽ, bất quá bởi vì một mực mang theo mặt nạ, không có người biết được, chỉ là truyền thuyết. Hắc Lân vệ bên trong hết thảy có 5 tên Long vệ, theo thứ tự là Hắc Long, Bạch Long, Xích Long, Hoàng Long, Thanh Long. Đương nhiên kỳ thật Hắc Lân vệ ở trong còn có một loại thuyết pháp, đó chính là tại 5 cái Long vệ phía trên, còn có một cái Kim Long vệ. Kim Long vệ là Long vệ ở trong thần bí nhất tồn tại, nghe nói liền đốc công mệnh lệnh đều không cần nghe. Chỉ bất quá Kim Long vệ đến tuột cùng là ai, cùng Kim Long vệ có phải hay không thật tồn tại, cái này đều không có một cái nào rõ ràng thuyết pháp. Cái này cũng liền chỉ là tại Hắc Lân vệ ở trong thịnh truyền thôi. Mang theo mặt nạ Bạch Long, thanh âm trong trẻo êm tai, đối Uy Viễn Thân Vương nói ra, người là bắt trở lại, bất quá không có cái gì hỏi ra, hắn cũng không biết rõ Lục Viễn sổ sách là thế nào tới. Hắn cũng cảm thấy cái này sổ sách hẳn là Mã gia cho hắn. Uy Viễn Thân Vương nghe Bạch Long, ngược lại là trầm mặt lại. Phải biết ngay từ đầu Uy Viễn Thân Vương liền hoài nghi, cái này sổ sách hẳn là Lưu Tuyển trộm ra dùng để phòng thân, bị Lục Viễn từ trên thân Lưu Tuyển giành được. Mà bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này sổ sách thật đúng là có thể là Mã gia cho Lục Viễn. Mã gia có thể đem cái này sổ sách cho Lục Viễn, chứng minh Lục Viễn là thật đã sơ bộ thu được Mã gia tín nhiệm cùng tán thành. Cái này Lục Viễn thật sự chính là có chút bản sự. Thông chi một chút đi, để Hắc Lân vệ tất cả tại Bắc Địa phủ người đều muốn phối hợp Lục Viễn hành động. Lục Viễn cần gì, liền cho Lục Viễn cung cấp cái gì. Bạch Long gật gật đầu, nói, được. Các loại. Mắt nhìn xem Bạch Long muốn ly khai, Uy Viễn Thân Vương mở miệng gọi lại đối phương. Chuyện gì? Bạch Long dò hỏi. Uy Viễn Thân Vương đưa tay hướng phía sau lưng của mình chỉ, nói, phía sau lưng ngươi giúp ta bôi một cái, chính ta với không tới, Lục Viễn cái kia hỗn đản, ngoại trừ đánh uy hiếp, chính là đánh chính ta với không tới địa phương. Không rảnh. Bạch Long nói một câu, liền trực tiếp ly khai. Mắt thấy Bạch Long ly khai, Uy Viễn Thân Vương lập tức lại mắng liệt liệt bắt đầu. Một cái hai cái thật coi ta không còn cách nào khác đúng không? Lục Viễn ngươi chờ, thù này ta chậm rãi tính với ngươi. Còn có ngươi cái tiểu Bạch Long, ngươi cũng cho ta chờ. Uy Viễn Thân Vương còn chưa nói xong, liền thấy Bạch Long đi mà quay lại, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngươi chờ ta còn có việc. Uy Viễn Thân Vương chật vật nói hết lời. Bạch Long nói ra, Lục Viễn bên người kiếm nô không tệ, là một khối chất liệu tốt, có thể kéo vào Hắc Lân vệ bên trong. Uy Viễn Thân Vương lắc đầu nói ra, nàng không được, nàng là vô lượng kiếm phái truyền nhân duy nhất, hoàng huynh sẽ không đồng ý. Bạch Long hiển nhiên cũng không tính nghe Uy Viễn Thân Vương thuyết phục, mà chỉ nói, làm sao thuyết phục bệ hạ là chuyện của ngươi, ta chỉ là đưa ra đề nghị. Bạch Long lần này nói xong, liền thật ly khai. Uy Viễn Thân Vương lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ bắt đầu, ngươi cái này tiểu Bạch Long tính tình tăng trưởng, cũng dám chỉ huy bản Kim Long làm việc, xem ra ta là quá lâu không có xuất hiện, các ngươi đều quên Hắc Lân vệ còn có một đầu Kim Long. Lầu hai sự tình, Lục Viễn là không có chút nào biết rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có người nắm một thất tuấn mã xuất hiện ở dịch trạm. Tả Hữu trưởng sử cẩn thận thẩm tra đối chiếu một cái, phát hiện đích thật là một cái ngựa loại, mà lại dài cũng có 8-9 phần tương tự, lúc này mới rốt cục yên lòng. Lục chỉ huy sứ, ngươi cảm thấy cái này giống Vương gia con ngựa kia sao? Tả trưởng sử hướng Lục Viễn hỏi thăm ý kiến nói. Lục Viễn chắc chắn nói, đại nhân ngươi nói bừa, đây không phải là giống, đây chính là Vương gia mất đi con ngựa kia. Tả trưởng sử cũng lập tức hiểu ý, vội vàng nói, là ta hồ đồ rồi, đây chính là Vương gia con ngựa kia. Đây cũng chính là Bắc Địa, có nhiều như vậy có thể cho chúng ta chọn, cái này nếu là thay cái địa phương, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Hữu trưởng sứ vừa mới nói xong, Tả trưởng sử liền cho Hữu trưởng sứ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hữu trưởng sứ lập tức ngầm hiểu, ngậm miệng bay người hướng lầu hai phương hướng. Đông đông đông. Két két. Một trận nặng nề tiếng bước chân, nương theo lấy chất gỗ thang lầu thanh âm thống khổ, uy viện thân vương to mọng thân thể cũng xuất hiện ở lầu 1. Ti chức tham kiến vương gia. Tả Hữu trưởng sử cùng Lục Viễn vội vàng chắp tay. Trải qua một đêm tu dưỡng, lại thêm tần thanh luyện cho thuốc, uy viện thân vương vết thương trên người ngược lại là tốt rất nhiều. Chỉ bất quá những cái kia bị ẩu đả vết tích, cũng không phải là thời gian ngắn có thể triệt để tiêu tán. Các ngươi đem bản vương ngựa tìm trở về rồi. Uy viện thân vương nhìn xem trong sân ngựa kinh ngạc nói. Tả trưởng sử vội vàng nói, trải qua một đêm truy kích, chúng ta rốt cục thành công truy kích đến kia mã điện bộ. Bất quá đáng tiếc là, hắn bức bỏ ngựa đi bộ chạy tới rừng rậm bên trong, người chúng ta không có thể bắt ở, bất quá ngựa chúng ta mang về. Chính là đáng tiếc lập tức những cái kia phối sức đều bị kia mã điện bộ cho trộm đi. Uy viện thân vương vòng quanh ngựa nhìn hai vòng nói, không sao, ngựa tìm trở về là được, trang trí những này có thể chậm rãi phối. Dừng một cái, uy viện thân vương nhìn về phía Tả trưởng sử ba người nói, xem ở các ngươi làm việc còn tính là ra sức phân thượng, lần này sự tình bản vương liền không lại truy cứu. Tả Hữu trưởng sử nghe xong, trực tiếp hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là Uy Viễn thân vương tiếp tục truy cứu xuống tới, bọn hắn coi như thật không có biện pháp nào. Đa tạ thân vương điện hạ. Lục Viễn đi theo Tả Hữu trưởng sử hướng Uy Viễn thân vương nói lời cảm tạ. Bởi vì có chuyện ngày hôm qua phát sinh, cho nên hôm nay tuyên đọc thánh chỉ, ngược lại tốc độ tăng nhanh. Đem tiếp xuống nên đi lễ nghi cùng quá trình, toàn bộ đi một lượt. Đám người cũng trực tiếp từ dịch trạm xuất phát, đi hướng Bắc địa phủ, đi hoàn thành sự tình phía sau đi. Uy Viễn thân vương các loại đi ở phía trước, hai bên là Uy Viễn chính thân vương hộ vệ, cạnh ngoài là Lục Viễn mang tới người. Lục Viễn thì là mang theo Tần Thanh Uyển các loại cuối cùng áp trận. Tần Thanh Uyển nhìn Uy Viễn thân vương, thật một điểm truy cứu ý tứ đều không có, quả nhiên là cảm thấy thần kỳ. Ngươi thật sự chính là lợi hại, ta hôm qua muộn lo lắng một đêm, sợ Uy Viễn thân vương đổi ý. Tần Thanh Uyển đỉnh lấy hai cái hơi mắt quần thâm nói với Lục Viễn. Tần Thanh Uyển đầu đội duy bước lên, Lục Viễn ngược lại là không nhìn thấy nàng mắt quần thâm. Bất quá từ thanh âm còn có thể nghe được, Tần Thanh Uyển hoàn toàn chính xác một đêm không ngủ. Thanh âm bên trong đều lộ ra loại kia mỏi mệt. Ngươi về phía sau xe ngựa nghỉ ngơi đi, tiếp xuống sẽ không còn có cái gì yêu thiêu thân. Tần Thanh Uyển cự tuyệt Lục Viễn đề nghị, mà chỉ nói, không cần, ta chỉ là một cái không có phẩm cấp y quan, không thể làm loại này đặc thù hóa. Ngươi là không có phẩm cấp, thế nhưng là ngươi là chỉ huy sứ chưa về nhà chồng thế tử, làm điểm đặc thù hóa, ai cũng không dám nói cái gì. Nghe Lục Viễn trêu chọc, Tần Thanh Uyển duy bước lên hạ mặt lập tức liền đỏ lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Lưu Tuyền đều chạy, chúng ta không cần tiếp tục giả vờ. Nghe Tần Thanh Uyển mềm nhu ngữ khí, Lục Viễn phản hỏi, ngươi xác định thật không cần tiếp tục giả vờ?